Chương 31, Hư Hải Tử Long Tiêu Vệ Trung Lang tướng là chính tứ phẩm, đối với Tần Tiêu tới nói, làm triều đình khởi điểm cũng không thấp. Lý Hàm Yên mặc dù cũng không muốn Tần Tiêu sớm như vậy bước vào triều đình, nhưng cái này nếu là tỷ tỷ ý tứ, mà hoàng đế lại mở miệng vàng, nàng cũng chỉ có thể nói ra, cái kia thần liền trước thay tỷ tỷ, thay thần cái kia cháu trai, cảm ơn bệ hạ. Lý Hàm Yên hướng Tiêu Vĩnh Dạ túi người chào nói, "Chấm sẽ lập tức nhường trung thư tỉnh ý chỉ, ngày mai ứng có thể đem bàn cho quan sắc lệnh đưa đến An Viễn hồi phủ." Tiêu Vĩnh Dạ nói ra, "Lý Thiếu Khanh, ngươi bên ngoài buôn ba mấy ngày, chính là nhanh đi về nghỉ ngơi a." "Vâng, thần cáo lui." Lý Hàm Yên quay người, chậm chậm đi ra đại điện. An Viễn hồi phủ, như mặt trời sắp lặn. Thái Dương dần dần lặn về phía tây, Linh Nhi đã trước vào Tần Tiêu gian phòng, sớm đem ngọn đến thắp sáng. Sau đó nàng lại gõ đan thất cái kia cửa lớn đóng chặt, hỏi trong phòng Tần Tiêu, muốn hay không chuyển bữa tối. Tần Tiêu đáp lời nói, hắn tối nay không dùng nữa. Đến mức tiết di dùng, lúc này còn không có về thượng viện, đoán chừng còn tại Vương Ma Ma cái kia, học tập hầu phủ quy củ đây. Lại qua một phút, Tần Tiêu chính là nghe được hành lang chỗ truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tần Tiêu có thể nghe được, đó là tiết di dùng tiếng bước chân. Tiết Di Dung tựa hồ cũng biết, Tần Tiêu lúc này người tại đan thất, nàng tại đan thất bên ngoài dừng lại trong chốc lát, trong lúc đó cũng không có gõ cửa, sau đó chính mình trước vào Tần Tiêu phòng ngủ. Một lát sau, Tần Tiêu cũng ra đan thất, đem đan thất khóa cửa tốt về sau, liền vào chính mình phòng ngủ. Lúc này, trong phòng, Tiết Di Dung chính nằm nghiêng tại một tấm giường la hán trên. Nàng đã thay đổi một bộ màu lam nhạt áo ngực váy ngắn, trên thân là tung bay nhàn nhạt hương hoa vị. Trên mặt của nàng còn vẽ lấy nhàn nhạt trang điểm ra mặt. Tiết Di Dung còn không thấy được Tần Tiêu người, liền biết là hắn vào phòng, mở miệng nói ra, "Tiểu hầu gia, trong nội tâm của ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút." "Vấn đề gì?" Tần Tiêu đi đến cái kia trương giường la hán trước. Tiết Di Dung tay phải dò xét lên khuôn mặt của mình, "Ngươi là ưa thích ta hiện tại gương mặt này nhiều một chút, còn lúc trước gương mặt kia?" Tần Tiêu ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới Tiết Di Dung lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Chẳng lẽ lại là do ở đột nhiên đổi mặt, để cho nàng lâm vào một loại tự mình hoài nghi nhân sinh trong cạm bẫy đi. Nghĩ đến cũng là, mặc kệ đổi ai, gặp phải loại chuyện này, cuối cùng sẽ có mê mang. Tần Tiêu chính là không khỏi nghĩ thoáng đạo Tiết Di Dung một chút, tuy nói hắn đã không còn là ở kiếp trước Tần Bạch Điệp, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn là nàng thụ nghiệp tân sư. "Ngươi cười một chút cho ta xem một chút." Tần Tiêu nói ra. Tiết Di Dung sửng sốt một chút, nàng nghĩ thầm, tiểu hầu gia đoán chừng là lại dự định chuyển đổi đề tài, nhưng nàng cũng theo Tần Tiêu lời nói đi làm, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tần Tiêu cười nhạt một tiếng, "Mặc kệ ngươi bộ dáng như thế nào, ta thích sẽ chỉ là nụ cười của ngươi." Tiết Di Dung nội tâm nào đó sợi dây bị phát động, hắn ưa thích sẽ chỉ là nụ cười của ta. Cái này tiểu hầu gia cũng quá biết nói chuyện. Đã tiểu hầu gia ưa thích, vậy ta về sau chính là nhiều cười. Tiết Di Dung không khỏi đón Tần Tiêu câu nói này gốc dạng. Có thể lời kia vừa thốt ra, nội tâm của nàng không khỏi càng thêm rung động, mặt chính là không hiểu hiện lên một đạo đỏ ửng. Nàng cảm giác mình là tại vờ ngớ ngẩn. Nàng đây là vẫn lại phát gậy tâm lý cái kia còn trương ngưng đập dây cung. Tần Tiêu cũng lưu ý đến, Tiết Di Dung mặt nhiều một đạo đỏ ửng, trong không khí lại tràn ngập nàng mùi thơm cơ thể. Trong lòng của hắn cũng không khỏi đến cảm thán một tiếng, nàng thật vô cùng mỹ. Nhưng lúc này, tại nội tâm của hắn, lại cũng chỉ xem nàng như làm là hắn đã từng đồ đệ, không có quá nhiều khác bất luận cái gì tâm tư. Hú hồn. Tần Tiêu hiện tại chủ yếu nghĩ, vẫn là trước muốn giúp Tiết Di Dung đi trừ nàng cái kia ăn cắp thói hư tật xấu. "Về sau ngươi ở ta nơi này, ăn mặc không lo, chỉ cần không lo sợ không đâu, còn nhiều chuyện vui." Tần Tiêu cùng Tiết Di Dung nói ra. "Vậy ta cũng không thể ăn không ở không đi, ngươi không cần ta vì ngươi làm chút gì." Tiết Di Dung cười nói. "Tạm thời không cần." Tần Tiêu nói ra. "Thật sao? Có thể cái kia Vương Ma Ma lại là nói với ta rất nhiều có quan hệ giữa nam nữ muốn lưu ý sự tình, tại tới này trước đó, còn để cho ta tại trong buồn tắm rửa rất lâu, để cho ta như thế chăm chú trang phục đi nhập phòng ngươi. Đây hết thảy, chẳng lẽ ngươi phân phó?" Tiết Di Dung cười nói. Tiết Di Dung vô cùng thông tuệ, nàng đã sớm nhìn ra, cái kia Vương Ma Ma là đem nàng coi như thành Tần Tiêu động phòng nha hoàn. Đến mức Tần Tiêu chính mình có hay không tầng này ý tứ, nàng còn phải chậm rãi thăm dò. "Ý của ngươi là nói, cái kia Vương Ma Ma cho là ngươi là ta động phòng nha hoàn?" Tần Tiêu đem việc này cũng làm rõ tới nói. "Ta đoán, nàng xác thực là nghĩ như vậy." Tiết Di Dung nhẹ nhàng cười nói, "Có thể ta không quan tâm nàng là nghĩ như thế nào, ta hiếu kỳ chính là, tiểu hầu gia là nghĩ như thế nào?" "Lời này ý gì?" "Tiểu hầu gia chẳng lẽ liền không nghĩ ta là người động phòng nha hoàn?" Tiết Di Dung mặt mày mang cười, trong giọng nói mang theo trêu chọc ý vị. Mặc dù nàng biết rõ nàng không nên như thế, nhưng nàng thật sự là không nhịn được muốn thật tốt trêu chọc cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ tiểu hầu gia. Tần Tiêu là sửng sốt một chút, nàng đây cũng là đang cầu dẫn hắn. Nha đầu này làm sao học hư hỏng như vậy? Đương nhiên, Tần Tiêu biết, Tiết Di Dung chỉ là muốn lại trêu đùa hắn một phen, sẽ không muốn đùa mà thành thật. Nhưng nếu là lúc này, hắn lần nữa lựa chọn tránh lui, liền chỉ là sẽ để cho nàng cảm thấy hắn tốt trêu chọc thôi. "Hư Hải Tử, làm dùng gậy gộc hầu hạ." Sau đó, Tần Tiêu cũng lộ ra nụ cười nói, "Nếu như ngươi không ngại, xác thực có thể làm ta động phòng nha hoàn, thậm chí cùng ta đùa mà thành thật." Trong lời nói, Tần Tiêu đã đi tới bên giường, thậm chí chậm rãi giải khai thắt lưng của hắn. Tiết Di Dung cả người lập tức giật mình, nàng không nghĩ tới tiểu hầu gia sẽ là phản ứng như vậy. Nghĩ đến cũng là, thuần nữa tình lang quân, gặp phải nam nữ ở giữa loại chuyện đó, cũng là sẽ không tự kiềm chế. Đương nhiên, nàng cũng không sợ Tần Tiêu sẽ đối với nàng làm loạn. Dù sao, lấy Tần Tiêu thực lực bây giờ có thể cầm nàng như thế nào đây? Trừ phi nàng tự nguyện cho. Đương nhiên, cái này là không thể nào chuyện phát sinh. "Tiểu hầu gia, ngươi đây cũng quá gấp một chút đi, ta chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa." Tiết Di Dung khẽ cười nói, mặc dù nàng có ý trêu chọc, nhưng cũng không muốn chơi quá mức. Tần Tiêu gặp Tiết Di Dung thế mà nhanh như vậy liền nhận sợ, liền cũng không cần thiết lại tiến hành bước kế tiếp. Vậy ngươi tối nay ngủ ở đây đi, ta đi đan thất ngủ. Tần Tiêu chính là quay người đi ra khỏi phòng, sau đó tiến vào sát vách đan thất. Trong lòng của hắn đầu vốn là tâm tâm niệm niệm lấy cái kia chính luyện lấy hổ yêu đan đan lô, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội đi đan thất trông coi cái này đan lô. Tiết Di Dung gặp Tần Tiêu đột nhiên rời đi, không khỏi có chút nhỏ tự trách, nàng có phải hay không chơi có chút quá phát hỏa, chủ động trêu chọc tiểu hầu gia, khơi gợi lên hắn hỏa, nhưng lại cự tuyệt cho hắn. Có thể nàng lại có thể cho hắn. Nếu có một ngày, nàng thật muốn đem chính mình hoàn toàn giao phó cho một người nam nhân, cái kia nhất định phải là tại sư phụ của nàng Tần Bạch Tỷ chứng kiến phía dưới. Không có sư phụ cho phép, nàng sẽ không đem chính mình giao cho bất kỳ người đàn ông nào. Chương 32, mở khóa đặc tính sáng ngày thứ 2, giờ tị. Tần Tiêu trông một đêm đan lô, tính toán thời gian, rốt cục có thể khai lò. Khai lò về sau, Tần Tiêu lộ ra nụ cười hài lòng. Viên kia thuần nguyên yêu đan lớn nhất cuối cùng thành công bị Tần Tiêu luyện thành 5 viên đan dược. Tần Tiêu không kịp chờ đợi phục dụng một viên. Đan dược nhập thể về sau, thể nội khí lãng bành trướng, Tần Tiêu lập tức liền ngồi xuống, vận chuyển tu luyện tâm pháp thu nạp đan khí. Nửa canh giờ về sau, Tần Tiêu đã là đem một viên hổ yêu đan hoàn toàn tiêu hóa. Hắn lăng cư đạo tu vi cũng bởi vậy tăng trưởng rất nhiều, theo cảnh giới thứ 3 sơ kỳ trưởng thành là cảnh giới thứ 3 đại viên mãn, cách phá cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Mỗi một cảnh đều có 4 cái giai đoạn, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Đem trước mắt cảnh giới tu tới đại viên mãn về sau, mới có thể tấn thăng đến tiếp theo cảnh. Mà Tần Tiêu công nguyệt đạo tu vi cũng đồng dạng được tăng lên, đồng thời trực tiếp phá cảnh, theo công nguyệt đạo cảnh giới thứ nhất tấn thăng đến công nguyệt đạo cảnh giới thứ hai. Đồng thời, Tần Tiêu còn phát hiện, lần này công nguyệt đạo tu vi tấn thăng, làm hắn mở khóa công nguyệt đạo một cái đặc tính. Này đặc tính tên là Nguyệt Vũ. Mỗi một loại tu đạo đều sẽ có sự khác nhau rất lớn đặc tính, loại này đặc tính đồng dạng sẽ cho tu sĩ mang đến một số chính diện hiệu quả và lợi ích. Dùng hiện thế trò chơi thuật ngữ đến lý giải, một ít đặc tính có thể coi như là một loại tăng thêm buff. Câu Nguyệt Đạo đặc tính Nguyệt Vũ liền là một loại mang theo tăng thêm buff đặc tính. Nguyệt Vũ, dưới ánh trăng, Câu Nguyệt Đạo tu sĩ cường độ thân thể sẽ nhận được nhất định tăng lên. Cũng tức là, mở khóa Nguyệt Vũ đặc tính Câu Nguyệt Đạo tu sĩ, tại có ánh trăng ban đêm chiến đấu, là có nhất định ưu thế, đương nhiên, cái này đặc tính hiệu quả mạnh bao nhiêu, cũng là tùy từng người mà khác nhau. Đại bộ phận mở khóa Nguyệt Vũ đặc tính Câu Nguyệt Đạo tu sĩ, tại ánh trăng ra chỉ dưới, chiến đấu lực tăng lên cũng sẽ không có quá lớn biên độ. Nhưng có chút Câu Nguyệt Đạo tu sĩ, tại có ánh trăng cùng không có ánh trăng tình huống dưới, kỳ chiến lực lại là có một trời một vực. Trong sử sách liền từng ghi chép qua một nhân vật như vậy, tại Diễm Triều thời kỳ, có một cái nữ tu, nàng tại dưới ánh trăng, thực lực sẽ rõ lộ ra trên diện rộng tăng lên. Sau đó, tại một tháng ánh sáng tràn đầy ban đêm, cái kia nữ tu lại bèn bèn lấy đệ thất cảnh tu vi liền chém giết ngay lúc đó Câu Nguyệt Đạo đạo tôn, là nhất chiến thành danh, hậu nhân đem cái này nữ tu xưng là Nguyệt Ma. Mà Câu Nguyệt Đạo tu sĩ muốn mở khóa Nguyệt Vũ đặc tính, cần trước thỏa mãn hai cái cần thiết tiền đề, thứ nhất, Câu Nguyệt Đạo tu vi nhất định phải có cảnh giới thứ 2 trở lên. Thứ hai, cần lĩnh ngộ Nguyệt Thương Lưu Nguyệt Trạm Tiên Nguyệt nhận cái này ba cái Câu Nguyệt Đạo kiếm kỹ. Tần Tiêu ở kiếp trước cũng là Câu Nguyệt Đạo tu sĩ, có ở kiếp trước kinh nghiệm, hắn tự nhiên đã sớm lĩnh ngộ Nguyệt Thương Lưu Nguyệt Trảm cùng Thiên Nguyệt nhận cái này ba cái kiếm kỹ. Bất quá, cũng không phải nói thỏa mãn hai cái này tiền đề, liền nhất định có thể giải khóa Nguyệt Vũ cái này đặc tính, còn cần một điểm cái gọi là duyên phận, cũng có thể hiểu thành thiên phú. Tần Tiêu ở kiếp trước cũng thỏa mãn hai cái này tiền đề, có thể từ đầu đến cuối đều không có mở khóa Nguyệt Vũ cái này đặc tính. Càng làm cho Tần Tiêu cảm thấy vui mừng chính là, Câu Nguyệt Đạo đặc tính Nguyệt Vũ một dạng thích hợp với hắn Lăng Cư Đạo. Thay lời khác tới nói, hắn Lăng Cư Đạo tu vi một dạng có thể hưởng dụng đến Nguyệt Vũ cái này tăng thêm buff. Tức là nói, tại có ánh trăng ban đêm, hắn Lăng Cư Đạo tu vi cũng sẽ nhận được nhất định biên độ tăng lên. Lúc này, sát vách truyền đến cửa lớn mở ra thanh âm. Thiết Di Dung đi ra khỏi phòng. Nàng tựa hồ là muốn ra cửa, nhưng nàng không có tự ý từ rời đi thượng viện, mà chính là trước gõ gõ đan thất cửa, cách lấy cánh cửa cùng Tần Tiêu nói ra, "Tiểu hầu gia, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi." Tần Tiêu đem cửa lớn mở ra, cùng chính đứng ở ngoài cửa Thiết Di Dung nói ra, "Xem ra ngươi cũng kém không nhiều tiến nhập ta hầu phủ tỷ nữ nhân vật này." Hiểu được mặc kệ đi đâu, đi làm gì đều phải trước cùng ta bẩm báo một tiếng, có điều, ngươi còn được rõ ràng một đầu, không có ta cho phép, ngươi là không thể một mình xuất phủ. Tiết Di Dung chép miệng một cái đạo, ta ra ngoài dạo chơi cũng không được. Tự là không được, trừ phi là ta ra ngoài đi dạo, ngươi mới có thể ở một bên ngồi tiếp. Thần Tiêu nói ra, Tiết Di Dung lông mày ngưng lại, cái này tiểu hầu gia còn thật xem nàng như làm thành nha hoàn của hắn nha. Cái kia tiểu hầu gia ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi ra ngoài đâu. Nàng khẽ cười nói, nàng tựa hồ cũng không ghét tiếp tục đóng vai Tần Tiêu nha hoàn. Ta hôm nay vốn là không có ý định đi ra ngoài, có thể đã ngươi muốn đi ra ngoài dạo chơi, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, để ngươi bồi ta đi ra ngoài. Thần Tiêu từ tốn nói. Tiết Di Dung cười cợt, hóa ra nàng vẫn là một cái chính được sủng nha hoàn, có thể để cho chủ nhân vì nàng mà cố ý đi ra ngoài. Sau đó, Thần Tiêu chính là chỉ đem Tiết Di Dung một người đi ra ngoài, cũng không cưỡi ngựa, cũng không ngự mã xe. Ra Hưng Ninh Phường về sau, hai người cùng đi đi người nhiều nhất con đường chính. Tắm ấm áp ánh nắng, cảm thụ được bốn phía hối hả náo nhiệt. Tiết Di Dung cũng không nhớ rõ đã bao lâu, không có giống như ngày hôm nay. Tại khuôn mặt không có che giấu tình huống phía dưới, thích ý hành tẩu tại người đi chen chúc trên đường. Có như vậy trong nháy mắt, nàng là cảm thấy, đổi một cái thân phận mới bắt đầu lại từ đầu, tựa hồ cũng thật không tệ. Lúc này, Tần Tiêu đột nhiên lưu ý đến Tiết Di Dung tay phải chính cầm lấy một cái bánh bao thịt đang ăn. Tiết Di Dung gặp Tần Tiêu đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, chính là nói ra, ngươi cũng muốn ăn, cho ngươi một cái. Lập tức, nàng còn đưa cho Tần Tiêu một cái khác còn chưa ăn qua bánh bao nhân thịt. Tần Tiêu nhớ tới, bọn hắn vừa mới đúng là có đi qua một cái bánh bao sạp hàng, không phải là nha đầu này trộm tính đi lên, mượn gió bẻ mang hai cái bánh bao nhân thịt ta. Tiết Di Dung gặp Tần Tiêu chính chần chờ, không có cầm nàng đưa tới bánh bao nhân thịt, chính là cười nói, ngươi yên tâm ăn đi, cái này bánh bao nhân thịt không phải trộm, đã đưa tiền, ta Tiết Di Dung từ trước tới giờ không trộm phổ thông người dân đồ vật. Tần Tiêu chính là quay đầu đi, nhìn về phía bọn hắn vừa mới đi ngang qua cái kia bánh bao sạp hàng, trùng hợp nhìn đến bán hàng rong có chút nghi ngờ theo trên thất cầm lên 6 cái tiền đồng, hắn tựa hồ cũng không biết là ai lưu lại cái này 6 cái tiền đồng. Chắc hẳn, cái kia 6 cái tiền đồng cũng là Tiết Di Dung thả cái kia. Nàng động tác thực sự quá nhanh, thì liền Tần Tiêu cũng hoàn toàn không có lưu ý đến. Dù sao nàng là một cái giang nam đạo tặc, trên tay công phu tất nhiên là xuất thần nhập hóa. Hai cái này bánh bao nhân thịt tiền trước ghi vào sổ sách, sau khi trở về, ta nhường phòng thu chi người đem tiền cho ngươi. Tần Tiêu nói theo Tiết Di Dung trong tay lấy qua cái túi sách kia con. Tiết Di Dung lông mày ngưng lại, bất quá 6 văn tiền mà thôi, ngươi dạng này đều muốn cùng ta tính toán. Đương nhiên muốn tính. Dù sao, ta hiện tại là ngươi chủ tử, mặc kệ ngươi mua cái gì, ngươi đều chỉ có thể hoa ta cái này chủ tử tiền, há có thể trái lại. Tần Tiêu nói ra. Tiết Di Dung ngây ngẩn cả người, cái này cái gì bá đạo phát biểu, đây là muốn hoàn toàn biểu thị công khai đối nàng chủ quyền ạ, nhưng trên mặt của nàng lại là lộ ra thuận theo giống như nụ cười. Tốt, tốt, về sau đều hoa ngươi tiền, ai kêu hiện tại, liền con người của ta đều là ngươi đây này. Chương 33, đấu yêu lâu Tần Tiêu cùng Tiết Di Dung hai người đều cầm lấy một cái bánh bao thịt, vừa đi vừa ăn. Đột nhiên có một cái tóc trắng xóa lão nhân cầm lấy một cái kẹo hồ lô côn, trực tiếp đi đến Tiết Di Dung trước mặt, cười ha hả giao hàng đạo, cô đương, mua một chuỗi kẹo hồ lô à? Bao nhiêu tiền? Tiết Di Dung hỏi. Bán người khác là 2 đồng tiền một chuỗi, nếu là cô nương muốn, lão hủ chỉ lấy 1 đồng tiền. Trên mặt lão nhân một mực là treo nụ cười hiền lành. Ta muốn một chuỗi, tiểu hầu gia, kẹo hồ lô, ngươi có muốn hay không ăn? Tiết Di Dung hỏi một bên Tần Tiêu. Tần Tiêu lắc đầu. Tiết Di Dung liền tiếp lấy cùng cái kia lão nhân nói, vậy liền chỉ cần một chuỗi a. Tại trả tiền lúc, Tiết Di Dung còn là cho lão nhân 2 đồng tiền. Lão nhân cầm qua tiền, liên tiếp nói mấy tiếng cảm ơn sau đó liền túi lầu đi. Ngọ sao? Tần Tiêu gặp Tiết Di Dung đã cắn một cái kẹo tử tiến trong miệng, liền hỏi. Ngọ, ngươi có muốn hay không cùng ăn một viên? Tiết Di Dung đem kẹo hồ lô xuyên tiến tới Tần Tiêu bên miệng. Ta không ăn, ngươi tự mình ăn đi. Tần Tiêu nói ra. Tiết Di Dung chép miệng một cái, không ăn coi như. Lúc này, phía trước đột nhiên có 2 con ngựa chạy tật mà đến. Trong đó trên 1 con ngựa người, Tần Tiêu lại là nhận ra, chính là hôm qua muốn hẹn hắn đi Lâm Sơn săn bắn Trần Hoan. Mặt khác trên 1 con ngựa, là một người mặc áo gấm mập mạp, tại Trương Dương Bình phủ đệ bên trong, Tần Tiêu cũng từng gặp hắn. 2 người bọn họ đoán chừng là vừa mới săn bắn trở về. Trần Hoan cũng là xa xa liền tại trong dòng người nhận ra Tần Tiêu đến, hắn cùng cái kia mập mạp đều kịp thời tại Tần Tiêu trước người rìm ngựa dừng lại. "Tiểu hầu gia, ngươi đây là muốn đi đâu?" Trần Hoan tại lập tức hướng Tần Tiêu hỏi. "Ta thấy hôm nay thời tiết không tệ, đi ra đi một chút thôi." Tần Tiêu nói ra. "Vị này là?" Trần Hoan ánh mắt rơi vào Tần Tiêu bên cạnh Tiết Di Dung trên thân, đồng tử lúc này hơi rụt lại, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán âm thanh, nữ nhân này tư sắc có thể hoàn toàn không kém hơn cái kia Chiêu Dương quận chúa, a nàng bất quá là ta bỏ ra 30 lượng mua về một cái vụ quốc nô thì thôi. Tần Tiêu lạnh nhạt nói. 30 lượng? Trần Hoan ngoài ý muốn nói. Như thế giá tiền thấp thế mà có thể mua đến như thế tuyệt sắc, cái này tiểu hầu gia vận khí cũng quá tốt rồi. Trần Hoan cái tên mập mạp kia đồng bạn cũng bị Tiết Di Dung sắc đẹp sở kinh diễm, hắn lúc này cùng Tần Tiêu nói ra, tiểu hầu gia, ta nguyện ra 300 lượng theo trong tay ngươi mua xuống cái này vụ quốc nô thì, không biết tiểu hầu gia có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Ồ, ngươi lại coi trọng bản hầu nữ nhân. Tần Tiêu thần sắc lãnh đạm, không giận tự uy. Hắn biết, hắn phải minh xác tuyên cáo, Tiết Di Dung là nữ nhân của hắn, không được có mập mờ, để cho người khác bởi vậy không dám ngấp nghé Tiết Di Dung sắc đẹp, không dám đi trêu chọc nàng. Dù sao, nếu là có chút không biết tự lượng sức mình nắm tử, thật cho là Tiết Di Dung chỉ là một cái vụ quốc nô thì, nghĩ đến đi trêu chọc nàng, chỉ sợ cũng sẽ khiến Tiết Di Dung nội tâm sát ý. Tần Tiêu cũng không muốn nàng tên đồ đệ này mất thật vất vả có được thân phận mới, lại lần nữa trở thành tội phạm truy nã. Mà lại, Tần Tiêu còn có một cái khác lo lắng. Hắn hoài nghi, Tiết Di Dung một khi gặp phải cái gì lớn kích thích hoặc là nguy hiểm tính mạng lúc, liền sẽ lại lần nữa hóa hình là mãng. Nếu là trong kinh thành, Tiết Di Dung đột nhiên mất khống chế, trước mặt nhiều người như vậy, hóa hình là mãng, trang diện kia có thể liền không biết phải thu xếp như thế nào. Cho nên, tại không có hoàn toàn biết rõ ràng Tiết Di Dung cùng mãng xà quan hệ trong đó trước đó, hắn cũng sẽ không để Tiết Di Dung thụ bất luận cái gì kích thích. Đỗ Hoàn, ngươi chuyện gì xảy ra, tiểu hầu gia nữ nhân, ngươi vậy mà cũng dám ngấp nghé. Trần Hoan lúc này hướng cái kia mập mạp tức miệng mắng to, thậm chí làm bộ liền muốn kéo cung cho hắn một tiễn. Mập mạp tựa hồ cũng biết mình nhất thời sắc mê tâm thiếu, nói không nên nói lời nói, lúc này xuống ngựa, cho Tần Tiêu làm cái lớn bái chào, tiểu hầu gia, ngươi xem như ta mới vừa rồi là tại hồ ngôn loạn ngữ, chớ để ở trong lòng. Ngươi biết mình là hồ ngôn loạn ngữ liền tốt, lần sau cũng đừng tái phạm tròn váng. Tần Tiêu lạnh lùng nói. Là, tiểu hầu gia dạy phải. Mập mạp nói ra. Trần Hoan cũng xuống ngựa, tại mập mạp sau lưng đá một chân, mắng, ngươi thật đáng chết nha ngươi, may mắn tiểu hầu gia lòng dạ rộng lớn, không tính toán với ngươi, tiểu hầu gia, ta thay ngươi lại đá hắn nhiều mấy cước, ngươi đại nhân có đại lượng, việc này coi như phiên thiên đi. Tần Tiêu không có lại nói cái gì, Trần Hoan cũng làm thật tại mập mạp trên mông lại bổ ba cước, mập mạp cũng rất phối hợp kêu to vài tiếng đau. đúng rồi, tiểu hầu gia, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, đấu yêu lâu có trò vui nhìn, ngươi không bằng cùng chúng ta đi đấu yêu lâu cùng một chỗ nhìn trận này trò vui à? Trần Hoan đột nhiên nói ra.
Cái gì trò vui?
Thần Tiêu hỏi. Dược Vương phủ điện quân Thích Ngọc Lâu nắm một đầu bạch hổ yêu, muốn đặt ở đấu yêu lâu người bị đánh chết. Nghe nói cái này bạch hổ yêu vẫn là một đầu vương cấp đại yêu. Trần Hoan nói ra, đấu yêu lâu người bị đánh chết một đầu vương cấp đại yêu, đặc sắc như vậy việc quan trọng, chúng ta ha có thể bỏ qua? Ta cố ý theo Lâm Sơn gấp trở về, chính là vì nhìn trận này vở kịch. Tiểu hầu gia, ta cũng muốn đi xem. Thiết Di Dung chủ động cùng Tần Tiêu đưa ra nói.
Vậy liền cùng nhau đi xem một chút ta.
Tần Tiêu gật đầu nói. Đấu yêu lâu thiết lập tại cách cửa nam gần nhất Vĩnh Bình Phường bên trong. Sau đó Tần Tiêu cùng Tiết Di Dung liền đi theo Trần Hoan bọn người hướng Vĩnh Bình Phường phương hướng mà đi. Chỉ là, Tiết Di Dung nhưng lại không biết, có một đôi mắt một mực tại chỗ tối ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đôi mắt này chủ nhân chính là vừa mới cái kia bán kẹo hồ lô lão nhân. Lão nhân lúc này nhìn lấy Tiết Di Dung cái kia từ từ đi xa bóng lưng, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Đế chủ, hơn 3 năm, lão hủ rốt cuộc tìm được ngài chân thân." Vĩnh Bình Phường, đấu yêu lâu. Cái này đấu yêu lâu cực kỳ hùng vĩ, hiện lên hình cái tháp, nhưng trong tháp lại là trầm rỗng, chính giữa thiết lập đấu yêu đài, bốn phía có lập xem đài. Cái này đấu yêu lâu sau lưng có hai cái lão bản, thứ một lão bản là Dực Vương trưởng Tôn Dật, cái thứ hai lão bản là Thôi Cao Viễn. Ngay sau đó đại tấn có bốn cái đại tính, phân biệt là Thôi, Lô, Vi, Bùi. Thôi Cao Viễn chính là xuất từ tứ tính một trong Úng Dương Thôi thị, mà lại hắn vẫn là Úng Dương Thôi thị phòng lớn gia chủ. Tứ tính người uy vọng rất cao, thế lực hùng hậu, thì liền đại tấn hoàng thất cũng phải kính nể hắn ba phần. Dân gian càng là lưu truyền tứ tính tuy là áo vải, vẫn có thể tiếu ngạo công khanh thả lấy tứ tính nữ, không vào đế vương ra mọi việc như thế. Có thể thấy được tứ tính tại dân gian địa vị danh vọng độ cao. Đấu yêu lâu có giáp đất bính đinh bốn cái khán đại khu, đấu yêu lâu người sẽ đối với mỗi một người khách nhân tiến hành thân phận bình xét cấp bậc, sau đó bình định thân phận của người này thích hợp ngồi ở đâu cái khán đại khu. Trần Hoan trước đây đã làm qua thân phận bình xét cấp bậc, trên tay hắn đã có đấu yêu lâu cho hắn ra trận ngọc bài, trên đó viết một cái bình cấp. Nói cách khác, hắn Trần Hoan bằng vào hình bộ thị lang chi tử thân phận cũng chỉ đủ cách ngồi bình cấp khán đài. Tần Tiêu trước đây chưa từng vào đấu yêu lâu, cho nên hắn đến trước tiến hành thân phận bình xét cấp bậc. Tần Tiêu được đưa tới một cái bên trong căn phòng nhỏ, gian phòng bên trong ngồi đấy bốn cái mang mặt nạ người. Tần Tiêu thông qua tư thái đến phân biệt, biết được bốn người này bên trong có một cái là nữ nhân. Cuối cùng, hắn tại đấu yêu lâu thân phận đẳng cấp chính là do cái này bốn cái mang mặt nạ người đến phán định. Chương 34, tứ tính chi nữ bốn cái người đeo mặt nạ, bên trong một cái dáng người khôi ngô nam tử mở miệng cùng Tần Tiêu nói ra, "An Viễn Hầu Tần Tiêu, năm nay 18, tu vi công nguyệt đạo cảnh giới thứ nhất, quan chức là Long Kiêu vệ trung lang tướng, chính tứ phẩm quan, đây là cá nhân của ngươi tình huống, không sai à?" "Sai hai cái địa phương." Tần Tiêu nói ra, "Thứ nhất, tu vi của ta tại nay đã sớm tấn thăng đến công nguyệt đạo cảnh giới thứ hai, ta trước mắt có thể không có cái gì quan trước. Nghĩ không ra tu vi của ngươi nhanh như vậy liền phá cảnh, chúng ta sẽ cải chính cái này một chút điểm tình báo." Người đeo mặt nạ nói ra, "Có điều, ngươi quan chức việc này lại là không sai, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thu đến cho ngươi ban cho quan sát chỉ." Tần Tiêu nghĩ thầm, chính hắn đều còn không biết hắn đã bị ban cho quan sự tình, có thể đấu yêu lâu những này người dĩ nhiên đã thu đến tin tức này. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao đấu yêu lâu lưng tựa dự vương, trong triều có người. Các ngươi cảm thấy, cái này Tần Tiêu nên như thế nào bình xét cấp bậc? Người đeo mặt nạ cùng mặt khác ba cái đồng dạng mang mặt nạ người nói. Bốn cái người đeo mặt nạ bên trong duy nhất nữ nhân nói, gia thế của hắn sắc thực hiển hách, kế tục hầu tước vị trí, mẫu thân vẫn là Trấn Viễn đại tướng quân. Bất quá, bản thân hắn tu vi quá thấp, hoàn toàn không có chiến tích, hay là hơn người sự tích, cũng liền bằng gia thế lăn lộn cái trung lang tướng quan trước. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái xuất thân tốt số công tử của thôi, cũng chỉ xứng ngồi ớt cấp khán đài. Nữ nhân này đối với Tần Tiêu loại này có tốt gia thế công tử ca tựa hồ có chút thành kiến, bất quá Tần Tiêu cũng không quan tâm nàng thấy thế nào hắn. Dù là sau cùng cho hắn ất cấp thân phận bình xét cấp bậc cũng đủ. Ất cấp thân phận đã có thể mang một tên người làm cùng nhau ra trận. Tần Tiêu tự nhiên là muốn mang Thiết Di Dung cùng nhau vào sân. Sau cùng, Tần Tiêu thân phận bình xét cấp bậc quả thật là ất cấp, không thể đi cao nhất thân phận bình xét cấp bậc giáp cấp khán đài. Đối với cái này, Tần Tiêu cũng không quan trọng. Sau khi đi ra khỏi phòng, lập tức có người đưa cho Tần Tiêu một cái ngọc bài. Trên ngọc bài viết tên của hắn, tước vị cùng trung lang tướng quan chức. Tại tên hắn phía dưới còn phù điêu lấy một cái ất chữ, nói rõ đây là một cái ất cấp ngọc bài. Tần Tiêu liền dùng cái này ớt cấp ngọc bài mang Tiết Di Dung cùng nhau tiến vào đấu yêu lâu, lên ớt cấp khán đài. Mặt khác, Tần Tiêu còn có thể lại mời một vị bình xét cấp bậc so với hắn thấp bằng hữu cùng nhau ngồi ớt cấp khán đài. Tần Tiêu liền mời Trần Hoan, đến mức Đỗ Hoàn thì là một mình đi bình cấp khán đài. Ớt cấp trên khán đài chỗ ngồi đều rất thoải mái dễ chịu, chỗ ngồi bên cạnh còn để đó một cái bàn, trên mặt bàn chuẩn bị trà nóng, cung cấp khách nhân hưởng dụng. Theo Tần Tiêu ngồi địa phương có thể nhìn đến giáp cấp khán đài. Giáp cấp khán đài đều là từng cái độc lập nhã gian, có thể ngồi tại giáp cấp trong khán đài người, phần lớn đều là thanh danh hiển hách nhân vật, hoặc là xuất thân cao quý tứ tính bên trong người. Tần Tiêu nhìn sang thời điểm, trùng hợp cùng đang ngồi ở giáp cấp trong khán đài một nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân kia phát giác Tần Tiêu chính nhìn về phía nàng lúc, cái cằm không khỏi có chút nâng lên, lộ ra một bộ có chút tiêu căng thần sắc. Nữ nhân kia gọi Bùi Tĩnh Nghi, xuất từ Lãnh Hà Bùi thị, là tứ tính chi nữ. Một bên Trần Hoan nhịn không được cùng Tần Tiêu giới thiệu nữ nhân này, "Tiểu hầu gia, ngươi An Viễn hầu phụ cùng cái này Bùi gia có thể là thế giao, nghe nói phụ thân ngươi lúc còn sống, các ngươi hai nhà người từng có ý chỉ phúc vi hôn, có thể về sau tựa hồ cũng không có đoạn dưới."
Có điều, ta cảm thấy, may mắn các ngươi cuối cùng không có định ra hôn ước, cái này Bùi Tịnh Nghi làm người ngạo mạn rất, như tiểu hầu gia lấy nàng vào cửa, thời gian sẽ không tốt hơn. Tần Tiêu mỉm cười, đối với cái này không có phát biểu ý kiến gì. Lúc này, Bùi Tịnh Nghi nha hoàn cũng tại bên thai nàng giới thiệu Tần Tiêu, "Tiểu thư, cái kia Lang Quân liền là năm đó kém chút cùng ngươi chỉ phúc vì hôn An Viễn Hầu phụ trưởng tử Tần Tiêu." Bùi Tịnh Nghi trên mặt thần sắc vẫn như cũ ngạo mạn, chậm chậm nói ra, hắn dài đến ngược lại là có mấy phần tu lãng, chỉ là tu vi của hắn khẳng định kém cỏi vô cùng, nếu không sẽ không bị an bài ngồi tại ớt cấp khán đài. Tiểu thư đoán không có việc gì, hắn bởi vì trời sinh viêm độc, thể cốt yếu đuối, là gần đây mới lấy nhập đạo, tu vi nghe nói chỉ là câu nguyệt đạo cảnh giới thứ nhất. Nha hoàn nói ra, cái kia bên cạnh hắn nữ nhân này là ai? Bùi Tịnh Nghi lại hỏi. Tần Tiêu bên cạnh nữ nhân thế mà lớn lên so nàng còn đẹp, không thể không gây nên chú ý của nàng. Không biết, nhìn ăn mặc cách ăn mặc, ứng là nhà hắn buộc. Nha hoàn trả lời. Bùi Tịnh Nghi cái này tên nha hoàn, thông hiểu kinh thành cơ hồ tất cả quan to quyền quý, liền nàng đều kẻ không quen biết, nhất định là vô danh trí bối. Bùi Tịnh Nghi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. À, cái này Tần Tiêu, bên người mang đẹp mắt như vậy nha hoàn, nhất định là trầm mê nữ sắc chi đồ. Hắn tự thân tu vi đã là không tốt, lại không biết tiến thủ, tương lai nhất định là hạng người bình thường. Trở về nói cho mẫu thân, về sau nếu là An Viễn Hầu phủ người đến cửa để thân, trực tiếp cự tuyệt là được. Đúng vậy, tiểu thư. Nha hoàn trả lời. Lúc này, đấu yêu đài trên đi lên một người mặc một bộ trường sam màu xanh trung niên nam nhân. Trong tay nam tử cầm lấy một cái cây gậy trúc, cán khăn trùm đầu lấy một cái đen đồng tử, cái này đen đồng tử là dùng khiếu thiên tê răng chế thành, có thả đại thanh âm công hiệu. Cái này cầm lấy cây gậy trúc nam tử, lại được xưng là cây gậy trúc người đồng dạng long trọng tráng diện, đều là do loại này cây gậy trúc người đến làm chủ cầm. Hôm nay quý khách, chắc hẳn rất nhiều đều là đến xem chúng ta như thế nào người bị đánh chết đầu kia vương cấp đại yêu hắc viêm hổ a. Cây gậy trúc người giơ lấy tay bên trong cây gậy trúc nói ra, hiện tại ta còn có thể nói cho các ngươi biết một cái nội mạc tin tức, kỳ thật, đầu này hắc viêm bạch hổ vẫn là cái kia ác danh rõ ràng giao cấp tội phạm truy nã Tô Thanh Lâm yêu sủng, cho nên nói, hôm nay tại cái này đấu yêu lâu, công khai người bị đánh chết đầu này ác hổ, cũng là tại cho Tô Thanh Lâm cái kia ác tặc một cái to lớn hạ mã huy, bằng ta đại tấn quan dịch chi thần dũng, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ cùng cái này hắc viêm hổ mở dạng, trở thành tù nhân. Tại người bị đánh chết hắc viêm hổ trận này màn kịch quan trọng trước đó, trước cho mời chúng ta hình bộ thượng thư chi tử, đương triều ngự sử trung thừa Vi Lập Văn, cho chúng ta đến một trận đấu yêu biểu diễn. Cây vậy chúc hạ nhân về phía sau. Một người mặc trường sam màu xanh lam thanh niên nam tử lập tức đi lên đấu yêu đài. Hắn chính là đương triều ngự sử trung thừa Vi Lập Văn, so Tần Tiêu lớn hơn một tuổi, năm nay 19. Mà Vi Lập Văn là Hạo Nguyên đạo tu sĩ, tu vi cảnh giới là Hạo Nguyên đạo cảnh giới thứ 3. Vi Lập Văn đã từng hướng Bùi Tịnh Nghi phụ thân cầu hôn qua, muốn lấy nàng làm vợ. Bất quá, Bùi Tịnh Nghi lại là không gật đầu. Tại cùng tuổi nam tử bên trong, cái này Vi Lập Văn gia thế cùng hắn tu vi đều tính toán không tệ, mà lại Vi Lập Văn cũng là xuất từ tứ tính, cùng nàng Bùi gia là môn đăng hộ đối. Chỉ là, Bùi Tịnh Nghi không quá ưa thích tướng mạo của hắn. Muốn làm nàng hôn phu, không chỉ có gia thế tốt nhân phẩm tốt, tu vi cao, còn phải dài đến hợp nàng nhãn duyên mới được. Nếu là cái này Vi Lập Văn có thể thay đổi Tần Tiêu gương mặt kia, nhưng là hoàn mỹ. Tần Tiêu là dài đến rất hợp nàng tâm ý, nhưng trừ ra tướng mạo, lại mọi thứ không bằng Vi Lập Văn. Cho nên hai người bọn họ trong lòng nàng đều không phải là hợp cách hôn phu nhân tuyển. Dù sao nàng Bùi Tịnh Nghi là tứ tính chi nữ, muốn lấy nàng nam tử có thể theo Ân Châu xếp tới tối Bắc U Châu, nàng căn bản không lo không gả ra được, có thể chậm rãi chọn. Chương 35. Thôi diện đấu yêu đài phía bắc vách tường đột nhiên mở ra một cánh cửa, một cái hai đầu diễm quyển từ bên trong cửa đi ra. Vi Lập Văn tại cái này đấu yêu đài trên đối thủ chính là cái này song đầu quyển. Song đầu quyển trên cổ phủ lấy vòng sắt, vòng sắt bên trong khắc lấy cường đại ngự yêu ấn. Nếu như Vi Lập Văn không địch lại cái này song đầu quyển, lâm vào trong nguy hiểm, đấu yêu lâu người liền sẽ lập tức khởi động ngự yêu ấn lấy ngăn lại song đầu quyển. Dù sao Vi Lập Văn là triều đình quan biên, lại là tứ tính bên trong người, thân phận cao quý, đấu yêu lâu người tất nhiên là phải làm cho tốt nhất định biện pháp để bảo vệ an toàn của hắn. Vi Lập Văn nhìn đến cái đầu cùng hắn chờ cao song đầu quyển, lại là lộ ra xem thường biểu lộ. Hắn nhìn quanh một vòng khán đài, dùng âm thanh vang dội nói ra: "Chư vị, ta Vi Lập Văn, đương triều ngự sử trung thừa, nhận hạ Vi thị hậu nhân, hôm nay ở đây, chém giết cái này song đầu quyển, lấy cung cấp chư vị vui mừng." Tứ phía khán đài lúc này vang lên tiếng vỗ tay như sấm, xem như cho đủ hắn mặt mũi. Vi Lập Văn đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, trầm giọng nói: "Ký kết nguyên tổ." Chỉ thấy, Vi Lập Văn trên thân đột nhiên hiện lên một tôn to lớn bóng người, lờ mờ có thể thấy được, chính là một cái tóc trắng xóa lão nhân. Tần Tiêu lại là nhận ra hiện lên ở Vi Lập Văn trên người bóng người kia hư tượng, đại tấn lịch sử nhân vật chí bên trong có lão nhân này bức họa. Lão nhân kia tên là Tô Khiếp, chính là Hạo Nguyên đạo thứ 5 đảm nhiệm đạo tôn, đã đi thế nhiều năm. Hạo Nguyên đạo có cái đặc tính, tên là ký kết nguyên tổ, nơi này nguyên tổ chỉ chính là Hạo Nguyên đạo các đời đạo tôn. Mở khóa ký kết nguyên tổ đặc tính Hạo Nguyên đạo tu sĩ, liền có thể liên thông một vị nào đó qua đời đạo tôn hồn nguyên, mượn nó một phần lực lượng, sử xuất một thức kiếm quyết. Đương nhiên, Vi Lập Văn sử xuất ký kết nguyên tổ cũng bất quá là hơi tăng cường một chút, hắn sẽ phải sử xuất kiếm quyết uy lực, lấy trước mắt hắn Hạo Nguyên đạo cảnh giới thứ 3 tu vi, là không thể nào hoàn toàn phát huy ra thứ 5 đảm nhiệm Hạo Nguyên đạo đạo tôn Tô Khiếp lực lượng. Ký kết nguyên tổ, đây chính là Hạo Nguyên đạo hi hữu đặc tính a. Bùi Tịnh Nghi lông mi có chút dương lên đạo, hắn tu luyện khí vận tựa hồ rất không tệ, thế mà có thể giải khóa như thế hi hữu đặc tính, bất quá, dù là như thế, hắn vẫn như cũng không đủ tư cách trở thành ta Bùi Tịnh Nghi hôn phu. Lúc này, đấu yêu đài trên,
Vi Lập Văn tế ra Tô Khiếp Nguyên tổ về sau, lúc này ngưng tụ chân khí tại mũi kiếm, hạ nguyên đạo kiếm quyết, phá nguyên trảm. Vi Lập Văn cùng hắn trên thân Tô Khiếp hư ảnh gần như đồng thời, hướng về song đầu quyển phong tới, bạch ra một đạo sắc bén màu đỏ trảm khí. Tại cái này đạo trảm khí phía dưới, song đầu quyển trong nháy mắt biến thành bột mịn chôn bụi. Một chiêu sau đó, Vi Lập Văn trên người Tô Khiếp hư ảnh liền biến mất. Ký kết nguyên tổ cái này đặc tính, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Trên khán đài lúc này lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thật không nói chuyện a. Tiết Di Dung lại là lộ ra một bộ không thú vị biểu lộ, nàng đối loại này trảm yêu biểu diễn, căn bản không có chút nào hứng thú, nàng chỗ lấy còn ngồi ở chỗ này không đi, liền chỉ là muốn biết, đấu yêu lâu người tuyên bố chỗ bắt được cái kia Hắc Viêm Hổ có phải thật vậy hay không cũng là Thanh Lâm sư tỷ yêu sủng. Tần Tiêu chính là quay đầu nhìn nàng một cái, không khỏi lại lấy sư trưởng giọng điệu giáo huấn, mới tọa hạ một hồi, liền cảm giác nhàm chán. Ngươi tính tình này còn cần nhiều ma luyện một chút. Trong lời nói, ánh mắt của hắn không khỏi ở trên ngực nàng nhìn sang, cũng không phải hắn thích xem, mới cố ý đi xem cái kia liếc một chút, dù sao cái kia diện tích quá lớn, ánh mắt cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng quét đến, sau đó lại sẽ trong lúc lơ đãng ở tại trên dừng lại cái mấy giây, nhân chi thường tình. Tiết Di Dung khỏe mắt liếc qua tự cũng phát hiện Tần Tiêu ánh mắt tại cổ nàng lấy phía dưới vị trí một lát dừng lại, chính là khỏe miệng có chút dương lên đạo, tiểu hầu gia, ngươi có phải hay không cảm thấy, nhìn thân thể của ta cũng so trên khán đài biểu diễn có ý tứ. Theo ta thấy, tiểu hầu gia ngươi tính tình của mình mới là cần nhiều ma luyện một chút đây. Tần Tiêu ngượng ngập cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đồ đệ trưởng thành, không giống lúc trước, đặc biệt là đang lột ra về sau, tư thái càng thêm duyên dáng nổi bật, về sau thả ở trên người nàng ánh mắt tựa hồ cũng muốn hơi chú ý một chút. Đấu yêu đài trên Vi Lập Văn tại sau khi biểu diễn xong, còn cố ý chuyển hướng Bùi Tịnh Nghi chỗ nhã gian, thản nhiên cười một tiếng, hắn tựa hồ sáng sớm đã nhìn thấy, Bùi Tịnh Nghi liền ngồi ở chỗ đó. Bùi Tịnh Nghi cũng chỉ là lễ phép tính còn lấy một cái mỉm cười. Vi Lập Văn chém giết xong đầu khuyển biểu diễn, sắc thực đặc sắc, đáng giá nàng cho hắn một cái mỉm cười, xem như nàng cho hắn ban ân. Cái này Vi Lập Văn chính là một cái quan văn, tu vi lại như thế không tầm thường, tương lai nhất định có một phen đại thành tựu, nếu không phải hắn giải đến không hợp nàng nhãn duyên, không chừng hắn sẽ trở thành nàng hôn phu nhân tuyển. Cũng không biết cái kia Tần Tiêu, nhìn đến gần so với hắn lớn hơn một tuổi Vi Lập Văn, chẳng những đã trên triều đình rất có thành tích, lại có thể tại Trảm Yêu Đài trên có xuất sắc như thế biểu diễn về sau, sẽ không cảm thấy mặc cảm. Bùi Tịnh Nghi vô ý nhìn về phía Tần Tiêu phương hướng, vừa vặn trông thấy hắn nhìn chằm chằm Tiết Di Dung bộ ngực nhìn, Bùi Tịnh Nghi lông mày không khỏi nhíu lại, cái này Tần Tiêu cũng là một cái hiển nhiên sắc vô lại, đời này cũng cứ như vậy. Muốn không phải ỷ vào gia thế của hắn, liền vào cái này đấu yêu lâu tư cách đều không có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần Tiêu cái kia tỷ nữ tư thái thật quá tốt rồi, dù là nàng là nữ nhân, cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần, cái này cũng trách không được Tần Tiêu. Lúc này, Tần Tiêu trong đầu đã tản ra vừa mới tại Tiết Di Dung trên thân linh tê thoáng nhìn hình ảnh, hắn không khỏi hiếu kỳ, Vi Lập Văn tại sử xuất ký kết nguyên tổ tình huống dưới, có thể hay không tiếp được hắn Lăng Thiên nhất kiếm. Vi Lập Văn tu vi cảnh giới, cùng Tần Tiêu một dạng, đều là cảnh giới thứ ba đại viên mãn. Mặc dù Tần Tiêu Lăng Khư đạo là vô địch cùng cảnh giới tồn tại bất quá, Vi Lập Văn cũng có ký kết nguyên tổ cái này hy hữu đặc tính gia trì. Cho nên, Tần Tiêu cũng không biết, nếu như chỉ so với liều một chiều, hắn cùng Vi Lập Văn ở giữa, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Đúng lúc này, trong đầu hắn Lăng Khư ý vực, đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, cái này đạo hồng quang xuất hiện, mang ý nghĩa hắn mở khóa một cái mới đặc tính. Đặc tính mở khóa, trừ cần thỏa mãn điều kiện tiên quyết bên ngoài, còn cần một số cơ hội. Mà bây giờ, chính là cái này đặc tính mở khóa cơ hội. Cái này đặc tính tên vì Hư Diễn. Hư Diễn có thể tại trong đầu thôi diễn cùng mục tiêu quyết đấu một chiều kết quả, xác suất chúng tiếp cận 100%. Mở khóa cái này đặc tính duy nhất điều kiện tiên quyết chính là tu vi nhất định phải đạt tới Lăng Khư đạo cảnh giới thứ 3. Đây cũng là một cái hy hữu đặc tính. Tuy nhiên cái này đặc tính không phải một cái tăng thêm đặc tính, không có cách nào tăng cường Tần Tiêu chiến đấu năng lực, nhưng lại có thể để cho hắn sớm suy tính ra, hắn cùng đối thủ ở giữa, một chiêu phía dưới thắng bại. Cái này Hư Diễn chỉ có thể thôi diễn một chiều, mà lại Tần Tiêu nhất định phải trước đó tận mắt nhìn qua đối phương thi triển qua một chiêu này, mới có thể đi vào đi thôi diễn. Hiện tại, Tần Tiêu chính là thử dùng Hư Diễn cái này đặc tính, thôi diễn hắn cùng Vi Lập Văn, quyết đấu một chiêu thắng bại. Tần Tiêu Lăng Khư ý vực bên trong lúc này xuất hiện Vi Lập Văn huyễn ảnh, mà khác đứng một bên chính là hắn Tần Tiêu huyễn ảnh của mình. Chương 36, Phỉ Thủ Tô Thanh Lâm thôi diễn bắt đầu. Chỉ thấy, Vi Lập Văn huyễn ảnh trên thân xuất hiện Tô Khiếp Nguyên Tổ hư tượng, sau đó mang theo Tô Khiếp Nguyên Tổ hư tượng hướng về Tần Tiêu huyễn ảnh sử xuất phá nguyên trạm, mà Tần Tiêu huyễn ảnh thì sử xuất Lăng Thiên nhất kiếm. Lần thứ nhất thôi diễn kết quả, Tần Tiêu Lăng Thiên nhất kiếm toàn thắng. Sau đó, Tần Tiêu lại một lần nữa tiến hành thôi diễn 10 lần, 10 lần kết quả đều là hắn Lăng Thiên nhất kiếm thắng, tỷ lệ thắng 100%. Lăng Khư đạo không hổ là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Mà lại, cái này 10 lần thôi diễn, Tần Tiêu đều không cho mình tăng thêm Nguyệt Vũ tăng thêm bờ UFF, nếu như tại dưới ánh trăng có Nguyệt Vũ bờ UFF, Vi Lập Văn tự nhiên càng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, đấu yêu đài trên trạm yêu biểu diễn sau khi kết thúc, Vi Lập Văn liền lấy người thắng lợi tư thái nên ngang đi xuống đấu yêu đài, mà cây trúc người lại lần nữa đi đến đấu yêu đài, chắc hẳn chư vị đã đợi không kịp đi. Cây trúc người cái kia lớn giọng lại lần nữa tiếng vọng tại toàn bộ đấu yêu lâu. Tiếp đó, liền đến chúng ta hôm nay màn kịch quan trọng, đấu sát vương cấp đại yêu Hắc Viêm Hổ. Cây trúc người nói xong liền tranh thủ thời gian xuống đài đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đấu yêu đài một mặt to lớn vách tường mở ra, một đầu hình thể to lớn hổ yêu chậm rãi từ đó đi ra. Nhưng gặp đầu này vương cấp hổ yêu, da lông là màu trắng, nhưng trên người có màu đen giống như viêm hình dáng hoa văn, nó chính là vương cấp đại yêu Hắc Viêm Hổ. Đầu này hắc viêm hổ lộ vẻ từng bị trọng thương, mà lại thương thế không có khỏi hẳn, nó trên thân nhiều chỗ da lông đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên cổ đồng dạng mang có vòng sắt, bốn cái hổ vó cũng bộ có trầm trọng vòng sắt. Nhìn đến đầu này hắc viêm hổ, Tiết Di Dung sắc mặt hơi trầm xuống, nội tâm đoán thầm đạo: "Hổ tử, ngươi làm sao lại như vậy không cẩn thận, bị bọn hắn cho bắt được?" Đầu này hắc viêm hổ đúng là Tô Thanh Lâm yêu sủng, cho nên Tiết Di Dung tất nhiên là nhận ra nó. Hắc viêm hổ đột nhiên hướng khán đài phương hướng phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Trên khán đài, một số không có tu vi, không có khai ngộ nhập đạo người bình thường, trong nháy mắt bị cái này đạo tiếng giống cho chấn động ngất đi. Có người xem kích động nói, không hổ là vương cấp đại yêu, dù là bị bắt, bị trọng thương, vương uy còn tại. Lúc này, đấu yêu đài một mặt khác vách tường cũng mở ra một cánh cửa, trong môn lập tức xông ra 10 cái hai đầu diễm quyển. Cái này 10 cái hai đầu diễm quyển, từng cái hình thể to lớn, mắt lộ ra hung quang, lập tức vây quanh hắc viêm hổ. Trận này màn kịch quan trọng tiết mục, chính là do cái này 10 cái song đầu quyển hợp lực người bị đánh chết một cái bị trọng thương hắc viêm hổ. Trên khán đài trong nháy mắt quần tình sục sôi lên, đều hận không thể lập tức có thể nhìn thấy hắc viêm hổ bị vây công ngã xuống đất, bị mổ bụng móc tim huyết tinh một màn. Cắn nó, nhanh cắn nó, cho lão tử cắn chết nó. Trên khán đài người xem kích động á hô lên. Những cái kia song đầu quyển tựa hổ cũng nhận những âm thanh này giật dây, trong đó một cái song đầu quyển dẫn đầu hướng hắc viêm hổ phát động công kích, hắc viêm hổ lại là trực tiếp nâng lên một cái hổ trưởng đem nó áp trên mặt đất, nhẹ nhõm tiêu trừ lần này công kích. A, hắc viêm hổ đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ nộ hống, nguyên lai lại có hai cái song đầu quyển không nói võ đức chạy tới nó bên cạnh thân, thừa cơ cắn lên bụng của nó. Trên khán đài rất nhiều người xem, gặp một màn này, chính là gọi càng thêm lớn tiếng. Mà lúc này, Tiết Di Dung trên mặt lại là lặng yên dâng lên một vệt mù mịt. Nàng biết, nàng không thể trơ mắt nhìn hổ tử bị 10 cái song đầu khuyển vây công tới chết. Tần Tiêu cũng đã nhận ra Tiết Di Dung thần sắc khác thường, hắn suy đoán, Tiết Di Dung tất nhiên nhận biết đầu này hắc viêm hổ. Nhưng nơi này là đấu yêu lâu, trong lâu các nơi đều có Dực Vương môn sinh. Dực Vương phủ điện quân Thích Ngọc lâu lúc này cũng ở nơi đây tọa trấn. Thích Ngọc lâu thân là Dực Vương tâm phúc, tu vi cực cao. Lúc này Tiết Di Dung quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Tiết Di Dung nếu là tùy tiện xuất thủ, tất nhiên bị bắt. Như thế, nàng thật vất vả thông qua lộ sắc mà đến thân phận mới, cũng muốn biến thành tù nhân. A Lê, tỉnh táo. Tần Tiêu không khỏi lên tiếng nói ra. Hắn muốn nhắc nhở nàng, nàng hiện tại đã không phải Giang Nam đạo tặc Tiết Di Dung, mà chính là hắn tỷ nữ A Lê. Nhưng, Tiết Di Dung vẫn là xuất thủ. Tay phải của nàng đã nhiều hơn một thanh đen như mực trường kiếm, thấp giọng trầm ngâm nói, Ảm Thiên đạo kiếm quyết, ảm sát. Ngay tại lúc Tiết Di Dung muốn cầm kiếm phóng tới đấu yêu đài lúc, đấu yêu đài mặt đất ầm vang nứt ra. Một đầu to lớn mục long theo lòng đất quần quần mà ra. Lờ mờ có thể thấy được, một cái đỏ y phiêu phiêu bóng người ngạo nghệ đứng lặng tại mục long đỉnh đầu. Trên khán đài có mắt sắc người, lập tức nhận ra đứng tại mục long trên đỉnh đầu cái kia bóng người màu đỏ, dùng bao hàm hoảng sợ thanh âm hò hét đạo, là, phỉ thủ Tô Thanh Lâm. Tô Thanh Lâm cái này ba chữ vừa ra, các cái khu vực khán đài nhất thời loạn cả một đoàn, cơ hồ tất cả người xem đều muốn lập tức chạy ra cái này đấu yêu lâu. Giao cấp tội phạm truy nã Tô Thanh Lâm danh hảo, không ai không biết, không người không sợ. Nguyên bản còn tại đấu yêu đài phụ cận xem trò vui, Vi Lập Văn cũng là cắm đầu xoay người chạy. Trên khán đài rất nhiều quý tộc cường hào, ngày bình thường tổng đem Tô Thanh Lâm cái này ác tặc phạm vào những cái kia giết người cướp của sự tình xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này ác tặc lại dám giữa ban ngày, như thế Trương Dương xuất hiện tại có trọng binh chấn giữ kinh thành bên trong. Tần Tiêu vẫn ngồi tại hắn vị trí cũ trên, thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy ngự long mà hiện Tô Thanh Lâm. Hắn không khỏi nhớ tới, hắn lần thứ nhất gặp phải Tô Thanh Lâm lúc chẳng cảnh, khi đó, hắn còn tại Hy Châu, còn không có tại Ân Châu Thương Dụ Sơn chính thức khai tông lập phái, bên người bèn bèn theo Diệp Tiên Viện một cái đồ đệ. Một năm kia, khi châu tuyết rơi rất lớn, trên đường tươi có dấu chân người. Là Diệp Tiên Viện trước tiên phát hiện Tô Thanh Lâm, lúc ấy nàng hơn nửa đoạn thân thể đều đã chôn ở tuyết bên trong. "Sư phụ, tuyết bên trong ngủ một người, không biết chết chưa?" Diệp Tiên Viện kêu hắn lại. Bọn hắn hai sư đồ liền cùng nhau đem Tô Thanh Lâm theo tuyết bên trong cho đào lên. Sau cùng, Tô Thanh Lâm sống lại, cũng bái hắn vi sư. Ai có thể nghĩ tới, năm đó kém chút chết tại Hy Châu mùa đông nữ hài kia, hiện tại đã thành làm một cái ngạo nghệ đứng ở đầu rồng, nhường thế nhân nghe tin đã sợ mất mật cực các phỉ thủ. Tần Tiêu nghĩ, nếu như tương lai có một ngày, hắn còn có thể lấy sư phụ danh tiếng, đứng ở trước mặt của nàng, hắn tất nhiên trước phạt nàng cái mông bảy cái tát hai, sau đó chất vấn nàng, ngươi không phải cùng vi sư nói sau khi xuống núi, muốn vào triều làm quan, muốn vì dân chờ lệnh sao, làm sao hiện tại ngược lại là thành cường đạo thủ lĩnh, ngươi đưa sư môn danh dự ở chỗ nào? Đương nhiên, hắn không biết, hắn phải chăng còn có dạng này một cái một lần nữa giáo dục cơ hội của nàng. Lúc này, Tô Thanh Lâm sắc mặt lãnh túc, hoàn toàn mặc kệ trên khán đài những cái kêu bệ bộn nhiều việc chạy chối chết người xem. Chỉ thấy, nàng tay phải có chút nâng lên, cái kia hai cái vẫn gắt gao cắn hắc viêm hổ bụng song đầu khuyển trong nháy mắt biến thành cho bụi, đến mức còn lại song đầu khuyển sớm không biết chạy đi đâu. Hổ tử. Tô Thanh Lâm nhìn lấy hắc viêm hổ, mỉm cười, ta tới đón ngươi về nhà. Chương 37, phỉ sư ô. Hắc viêm hổ hướng Tô Thanh Lâm ôn nhu ngao kêu một tiếng, làm đối nàng đáp lại. Xin lỗi, hổ tử, ta đến chậm. Tô Thanh Lâm hai con mắt đột nhiên hiện lên nồng đậm sát ý, các ngươi bọn này góc đầy bụng vệ, không bằng heo chó sâu kiến, dám lấy người bị đánh chết hổ tử làm vui. Ba. Một tiếng. Một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên rơi vào bính cấp khán đài nơi nào đó khu vực này bên trong người xem trong nháy mắt biến thành một đám huyết thủy. Phỉ thủ Tô Thanh Lâm muốn đại khai sát giới. Trong lâu mọi người càng thêm khủng hoảng muốn chạy ra lầu bên ngoài, nhưng lại vẫn có không ít người lưu ngay tại chỗ, bởi vì bọn hắn không muốn bỏ qua sắp lên tràng trò vui. Tô Thanh Lâm đột nhiên xuất hiện ở đây, Dực Vương phủ người không thể nào không nhúc nhích, không chừng Dực Vương cũng sẽ đích thân tới. Đến lúc đó, có lẽ bọn hắn có thể nhìn đến Tô Thanh Lâm cùng Dực Vương ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Đương nhiên, ấn trên giấy thực lực, Dực Vương là muốn càng hơn một bậc, dù sao Dực Vương bây giờ vẫn là Huyền Long đạo đạo tôn, tu vi cảnh giới áp đảo Tô Thanh Lâm phía trên. Đột nhiên, một thân ảnh theo trên khán đài một cái độc lập nhã gian bên trong bay ra, chính là Dực Vương phủ điện quân Thích Ngọc Lâu. Chỉ thấy Thích Ngọc Lâu tay cầm một thanh trường kiếm, đứng lặng giữa không trung, hướng Tô Thanh Lâm quát mắng: "Tô Thanh Lâm, ngươi thật to gan, dưới ban ngày ban mặt, lại dám ở chỗ này đi giết người, ngươi có biết đây chính là tại dưới chân thiên tử? Ngươi cũng xứng cùng bản bang chủ nói chuyện." Tô Thanh Lâm quay đầu nhìn về cái kia Thích Ngọc Lâu thoáng nhìn, ánh mắt sắc bén bên trong thế mà tế ra một thức kiếm quyết. Huyền Long đạo kiếm quyết, Kinh Long Trảm. Trong đám mây đột nhiên xông hạ một đạo tử long, trực tiếp đánh trúng Thích Ngọc Lâu. Thích Ngọc Lâu còn không có phản ứng lại, nó thân thể liền bị màu tím long khí cho xông gãy thành hai đoạn. Thích Ngọc Lâu là Doanh Nguyên đạo tu sĩ, tu vi cũng có đệ lục cảnh, nhưng bất quá trong chớp mắt, liền chết bởi Tô Thanh Lâm một chiêu phía dưới. Tô Thanh Lâm sát phạt quyết đoán, khiến Tần Tiêu cũng không khỏi đến lộ ra một chút ngoài ý muốn. Thời khắc này nàng, cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ chênh lệch to lớn. Đến tột cùng là nàng giỏi về ngụy trang, vẫn là nói hắn cho tới bây giờ liền không có khám phá nàng chân chính bản tính. Có lẽ, tại cái kia năm Hy Châu mùa đông, tại hắn đem nàng theo trong đống tuyết cứu tỉnh bắt đầu từ ngày đó, nàng vẫn tại trước mặt hắn ngụy trang. Lúc này, Tô Thanh Lâm tại đưa tay ở giữa giết chết Thích Ngọc Lâu về sau, cũng không có ý định lại ham chiến, dùng pháp lực mạnh mẽ hóa đi hắc viêm hổ trên người xích sắt cùng vòng sắt về sau, liền muốn dẫn nó cùng nhau rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đám mây phía trên truyền hạ một đạo uy nghiêm thanh âm hùng hậu: "Tô Thanh Lâm, đã tới, lại nghĩ đi, nhưng là không dễ dàng như vậy." Đạo thanh âm này tiếng vọng ở chân trời ở giữa, nấu yêu lâu bên trong mọi người lúc này quần tình sục sôi lên, được cứu. Dực Vương đến rồi. Dực Vương đích thân tới, phỉ thủ Tô Thanh Lâm đền tội, ngay tại hôm nay. Ngay tại hôm nay. Lúc này, Thiết Di rung trong mày, như lâm đại địch. Tô Thanh Lâm dù sao cũng là sư tỷ của nàng, nếu như cần, nàng bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là trong nội tâm nàng nhất thời hiện lên một loại cảm giác bất lực, lấy nàng thực lực trước mắt, ngay tại lúc này, tựa hồ cũng không giúp được sư tỷ cái gì. Nàng cần muốn trở nên mạnh hơn. Tại thời khắc này, nàng dường như kiên định cái gì niềm tin. Trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một đầu quanh quẩn lấy Diễm Vân Cự Đại Mãng Xà hư ảnh. Nàng lòng sinh nghi ngờ, vì sao trong đầu của nàng lại sẽ vô cớ chui ra con mãng xà này hình ảnh tới? Phía chân trời đột nhiên vang lên một đạo long minh thanh âm. Một đầu to lớn kim long cùng với mãnh liệt kiếm khí theo đám mây đáp xuống, mang theo uy áp ngập trời ép thẳng tới hướng Tô Thanh Lâm. Đầu này kim long thực tế là một thức kiếm quyết trôi hóa hình, là Huyền Long đạo kiếm quyết, Kim Long phá thiên sát. Nhưng gặp Tô Thanh Lâm vẫn sừng sững bất động, đứng tại một long đứng đầu. Đột nhiên, Tô Thanh Lâm hai con mắt nở rộ kim quang, trong mắt lại ẩn ẩn có một đầu màu tím tiểu long tại ngao du. Cánh tay phải của nàng đỗng nhiên hóa thành một con rồng cánh tay, thân cánh tay mọc đầy long lân, năm ngón tay hóa thành vớt rồng. Tô Thanh Lâm giơ lên cánh tay phải long chảo, một chảo liền đánh diện đáp xuống kim long. Tử Long Tiên Tiên Thể. Đám mây phía trên vang lên Dực Vương cái kia thanh âm kinh ngạc, ngươi thế mà đã luyện thành Tử Long Tiên Tiên Thể, cái này sao có thể? Tô Thanh Lâm cánh tay phải khôi phục nguyên dạng, khoe miệng có chút giơ lên một chút. Dực Vương, giữa ngươi ta cuối cùng cũng có một trận quyết đấu sinh tử, nhưng không phải hôm nay. Hắc Viêm Hổ lúc này cũng nhảy lên một long đứng đầu, một long chi thân bay lên mà lên. Tô Thanh Lâm tựa hồ không có ý định vào lúc này liền cùng Dực Vương phân ra cao thấp đến, dù sao nàng còn kiêng kỵ lấy hoàng cung bị kia tồn tại, tấn đế Tiêu Vĩnh Dạ thế nhưng là ám thiên đạo đạo tôn, nàng làm sao cũng phải kính sợ thứ ba phân. Mà lại Tiêu Vĩnh Dạ là không thể nào bỏ mặc Tô Thanh Lâm tại kinh đô, tại dưới chân thiên tử chém giết Dực Vương. Tô Thanh Lâm dù là đã luyện thành Tử Long Thiên Tiên Thể, hắn thực lực cùng Dực Vương cũng chỉ tại sàn sàn với nhau, nếu là lại tăng thêm tấn đế, nàng căn bản không có phần thắng chút nào. Trốn ở đám mây về sau Dực Vương cũng không có lại ra tay, bỏ mặc Tô Thanh Lâm mang lên hắc viêm hổ ngự lấy một long rời đi. Hôm nay đấu yêu lâu một trận chiến, Tô Thanh Lâm đã lộ ra ngay lá bài tẩy của nàng, Tử Long Thiên Tiên Thể. Cái này khiến Dực Vương có kiêng kỵ, cho nên Dực Vương cũng chỉ có thể bỏ mặc Tô Thanh Lâm nên ngang rời đi, mà trong cung cái vị kia tựa hồ cũng không có muốn ý xuất thủ. Thiết Di Dung cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, Thanh Lâm sư tỷ cùng hộ tử đều an toàn rời đi, mà chính nàng cũng tạm thời không có ở người trước bại lộ thân phận. Nàng có thể lựa chọn tiếp tục tiềm phục tại tiểu hầu gia bên người, không chừng về sau còn có thể theo tiểu hầu gia cái kia bên trong đạt được một số triều đình tình báo, sau đó len lén cho Thanh Lâm sư tỷ mật báo. Tô Thanh Lâm rời đi không lâu, Tuần Phòng Ti cùng Huyền Chính Tự người cũng lần lượt tới. Tuần Phòng Ti dẫn đội là thống lĩnh Cô Học Nghĩa, mà Huyền Chính Tự dẫn đội là Tần Tiêu Di Mâu Lý Thiếu Khanh Lý Hàm Yên. Tần Tiêu tại đấu yêu lâu chỗ cửa lớn nhìn thấy Lý Hàm Yên lúc, mới biết hắn cái này Di Mâu đã hồi kinh. Không có bị thương chứ? Lý Hàm Yên hướng Tần Tiêu lo lắng hỏi. Không có. Tần Tiêu nói ra. Tô Thanh Lâm cái này ác tặc thật là hung vô cùng, hiện tại cũng dám vào Phạm Kinh Đô, hôm nay tại dưới chân thiên tử, ra chuyện như thế, cái kia nhóm không có việc gì ngôn quan đoán chừng lại muốn lên biểu tấu gây đối với chúng ta Huyền Chính Tự dùng ngòi bút làm vũ khí. Lý Hàm Yên bất đắc dĩ nói, dù sao, luôn quan trong tay bút, có thể so sánh ám tiễn còn khó hơn phòng. Đúng rồi, ngươi thu đến đi Long Tiêu vệ nhận chức trung lang tướng sát chỉ không có. Lý Hàm Yên lại hướng Tần Tiêu hỏi, còn không có. Tần Tiêu lắc đầu, hai ngày này đừng chạy loạn khắp nơi, bổ nhiệm sát chỉ hẳn là ngay tại hai ngày này liền sẽ đưa đến ngươi hồi phủ. Lý Hàm Yên nói ra, cho ngươi đi Long Tiêu vệ tiền nhiệm là mẫu thân ngươi ý tứ, đi cái kia, ngươi phải thật tốt làm, đừng ném mẫu thân ngươi mặt mũi. Đúng. Tần Tiêu gật một cái, cô gái này là. Lý Hàm Yên ánh mắt chuyển mà rơi vào Tiết Di Dung trên thân. Nàng đã sớm chú ý tới Tiết Di Dung, dù sao Tiết Di Dung mỹ mạo trong đám người cũng đặc biệt dễ thấy. Nàng là ta bỏ ra 30 lượng mua về vụ quốc nô thì, gọi A Lê. Thần Tiêu nói ra. Tiết Di Dung sở tu Ảm Thiên Đạo, dễ nhất che giấu mình tu vi thật sự. Ảm Thiên Đạo tu sĩ tại chính mình hiện lộ tu vi trước đó, người khác đồng dạng rất khó quan sát đánh giá đưa ra tu vi chân chính cảnh giới. Cho nên, Lý Hàm Yên cũng nhìn không ra Tiết Di Dung cùng phổ thông nha hoàn có cái gì bất đồng, chẳng qua là dài đến muốn càng thêm đẹp một chút. Thậm chí nàng cho rằng, nàng cháu trai cái này 30 lượng hoa chính là siêu giá trị. Lý Hàm Yên từ trước đến nay so sánh khai sáng, nàng cũng biết, nàng cháu trai tuổi mới 18, chính là độ tuổi huyết khí phương cương, lúc trước bị vây ở Thiên Ngu Sơn, nhẫn nhịn lâu như vậy, bây giờ mua cái xinh đẹp nô tỳ, cho dù là dùng làm động phòng nha hoàn, cũng không gì đáng trách. Mau trở lại phủ chờ ngươi bàn cho quan sát chỉ a. Lý Hàm Yên nói, đột nhiên cúi đầu, hạ giọng tại Tần Tiêu bên tai nói ra, muốn chú ý thân thể, nếu là ngươi đem thân thể làm hỏng, mẫu thân ngươi hồi kinh sau cũng không tha cho ta. Tần Tiêu biết hắn Di Mẫu là nghĩ sai, nhưng hắn cũng chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nói gì. Tần Tiêu cùng Tiết Di Dung trở lại hầu phủ về sau, chân trước mới vừa vào cửa, trong cung tiên chỉ nội thị liền đến. Sắt chỉ trên tre có thiên tử bảo ấn cùng trung thư tình ấn, ấn cái này đạo chỉ ý, Tần Tiêu đúng là được tứ phong làm Long Tiêu vệ trung lang tướng, mà hắn tiền nhiệm thự phủ là Long Tiêu vệ Hắc Kỳ Doanh. Từ mai, hắn liền có thể đi Long Tiêu vệ Hắc Kỳ Doanh thự phủ chính thức nhậm chức. Hôm sau, buổi sáng giờ thịnh, Tần Tiêu chính là mang theo bổ nhiệm sắt chỉ, cùng thiếp thân nô tỳ Tiết Di Dung, chuẩn bị đi Long Tiêu vệ Hắc Kỳ Doanh cưỡi ngựa nhậm chức. Hắc Kỳ Doanh thự phủ ngay tại cách cửa nam gần nhất Vĩnh Bình Vương bên trong, cùng đấu yêu lâu thực tế cũng chỉ cách lấy một con đường. Tần Tiêu là ngồi xe ngựa tiến về, Tiết Di Dung cùng hắn ngồi chung tại một xe bên trong, Sa Phu thì là quét dụ. Ngoài ra còn có một chiếc xe ngựa, lôi kéo Tần Tiêu một số hành lý. Bởi vì hầu phủ chỗ Hưng Linh Vương cách Vĩnh Bình Vương quá xa, Tần Tiêu vì giảm bớt đi làm thông cần thời gian, ngày sau là dự định trực tiếp ở tại Hắc Kỳ Doanh thự phủ bên trong, đến tiên nghỉ một lúc lại về hầu phủ. Xe ngựa khi tiến vào Vĩnh Bình Vương bên trong về sau, đường phía trước đột nhiên chắn chết rồi. Tần Tiêu gặp xe ngựa đột nhiên ngừng lại, liền thăm dò ra xe toa kiểm tra, chỉ thấy phía trước hối hả vây quanh một đám người, giống như đang nhìn cái gì náo nhiệt giống như. Quách Dụ lôi kéo lớn giọng hướng phía trước một người hỏi, huynh đại, phía trước đã xảy ra chuyện gì, làm sao trong trong ngoài ngoài vây quanh nhiều người như vậy? Người đi đường kia gặp Quách Dụ tựa hồ cái gì đều còn không biết, hai mắt đống nhiên bốc lửa, thế nào, ngươi còn không biết? Lập tức, hắn liền miệng lưỡi lưu loát nói, bắt lấy, huyền chính tự bộ đầu Chu Thụy Thiên anh minh thần võ, rốt cục đem cái kia vạn ác phỉ sư cho bắt sống, hiện đã đem phỉ sư áp tại kinh. Có thể người vây xem thực sự quá nhiều, áp giải phỉ sư xe tù vừa mới tiến cửa nam liền bị người vây xem sơn nhân biện đem đường cho chắn chết rồi, đoán chừng đều muốn gặp cái kia phỉ sư chân diện mục. Ai là phỉ sư a? Đã thò đầu ra đến ở ngoài thùng xe Tần Tiêu hiếu kỳ hỏi. Cũng là cái kia Ngân Long Bang phỉ thủ Tô Thanh Lâm, đạo tặc Trung Nhược Vân cùng kẻ trộm Tiết Di Dung cái này ba nữ sư phụ Tần Bạch Đi a, người này dạy dỗ cái này ba cái cực ác nữ tặc đến, liền được người xưng là ác bên trong chi ác phỉ sư. Người đi đường kia nói ra. Tần Tiêu thần sắc nhất thời trì trệ, hắn thế mà không lý do lại thêm một cái phỉ sư xưng hào. Đây cũng là bài hắn ba cái kia hảo đồ đệ ban tặng. Bất quá, chân chính phỉ sư bây giờ đã thành đường đường đại tấn an viễn hầu, còn sắp đi Long Tiêu vệ Hắc Kỳ doanh tiền nhiệm trung lang tướng, làm thế nào có thể trở thành huyền chính tự bộ đầu tù nhân? Cho nên, cái kia đã bị áp giải hồi kinh phỉ sư hiển nhiên là giả. Tần Tiêu cũng không nhịn được hiếu kỳ, đến cùng là ai đang mạo danh hắn, hơn nữa còn xui xẻo như vậy bị bắt lại. Tiết Di Dung nghe được Tần Bạch Đi cái tên này lúc, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, nàng tự nhiên không biết chân chính Tần Bạch Đi đang cùng nàng ngồi chung một xe, không thể nào bị bắt, trong đầu lo lắng, chính là đi ra đến trước xe ngựa thất. Tiết Di Dung dẫm lên trước xe ngựa thất bàn đạp, ánh mắt vượt qua dân chúng vây xem đỉnh đầu, chính là thấy rõ trong tù xa người kia khuôn mặt. Chỉ thấy trong tù xa nam tử ước chừng hơn 30 tuổi, mày rậm mắt to, râu quai nón sùng xoàm, căn bản cũng không phải là sư phụ của nàng Tần Bạch Đi. Tiết Di Dung lúc này thở dài một hơi, nguyên lai bất quá là một cái đồ giả mạo. Nhưng nàng lại không hiểu có một loại khó nói lên lời thất vọng cảm giác. Nàng còn tưởng rằng rốt cục có thể gặp lại sư phụ. Đúng lúc này, tuần phòng ti Cố Học Nghĩa mang theo tuần phòng ti người trùng trùng điệp điệp đến đây, lập tức xua tán đi chu vi lấy đám người. Cố Học Nghĩa cưỡi ngựa đi tới Huyền Chính Tự bộ đầu Chu Thụy Thiên trước mặt, hai tay ôm quyền nói: "Chu bộ đầu, nghe nói ngươi cầm đến phỉ sư Tần Bạch Đi, thật đúng là lập công lớn, Dực Vương chắc chắn thật tốt ngợi khen ngươi, hiện tại ngươi đem người giao cho chúng ta tuần phòng ti là có thể." Chu Thụy Thiên lông mày ngưng lại đạo: "Cố thống lĩnh, tha thứ khó tòng mệnh, chúng ta Huyền Chính Tự bắt được người, làm do chúng ta Huyền Chính Tự đến thẩm vấn, nếu các ngươi tuần phòng ti muốn phạm nhân cầu cung, có thể chờ chúng ta xem xét hỏi xong, lại cho các ngươi gửi bản sao một phần." Cố Học Nghĩa khẽ miệng có chút dương lên đạo: "Chu bộ đầu, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, cái này phạm nhân thực tế là Dực Vương muốn, ngươi sẽ không muốn cùng Dực Vương đối nghịch chứ? Chúng ta Huyền Chính Tự chỉ nghe lệnh của bệ hạ, hoàng quyền đặc cách, ai mặt mũi cũng không cần cho." Chu Thụy Thiên thái độ cường ngạnh nói: "Nếu chúng ta khăng khăng muốn cầm người đâu?" Trong lời nói, Cố Học Nghĩa đã bí mật vận chuyển chân khí trong cơ thể. "Các ngươi tuần phòng ti dám đảm đương đường cấp tù?" Chu Thụy Thiên cũng không nhượng bộ chút nào, quanh người đã có sắc bén chân khí quanh quẩn. "Chờ một chút, các ngươi tại đánh lên trước đó, có thể hay không trước làm rõ ràng, ta kỳ thật căn bản không phải cái kia phỉ sư Tần Bạch Đi." Trong tủ xa dâu quay nón đại hán đột nhiên lớn tiếng hét lên. Cố Học Nghĩa sửng sốt một chút, bận điệu chất vấn Chu Thụy Thiên: "Chu bộ đầu, đây là có chuyện gì? Người này đến cùng phải hay không thật Tần Bạch Đi liễu? Hắn là thật là giả không cần các ngươi tuần phòng ti người quan tâm, chỉ cần hắn tại chúng ta Huyền Chính Tự lao ngục ở hơn mấy ngày, các loại hình cụ cho hắn trên một lần, hắn cái gì nội tình,
chúng ta đều có thể hỏi rõ ràng. Chu Thụy Thiên tự tin nói, các ngươi không cần lên cho ta đại hình, ta hiện tại liền có thể rõ ràng cáo chi các ngươi lai lịch của ta. Dâu quay nón đại hán nói ra, ta tên thật gọi Dương Thổ Tài, bất quá là một cái bình thường sân phỉ, chỗ lấy bước lên nhận phỉ sư Tần Bạch Tý Lìa tên tuổi, chỉ là bởi vì gần nhất này danh đầu so sánh văng rội, lại ít người biết Tần Bạch Tý Lìa chân chính khuôn mặt, tốt bước lên nhận, cho nên ta mới mượn dùng này danh đầu, tới dọa những cái kia qua đường thương đội, để bọn hắn không dám phản kháng, ngoan ngoãn giao ra hàng hóa mà thôi. Ngươi câm miệng cho ta. Chu Thụy Thiên đột nhiên rút ra cây roi hướng trên xe tù hung hăng quăng một roi, ý tại cái kia hoang luôn xảo ngữ, chờ đối ngươi dùng đại hình, ngươi liền cái gì đều đàng hoàng nhận. Ai nha, ta hiện tại đều đã nhận, vì sao phải lên cho ta đại hình đây? Dương Thổ Tài khóc không ra nước mắt, hóa ra cái này đại hình, thị phi đến cho hắn toàn trên một lần chứ sao? Chương 38, làm một lần cặn bã nữ lại có làm sao? Dương Thổ Tài vừa mới lớn tiếng ồn ào, làm đến tuần phòng ti thống lĩnh cô học nghĩa cũng không khỏi đến bắt đầu hoài nghi lên thân phận chân chính của hắn. Trong truyền thuyết phỉ sư Tần Bạch Đi Lệ, tuy nói tu vi của hắn không nhất định sẽ rất cao, nhưng nhất định là một cái cực kỳ xảo trá chi đồ, nếu không cũng không thể nào dạy ra ba cái dấu vết hoạt động ác liệt như vậy lại hết sức giàu hoạt đồ đệ, cho nên dạng này người làm thế nào có thể dễ dàng như vậy liền bị một cái huyền chính tự bộ đầu cho bắt sống đâu. Không chừng cái này Dương Thổ Tài coi là thật chỉ là một cái đồ giả mạo, hắn cố học nghĩa không đáng vì đoạt một cái đồ giả mạo mà đi đắc tội huyền chính tự, liền để huyền chính tự nhân tiên đối với hắn thẩm vấn cũng không sao. Sau đó cố học nghĩa liền nhường nhân mã của hắn chủ động đem con đường ngược lại, nhường Chu Thụy Thiên áp lấy xe tù nên ngang đi. Còn chúng vây xem cũng bắt đầu dần dần tán đi, con đường biến đến thông suốt, Tần Tiêu Sa Phu Quách Dụ liền lại chạy xe ngựa. Trong xe ngựa, Tần Tiêu cùng Tiết Di Dung hai người tương đối không nói gì. Tiết Di Dung lại là dẫn đầu nhịn không được phá vỡ trầm mặc, "Tiểu hầu gia, ngươi vì cái gì không hỏi ta, vừa mới trong tù xa cái kia có phải là thật hay không chính Tần Bạch Tý Điệp, ngươi hẳn phải biết, ta là nhận biết Tần Bạch Tý Điệp, dù sao hắn là sư phụ của ta." "Hắn không phải Tần Bạch Tý Điệp, dựa vào nét mặt của ngươi ta có thể đã nhìn ra." Tần Tiêu lạnh nhạt nói. "Tiểu hầu gia quan sát thật đúng là cẩn thận đâu, không sai, hắn là cái đồ giả mạo." Tiết Di Dung cười nói, "Ta người sư phụ kia, chúng ta tìm nhiều như vậy năm, cũng không tìm tới lão nhân gia ông ta bất luận cái gì một điểm tung tích, huyền chính tự cái kia nhóm kẻ bất lực làm thế nào có thể dễ dàng như vậy tìm được hắn. Có lẽ ngươi sư phụ đã không muốn bị bất luận kẻ nào tìm tới, ngươi cần gì phải đi quấy rầy hắn đây?" Thần Tiêu nói ra. "Khả năng a, nhưng ta thân là đồ đệ của hắn, ta tổng phải biết hắn bây giờ sống hay chết, phải chăng qua được mạnh khỏe a?" Tiết Di Dung nói ra, "Nếu không, tiểu hầu gia, ngươi cũng giúp ta tìm một chút sư phụ của ta." Tiết Di Dung đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Tần Tiêu bây giờ đã là Long Tiêu vệ trung lang tướng, là triều đình một tên võ quan, lại thêm gia tộc của hắn thế lực trong triều đình, hắn tất nhiên có thể biết rất nhiều phổ thông người dân không cách nào biết được tình báo cùng tin tức. Hôm qua Tô Thanh Lâm đại náo đấu yêu lâu sự tình, nhưng đại tấn triều đình cùng Dực Vương càng phát ra cảm nhận được đến từ Tô Thanh Lâm cự đại uy hiếp. Tiếp đó, đại tấn triều đình chắc chắn đầu nhập càng nhiều nhân lực cùng vật lực, nỗ lực đi tìm tới Tần Bạch Tý Điệp. Dù sao, đại tấn triều đình nếu là có thể bắt sống đến Tần Bạch Tý Điệp, trên tay có thể nhiều một cái đối phó Tô Thanh Lâm thẻ đánh bạc. Cho nên, Tiết Di Dung mới sẽ nghĩ đến có thể nỗ lực lại lợi dụng một chút Tần Tiêu, giúp nàng thu hoạch đến tự triều đình có quan hệ sư phụ nàng tình báo. Hoặc là, ngươi về sau theo triều đình cái kia biết được đến một số có quan hệ ta sư phụ tình báo lúc, kịp thời cáo chi ta. Tiết Di Dung nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận điệu, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới ta sư phụ, ngươi liền sẽ nhận được ngươi muốn. Ta muốn. Ngươi chỉ là. Tần Tiêu không khỏi hỏi. Ta nha, ngươi không phải vẫn muốn đạt được ta sao? Tiết Di Dung trực tiếp nói ra. Tiểu hài tử nha, lão nương đã sớm biết ngươi thèm ta thân thể. Tiết Di Dung không khỏi hết nửa người trên, dao động ra một đoạn luyện chuyển vận sóng. Nàng đối thân thể của mình đoạn tất nhiên là mười phần tự tin, nàng cũng biết Tần Tiêu thích xem, nàng cố ý làm cho hắn nhìn. Tuy nói nàng vốn không nguyện lợi dụng Tần Tiêu đối nàng một lời chân thành tình ý, dù sao loại hành vi này thật vô cùng cặn bã. Nhưng vị sư phụ, nàng làm một lần cặn bã nữ lại có làm sao? Tiết Di Dung lúc này ăn mặc một bộ màu lam nhạt áo ngực váy ngắn, áo ngực vị trí là một đóa hoa mai đồ án. Tần Tiêu đời này chưa bao giờ thấy qua cánh hoa như thế màu mỡ một đóa hoa mai. Thân là Tiết Di Dung đã từng sư phụ, hắn cảm thấy không nên nhìn chằm chằm cái kia đóa hoa mai nhìn, nhưng thân là một cái nam nhân bình thường, hắn vẫn là hơi nhìn nhiều mấy lần, coi như là đồ đệ đối sư phụ một loại hiếu kính a. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh liền đưa ánh mắt rời đi. A Lê, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta cái gì thời điểm nói qua, ta muốn nhất là ngươi. Đồ đệ này đối với hắn tựa hồ có một chút không nên có hiểu lầm. Có thể Tần Tiêu ánh mắt theo bên trên rời về sau, nhưng lại không khỏi chuyển qua Tiết Di Dung cái kia mông bự trên. Lột xác sau Tiết Di Dung, quả thật có một bộ xem ra mắn đẻ mông bự, không biết còn thật sự cho rằng nàng từng sinh qua hài tử, nàng ngồi lấy lúc liền sẽ đem cái tiêu cực tốt tơ lụa vật liệu cho chống đỡ căng cứng. Tiết Di Dung tựa hồ lưu ý đến Tần Tiêu ánh mắt chuyển gì, nàng không khỏi méo một cái vòng eo, ngồi lấy thân thể dịch chuyển về phía trước động nửa tấc. Tiểu hầu gia, tâm tư của ngươi ta đã sáng tỏ từ lâu. Tiết Di Dung trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, ngươi đừng nhìn ta dung mạo thật là giống rất trẻ trung, ta thực tế so ngươi lớn tuổi hơn nhiều tuổi, trong lòng ngươi đầu đang suy nghĩ cái gì ta sao lại không biết. Tiểu hầu gia, ta cũng không sợ làm rõ muốn nói với ngươi, ta Tiết Di Dung dù là đổi một cái trong sạch thân phận mới, ta cũng sẽ không nhập vào các ngươi hầu phủ, an an phân phân làm ngươi hầu tước phu nhân, cho ngươi sinh con dưỡng cái, ta Tiết Di Dung trời sinh cũng là một cái không an phận nữ nhân xấu. Nhưng là, nếu như tiểu hầu gia thật đáp ứng giúp ta tìm tới sư phụ, ta không chừng nguyện ý bồi tiểu hầu gia vui thích một đêm. Tiết Di Dung cũng không biết, nàng tại sao lại đột nhiên cho Tần Tiêu như thế một cái hứa hẹn, là vì tìm tới sư phụ sao? Giống như cũng không hoàn toàn là. Nàng trong tiềm thức giống như cảm thấy, nếu là đối phương là tiểu hầu gia, cho hắn nàng lần thứ nhất, nàng cũng có thể tiếp nhận. Lúc này, Tần Tiêu mới hiểu được, Tiết Di Dung là làm sao nghĩ hắn. Nàng thế mà cho rằng, vi sư đối nàng tốt, là ngấp nghé sắc đẹp của nàng. Nhưng cũng không trách nàng biết cái này giống như nghĩ. Dù sao có lúc, hắn xác thực đã từng cũng chỉ đem nàng coi như là một cái thuần túy nữ nhân. Thân là nữ nhân, nàng lại là như vậy mà mỹ, tú sắc khả san. Kỳ thật, hắn một thế này, cũng đã không còn là sư phụ của nàng, mà lại nàng hiện tại bộ dáng cũng đã có biến hóa, có lẽ hắn thật có thể thử, hoàn toàn tiếp nhận nàng cũng là một nữ nhân. Không nên suy nghĩ lung tung, ta sẽ không vì giúp ngươi mà bán triều đình. Thần Tiêu nói ra, hắn đương nhiên sẽ không khuất phục tại đồ đệ như vậy nông cạn sắc dụ thủ đoạn. Điểm ấy định lực, hắn vẫn phải có. Thiết Di Dung lại là cười một tiếng, không có lại nói cái gì. Dù sao thời gian còn nhiều, nàng cũng không tin nắm không được cái này ngây thơ tiểu hầu gia. Long Tiêu Vệ Hắc Kỳ doanh tự phủ tọa lạc ở một cái yên lặng ngõ nhỏ. Long Tiêu Vệ có 3 doanh tự phủ, phân biệt là Kim Kỳ doanh, Thanh Kỳ doanh cùng Hắc Kỳ doanh. Kim Kỳ doanh phụ trách dò xét thủ vệ hoàng cung, là Long Tiêu Vệ trách nhiệm lớn nhất trọng yếu nhất một người lính doanh. Mà Thanh Kỳ doanh chức năng cùng tuần phòng ti tương tự, phụ trách tuần thủ kinh đô. Đến mức Hắc Kỳ doanh, là Long Tiêu Vệ không trọng yếu nhất một người lính doanh, chủ yếu phụ trách tuần tra kinh đô chi địa mấy chỗ thôn nhỏ, xem như một cái nhàn tản công sở. Dù sao, Tần Tiêu tuổi trẻ, lại là sơ nhập quan trường, triều đình tất nhiên là sẽ không đem quá trọng yếu chức vị giao cho trong tay hắn. Mà lại đây cũng là Lý Hàm Yên ý tứ. Lý Hàm Yên không nghĩ nàng cái này cháu ngoại gánh vác quá nặng trách nhiệm. Tần Tiêu cái này Hắc Kỳ doanh trung lang tướng trước, đã là Hắc Kỳ doanh tự phủ tối cao trực quan, là toàn bộ Hắc Kỳ doanh độc đoán. Đợi Tần Tiêu xe ngựa đi tới Hắc Kỳ doanh tự phủ trước cổng chính lúc, chính là nhìn đến Hắc Kỳ doanh tự phủ mở rộng cánh cửa, trong phủ một đám quan sai bảy trận hoang nền. Hắc Kỳ doanh biên chế là 10 phần đơn sơ, tại Tần Tiêu vị này trung lang tướng phía dưới, chỉ có 3 cái giáo úy, toàn phủ vệ binh chỉ có 79 người. Bây giờ cái này 3 cái giáo úy chính dẫn 79 tên vệ binh tại chỗ cửa lớn chờ đón Tần Tiêu đến. Tần Tiêu xuống xe ngựa về sau, 3 cái giáo úy đồng loạt tiến lên một bước, hướng Tần Tiêu đi lớn vái chào lễ. Giáo úy Đỗ Tử An, giáo úy Chu Đại Dũng, giáo úy Hứa Lạc Dĩnh, bái kiến trung lang tướng. Tại tới này trước đó, Tần Tiêu đã biết cái này 3 cái giáo úy một số tình huống căn bản. Giáo úy Đỗ Tử An tướng mạo ngay ngắn, tư thái khôi ngô, là hình hỏa đạo tu sĩ, tu vi cảnh giới vì cảnh giới thứ 3 hậu kỳ. Giáo úy Chu Đại Dũng, tướng mạo chất phác, hình thể hơi béo, là doanh nguyên đạo tu sĩ, tu vi cảnh giới vì cảnh giới thứ 3 sơ kỳ. Giáo úy Hứa Lạc Dĩnh, tướng mạo ngọt ngào, là 3 cái giáo úy bên trong duy nhất nữ giáo úy, cùng Tần Tiêu mở dạng, cũng là công nguyện đạo tu sĩ, tu vi cảnh giới vì cảnh giới thứ 3 trung kỳ. Tần Tiêu nhìn lấy 3 cái giáo úy gật một cái, đừng đều ở ngoài cửa trông lấy, đi vào nhà a. Lúc này, một trận gió mát đột nhiên thổi qua, thự phủ trong viện trên một thân cây bay xuống một mảnh lá vàng. Trời giá rét, đây là muốn nhập thu. Tần Tiêu tiến vào thự phủ hậu nha. Hậu nha rất lớn, có hơn mấy trăm cái gian phòng, trong phủ giáo úy cùng vệ binh cũng đều là ở tại nha bên trong. Ngày thường vệ binh huấn luyện cũng trong phủ trong sân rộng tiến hành. Hôm nay đã là Tần Tiêu tiền nhiệm trung lang tướng ngày thứ 5. Những ngày gần đây, hắn đều không có tự mình dẫn đội đi ra công việc bên ngoài, chỉ là tại xem trong phủ một số quan nha văn kiện. Nhưng phần lớn thời giờ, hắn đều là tránh trong phòng tu luyện, còn thừa 4 viên giáp hổ yêu đan, hắn đã ăn xong. Đang tiêu hóa xong tất cả yêu đan về sau, hắn lăng cư đạo tu vi đã tấn thăng đến cảnh giới thứ 4 sơ kỳ. Mà Câu Nguyệt đạo tu vi chỉ là theo cảnh giới thứ 2 sơ kỳ tấn thăng đến cảnh giới thứ 2 trung kỳ. Câu Nguyệt đạo tại có đạo tôn áp chế tình huống dưới, Tần Tiêu Câu Nguyệt đạo tu vi trong khoảng thời gian ngắn có dạng này tiến bộ, đã 10 phần không tệ. Đương nhiên, theo Tần Tiêu tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn lăng cư đạo tu vi cùng Câu Nguyệt đạo tu vi chênh lệch đều sẽ càng lúc càng lớn. Ngày mai, Tần Tiêu dự định tự mình dẫn đội ra khỏi thành, đi hắn chỗ phụ trách phiến khu tiến hành tuần tra. Buổi tối hôm nay, Tần Tiêu chính là mặc thử một chút hắn thân là trung lang tướng chức nghiệp khải giáp. Cái này thân khải giáp chính là minh quang khải kiểu dáng. Tần Tiêu cao ngất kia tư thái mặc vào tốt, rất có danh tướng phong thái. Đẹp mắt. Tiết Di Dung cũng từ đấy lòng phát ra tán thưởng âm thanh, không bằng ta cho ngươi họa một tấm tranh chân dung, lấy lưu làm kỷ niệm a. Tiết Di Dung tại thương dụ sân lúc, liền đã là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nhất là am hiểu hội họa. Nhưng trước đó, nàng chỉ cấp qua một người nam nhân vẽ tranh, nam nhân này chính là sư phụ của nàng Tần Bạch Tỷ, tiểu hầu gia Tần Tiêu là cái thứ hai. Tiết Di Dung tự mình mài mực, tại trên bàn trải rộng ra giấy vẽ, tay cầm bút vẽ, đối với Tần Tiêu bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí hạ bút. Theo nàng càng ngày càng chuyên chú, trong mắt, dưới ngoài bút, trong đầu đều đã tất cả đều là Tần Tiêu bộ dáng. Tiểu hầu gia dài đến thật đúng là tuấn tiếu đây. Nếu là ta mang thai hắn loại, nhất định có thể sinh ra nhìn rất đẹp hài tử tới. Bất quá, nàng lập tức liền kinh ngạc tại chính nàng tại sao lại có to gan như vậy hoang đường ý nghĩ, cùng lúc đó, nàng phát hiện mình hai chân chính khép lại lấy, không tự giác giống đầu đuôi rắn đồng dạng niết lên lấy. Nàng nhớ đến, nàng từng nghe người ta nói qua, mẫu xà tại phát tình thời điểm, cái đuôi chính là sẽ không khỏi hướng lên niết lên. Ta đây là thế nào? Chẳng lẽ ta cũng là tại phát? Không đúng, ta vì sao muốn đem chính mình liên tưởng thành một con rắn đâu? Ta thế nhưng là người, trong trong ngoài ngoài đều là một cái hoàn chỉnh người. Có thể là bởi vì, gần đây, nàng trong đầu cuối cùng sẽ xuất hiện một con đại mãng xà hình ảnh, lúc này mới để cho nàng trong lúc vô tình đem mình cùng một đầu mẫu xà liên tưởng á họa xong chưa? Thần Tiêu đột nhiên hỏi. Thanh âm của hắn, nhường Tiết Di Dung suy nghĩ theo đống kia trong lúc miên man suy nghĩ kéo ra đi ra, nhanh, còn kém mấy bút.
Thiết Di Dung ngượng ngùng nói. Vẽ xong về sau, nàng còn trên giấy viết xuống Trung Lang tướng Tần Tiêu chi anh tư. Phía dưới lại viết lên A Lê hai chữ này. Sau đó, Thiết Di Dung đem họa đưa cho Tần Tiêu nhìn, thế nào, tiểu hầu gia, thiếp thân họa không sai à? Ừm, là rất không tệ. Tần Tiêu gật đầu tán thành. So với 18 năm trước, nàng hội họa mức độ đúng là tăng lên không ít. Ngày mai, ta ra khỏi thành tuần tra, ngươi thì không nên đi, sống yên ổn lưu tại nơi này, thời gian nhàn hạ liền luyện một chút theo thuở à. Tần Tiêu cùng Tiết Di Dung nói ra. Tiết Di Dung đã là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có thể cái này tứ nghệ lại không có thể làm cho nàng dưỡng thành một loại cao thượng phẩm đức, nếu không nàng cũng sẽ không trở thành một cái nữ kẻ trộm. Đương nhiên, nàng trộm tính có thể là trời sinh, cùng cái này tứ nghệ không có gì. Nhưng không chừng, để cho nàng học một chút nữ công, cũng có thể hơi mài đi một số nàng trộm tính. Ngươi để cho ta học theo thuở. Tiết Di Dung khẽ nhíu mày. Cái này tiểu hầu gia, còn thật muốn đem nàng chậm rãi bồi dưỡng thành một cái hiền lành công việc quản gia thê tử a, đây quả thực là một cái vọng tưởng. Ừm, ta sẽ nhường trong phủ ma ma dạy ngươi, ta đã cùng nàng chào hỏi. Thần Tiêu nói ra. Tốt, ngươi để cho ta học ta liền học chứ sao. Thiết Di Dung trên miệng lại là đáp ứng. Cũng chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn trong lúc lơ đãng liền sẽ thuận theo nghe theo Thần Tiêu. Có thể là nàng thiếu hắn a, ta trở về phòng. Thần Tiêu nói ra. Hắn cùng Thiết Di Dung tất nhiên là ở tại khác biệt gian phòng. Chờ một chút, ngươi có phải hay không quên thứ gì? Thiết Di Dung chấp chấp nàng cặp kia linh động mắt to. Tần Tiêu mỉm cười, xoay người theo cầm trên bàn cầm lên Thiết Di Dung cho hắn họa họa. Đây là ta tự tay cho ngươi họa, ngươi có thể phải cẩn thận lưu trữ lấy, nếu là làm hư, ta liền ăn ngươi. Thiết Di Dung lại là dùng giọng nũng nịu nói uy hiếp. Cũng không biết nàng vì sao muốn dùng ăn ngươi dạng này từ ngữ, trong tiềm thức nàng tựa hồ thật đem mình làm hoàn thành một đầu sẽ ăn người mãng xà. Chú ý một chút ngữ khí của ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là ta tỷ nữ, đây là tỷ nữ nên đối chủ tử nói lời ạ. Tần Tiêu thần sắc nghiêm túc nói. Thiết Di Dung méo miệng, cũng không bác lời nói. Cái này họa, ta sẽ cho người đem nó cho trang hoàng lên, cẩn thận cất giữ. Thần Tiêu ngữ khí lại nhu hòa xuống dưới. Thiết Di Dung lúc này lộ ra nụ cười sáng lạ, cái này còn tạm được. Thần Tiêu phảng phất là đánh nàng một bàn tay, lại cho nàng một viên ngọt, nàng lại không hiểu mười phần hưởng thụ. Chương 39, ta lấy xinh đẹp đồ đệ làm vợ. Thần Tiêu rời phòng về sau, Thiết Di Dung liền đóng cửa lại đến, bắt đầu một mình tu luyện. Từ khi mấy ngày trước, nàng tận mắt thấy Thanh Lâm sư tỷ cùng Dực Vương ở giữa đỉnh phong quyết đấu về sau, nàng mới khắc sâu ý thức được chính mình là đến cỡ nào nhỏ bé. Cho nên nàng mới thực sự nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng kỳ thật tại trên con đường tu hành, nàng đã từng lười biếng qua một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì nàng sợ tu Ảm Thiên Đạo, có Tiêu Vĩnh Dạ vị này đạo tôn tồn tại, Ảm Thiên Đạo khí vận toàn ở Tiêu Vĩnh Dạ trên một người. Cái này liền dẫn đến nàng tu hành có rất nhiều trở ngại, nhiều khi về việc tu hành làm cố gắng đều là vô dụng công. Thiết Di Dung từng nghe tới như thế một cái truyền thuyết, mỗi một đầu tu luyện lộ tuyến đạo tôn đều có thể mở mang tiên đồ, trở thành tiên nhân, mà ham muốn thành tiên người, là cần lớn lao khí vận, cho nên liền sẽ hấp thu tất cả đồng đạo tu sĩ khí vận tại bản thân. Tương đương với là đem tất cả đồng đạo tu sĩ khí vận thêm tại đạo tôn một thân một người, giúp đỡ thành tiên. Cái này có lẽ chính là cái thế giới này phát tắc. Nhưng Thiết Di Dung từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì tiên nhân, truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết. Bất quá, gần đây, Thiết Di Dung phát giác chính mình tu hành muốn so trước kia thông suốt rất nhiều. Nàng bây giờ tu vi đã là Ảm Thiên Đạo đệ lục cảnh, theo lý mà nói, lại hướng phía trước con đường, mỗi một bước đều là khó có thể vượt qua lại trời. Nhưng nàng lại đi dị thường thông suốt thuận lợi. Chẳng lẽ đây cũng là tiểu hầu gia cho nàng ăn cái kia thần đan rượu dược công lao? Ngay sau đó, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhưng đột nhiên, Thiết Di Dung nghe được thật nhỏ ti 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 tơ âm thanh kỳ quái, đứt quãng, tại lần quần bên hai. Nàng nhíu mày, mở hai mắt ra. Lúc này, nàng mới kinh ngạc xem đến, đầu lưỡi của mình không hiểu biến đến rất dài, mà lại chính nhanh chóng hướng ra phía ngoài rối ra, lại nhanh chóng quấn về trong miệng, tựa như là rắn đang thẻ lưỡi như vậy. Mà lại nàng mới phát hiện, cái kia đang ghét từng kia âm thanh, nguyên lai lại là đến từ trong miệng của nàng. Nàng lập tức đem miệng mình chết chết nhắm lại, khống chế lại chính mình, để tránh đầu lưỡi lại vô ý thức phun ra, mà hai tròng mắt của nàng trừng tròn trịa, sau đó lại như làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng nhìn chung quanh ấy. Còn tốt, tiểu hầu gia lúc này hẳn là trở về phòng, không thấy nàng vừa mới bộ dáng như vậy, không phải vậy, hắn nhất định cho là nàng lại là đang cố ý câu dẫn hắn, đang cho hắn phương diện kia ám chỉ đây. Thiết Di Dung nâng chán lắc đầu. Ta thân thể này đến cùng là thế nào? Có yêu khí. Thiết Di Dung thân thể đột nhiên lại như tên rời cung giống như theo rộng mở cửa sổ bay ra ngoài. Dưới ánh trăng, Thiết Di Dung cái kia thon dài thân thể giống căn lò xo đồng dạng thẳng vào chân trời. Trên không trung, miệng của nàng mở ra đến một cái thật không thể tin độ rộng, giống như có thể nuốt vào bản vật. Trong chốc lát, nàng cắn xuống một cái cánh cáo đầu. Vừa mới nàng trong phòng cảm nhận được yêu khí chính là bắt nguồn từ cái này cánh cáo. Ung ung một tiếng, Thiết Di Dung lại trực tiếp đem cánh cáo đầu cho cứ thế mà nuốt xuống dưới. Của nàng biết hầu giống như có thể tự nhiên căng rụt đồng dạng, lớn như vậy một cái đầu thế mà trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Thân thể của nàng cấu tạo giống như cũng thành như một con rắn. Thiết Di Dung chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà lại, nuốt vào cánh cáo đầu hành động tựa như là xuất từ nàng săn thức ăn bản năng. Chậm rãi, nàng còn phát hiện thân thể của mình chính đang hấp thụ trong bụng viên kia rực hổ đầu yêu lực, sau đó chuyển hóa làm năng lượng nào đó, cung cấp nuôi dưỡng toàn thân. Phát giác được thể nội những biến hóa này, Thiết Di Dung hai mắt trong nháy mắt trở lớn, ta thế mà có thể thông qua thôn vệ yêu vật đến tăng cường pháp lực của mình. Vậy ta đến tuột cùng là người, vẫn là một cái yêu a? Hôm sau, buổi sáng giờ thịnh, Tần Tiêu gõ gõ Thiết Di Dung cửa phòng, gặp không ai lên tiếng,
cửa lại không khóa lại, hắn liền đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Tiết Di Dung đúng là còn trên giường ngủ, thân thể quỷ dị cuộn vòng thành một đoàn. Dạng này tư thế ngủ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Tu đạo bên trong người, bình thường đều sẽ không ngủ rất chết. Nàng hẳn phải biết hắn vào phòng, chỉ là vẫn còn giả bộ ngủ thôi. Tần Tiêu cũng không muốn quấy rầy nàng, liền chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, ở ngoài cửa đóng cửa phòng lại. Sau đó, hắn một thân một mình đi tới phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, dài đến một tấm ngay ngắn mặt giáo úy Đỗ Tử An, cùng dài đến một tấm chất phát mặt giáo úy Chu Đại Dũng đều ngồi tại trong sảnh, hai người đối mặt mà ngồi, trước mặt đều bày biện một bát trà. Đỗ Tử An đang nhắm mắt ngưng thần, mà Chu Đại Dũng trong tay bưng lấy một quyển sách, chính say sưa ngon lành mà nhìn xem. Chu Đại Dũng ánh mắt bên trong hiện ra ở mức quan mang, bên khỏe miệng càng là không tự giác vung lên một cái đường cong, thành trang quyết hình. Quyển sách này nội dung tất nhiên mười phần thú vị. Thật yêu hướng về thư trang bìa nhìn thoáng qua, bìa viết dễ thấy tên sách, ta lấy xinh đẹp đồ đệ làm vợ. Quyển sách này hắn quá quen thuộc, bởi vì quyển sách này chính là hắn viết. Năm đó ở Thương Dụ Sơn, hắn muốn cung cấp nuôi dưỡng 5 cái đồ đệ, các loại chi tiêu quả thực rất lớn, riêng là dựa vào bán đan thu nhập, thời gian qua được cũng có chút túng quẫn. Sau đó, vì gia tăng chút thu nhập, cũng là hắn cá nhân hứng thú gây ra, hắn liền bắt đầu thử lấy phù đại bạch làm bút tên viết sách, sau đó bán cho thư đường, sao chép xuất bản, kiếm lấy thư phí. Năm đó, sách của hắn, bởi vì tên sách ngay thẳng mới lạ, đầy đủ hấp dẫn ánh mắt, nội dung 10 phần lớn mật, đại khai đại hợp, trực kích nhân tâm, lượng tiêu thụ rất là không tệ. Đương nhiên, trong sách, đối với chuyện nam nữ trình bày, hắn đều là dùng xuân thu bút pháp, làm mịt mờ mơ hồ xử lý, nếu không, thư giám người biết cũng sẽ không để quyển sách này ở trên thị trường bình thường lưu thông. Ta lấy xinh đẹp đồ đệ làm vợ quyển sách này xem như hắn ở cái thế giới này khai sơn chi tác, cũng là phù đại bạch cái này bút danh tạo nên uy danh. Chỗ lấy lựa chọn nam sư phụ cùng nữ đồ đệ ở giữa tình cảm cố sự làm đề tài, chỉ là linh cảm bắt nguồn từ sinh hoạt, chỉ thế thôi. Mà lại sáng tác về sáng tác, hiện thực là hiện thực, hắn một mực phân rất rõ ràng. Hắn lúc ấy thật không nghĩ lấy, muốn bắt chước thư nội dung bên trong, cùng mình nữ đồ đệ phát sinh cái gì cầu thả sự tình. Lúc này, còn nhìn thư Chu Đại Dũng tựa hồ khi thấy chỗ mấu chốt, trong con ngươi tinh quang càng tăng lên, tay phải không khỏi đặt ở dưới đáy bàn, trong miệng còn lẩm bẩm nói, muốn lên, muốn lên. Ngoa tạo. Chu Đại Dũng đột nhiên đứng lên, lớn tiếng mắng, một trang này làm sao bị xé toang, Đỗ Tử An, có phải hay không là người kéo? Chu Đại Dũng nổi giận đùng đùng, hướng về phía Đỗ Tử An la lớn. Đỗ Tử An sửng sốt một chút, lập tức cãi lại đạo, ngươi tại kéo cái gì con bê, ngươi quyển sách này ta liền chưa có xem, làm sao có thể là ta kéo? Coi là thật không phải ngươi. Chu Đại Dũng hồ nghi nói, ta vô duyên vô cớ kéo ngươi một trang sách làm gì? Đỗ Tử An tức giận nói ra, đó phải là nhà trên người cho kéo, tức chết ta rồi, sớm biết không mua hai bức thư, thế mà đem đặc sắc nhất một trang cho ta xé, ta Tiết Tiên Thu à, lập tức liền muốn cùng sư phụ của nàng Tần Diệp thành công động phòng, đặc sắc như vậy quá trình, không thấy được, thực đang khó chịu. Chu Đại Dũng mãnh liệt nện lồng ngực của mình nói. Nghe Chu Đại Dũng như vậy nói chuyện, Tần Tiêu cũng đã biết, Chu Đại Dũng nhìn đến quyển sách này cái nào một trang, bị xé đi cái kia một trang, kỳ thật cũng không có cỡ nào rõ ràng miêu tả, dù sao Tần Tiêu dùng chính là Xuân Thu bút pháp. Trung Lang tướng, Chu Đại Dũng đột nhiên thấy được Tần Tiêu, lập tức đứng thẳng tắp. Hắn còn lặng yên đem trong tay vậy bản ta lấy xinh đẹp đồ đệ làm vợ cho thả chắp sau lưng đi. Đỗ Tử An cũng lập tức đứng thẳng, hướng Tần Tiêu chào hỏi, Trung Lang tướng. Tần Tiêu hướng hai người bọn họ đi qua, hỏi, Hứa giáo úy đây? Chu Đại Dũng mười phần ngay thẳng trả lời, không biết. Hứa giáo úy hẳn là trong sân thao luyện binh sĩ. Đỗ Tử An nói ra. Tần Tiêu chính là đi ra đến tiền viện, lập tức nhìn đến rộng lớn trong viện, mười mấy cái vệ binh chính đang thao luyện võ nghệ, mà Hứa Lạc Dĩnh lại là ngồi ở một bên trẻ tuổi. Đi qua mấy ngày nay quan sát, Tần Tiêu là phát hiện, Hứa Lạc Dĩnh cái này nữ giáo úy, trong mắt đều là sống, không làm gì liền sẽ giúp đỡ trong phủ sai dịch làm việc, trẻ tuổi, gánh nước, nấu cơm, giặt quần áo. Những chuyện lặt vặt này vốn là đều không nên là nàng cái này giáo úy làm. Tần Tiêu cũng biết qua cái này Hứa Lạc Dĩnh ra thế, nàng xuất từ một cái dòng nông gia đình, khi còn bé qua thời gian rất khổ, nàng từ nhỏ liền giúp trong nhà làm việc. Tại nàng 13 năm đó, bởi vì nàng tư chất không tệ, bị Kỳ Lân Võ Viện lao sư chọn trúng, mới lấy tiến vào Kỳ Lân Võ Viện học tập. Nàng tại Kỳ Lân Võ Viện sau khi tốt nghiệp, liền bị phân phối đến Long Tiêu Vệ, sờ soạn lần mò mấy năm, mới làm đến giáo úy trước. Hứa giáo úy, không cần trẻ tuổi, chỉnh đốn một chút nhân mã, chúng ta muốn ra khỏi thành tuần tra. Thần Tiêu hướng Hứa Lạc Dĩnh hô. Vâng, Trung Lang tướng. Hứa Lạc Dĩnh cao giọng đáp. Sau đó, Thần Tiêu tự mình điểm 30 cái vệ binh, nhường Đỗ Tử An lưu thủ, mà hắn thì mang theo Hứa Lạc Dĩnh cùng Chu Đại Dũng hai cái này giáo úy ra khỏi thành tuần tra. Rời kinh thành người gần nhất thôn làng gọi Mạch Hoa thôn, về Vạn An huyện quảng. Tần Tiêu chính là dự định đi trước gần nhất Mạch Hoa thôn dò xét một lần, nhìn xem trong thôn có người hay không vi phạm pháp lệnh, tư thiết lập ký viện, buôn bán nhân khẩu, chứa chấp triều đình tội phạm truy nã cái gì. Chu Đại Dũng nói, hắn nhận biết một đầu đi Mạch Hoa thôn cận đạo, Tần Tiêu liền nhường Chu Đại Dũng tại phía trước dẫn đường. Mọi người theo Chu Đại Dũng, đường vòng tiểu đạo, tiến vào một cái lùm cây. Ra cái này lùm cây, không sai biệt lắm liền đến Mạch Hoa thôn. Chu Đại Dũng nói ra. Nhưng đột nhiên, tất cả mọi người vô ý thức ngừng ngay tại chỗ, nín thở. Bởi vì bọn hắn nhìn đến, tại bọn họ phía trước nằm sấp một đầu độc giác minh lưu. Độc giác minh lưu mặc dù không phải vương cấp, nhưng cũng là cao giai đại yêu, phổ thông tu sĩ căn bản khó có thể đối phó. Thần Tiêu lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy hắn tu vi hiện tại, cũng không phải đầu này độc giác minh lưu đối thủ. Nếu là đầu này yêu lưu đột nhiên đối bọn hắn phát động công kích, đoán chừng ai đều khó mà sống mà đi ra cái này lùm cây. Mà lúc này,
Độc Giác Minh Nưu cái kia thân thể cao lớn đã đứng lên, một đôi mắt châu chính sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu bọn người.
"Đại gia đừng sợ, ta có biện pháp chế phục đầu này yêu nưu." Chu Đại Dũng đột nhiên nói ra.
"Biện pháp gì?"
Tần Tiêu mang theo mong đợi ánh mắt nhìn về phía Chu Đại Dũng. "Ta vị sư tôn sinh con dưỡng cái quyển sách này từng nói qua, chỉ cần nghe được tiếng huýt sáo, Độc Giác Minh Nưu liền sẽ biến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không công kích người." Chu Đại Dũng nói ra, "Ta đợi chút nữa liền sẽ thổi lên huýt sáo, các ngươi thừa dịp thời cơ này, lập tức chạy trốn."
"Ngươi nói bản này ta vị sư tôn sinh con dưỡng cái tác giả là không phải Phù Đại Bạch?"
Tần Tiêu hỏi.
"Không sai, là hắn, ta là hắn trung thực độc giả."
Chu Đại Dũng nói ra.
"Chu Đại Dũng, ngươi có nghe nói hay không qua câu nói này, thả tin thư cũng bằng không thư, ta khuyên ngươi vẫn là không cần loạn huýt sáo cho thỏa đáng."
Tần Tiêu khuyên nhủ, một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đã ở trán của hắn ở giữa nhỏ xuống.
"Ta vị sư tôn sinh con dưỡng cái kỳ thật cũng là Tần Tiêu biết, là năm đó, hắn tiếp sau ta lấy xinh đẹp đồ đệ làm vợ về sau lại dốc hết sức làm."
Trên sách nói, Độc Giác Minh Như vừa nghe đến tiếng huýt sáo liền sẽ biến dịu dàng ngoan ngoãn thiết lập, hoàn toàn là hắn nói bừa.
"Trung Lang tướng, xin ngươi tin tưởng ta, cũng xin ngươi tin tưởng Phù Đại Bạch vị này vĩ đại tác giả, ta chuẩn bị thổi."
"Đừng."
"Xuyệt."
Chu Đại Dũng đã là bĩu môi thổi lên huýt sáo.
Nguyên bản Độc Giác Minh Như còn tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tần Tiêu cái này một đội người, có thể Chu Đại Dũng cái này tiếng huýt sáo một vang, dường như kích thích nó lúc này họ gọi đất điên cuồng hướng lấy Tần Tiêu bọn người phóng tới.
"Chạy!"
Tần Tiêu đã là trước tiên quay lại đầu ngựa liền chạy.
"Má ơi!"
Chu Đại Dũng mấy người cũng là lập tức điều động ngựa quay người làm bệnh.
Có thể Độc Giác Minh Như va chạm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã là nhào về phía chạy ở sau cùng Chu Đại Dũng.
Đúng lúc này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng người màu xanh lam như thiểm điện mà tới, trong tay lưới đao vẽ lên một đạo màu đen như mực đường vòng cung.
"Ảm Thiên Đạo Kiếm Quyết, Ảm Sát."
Độc Giác Minh Như ở giữa không trung bị cắt thành 18 đoạn.
Đến mức đầu lâu của nó thì là bị Thiết Di Dung xách tại trên tay.
"Tiểu Hầu gia, ngươi không sao chứ?"
Thiết Di Dung hướng về Tần Tiêu nhẹ nhàng cười nói.
"Ngươi tại sao lại ở đây?"
Tần Tiêu hỏi.
"Nhàn rỗi không chuyện gì, đi ra dạo chơi thôi, trùng hợp như vậy để cho ta gặp các ngươi."
Thiết Di Dung nói ra.
Kỳ thật, nàng là người yêu khí vị mà đến.
Lột xác về sau, nàng đối yêu khí vị đạo chính là đặc biệt mẹ bén, ngoài 10 dặm một đâu đâu yêu khí, nàng đều có thể cảm giác đến.
"Cảm tạ A Lê cô nương xuất thủ cứu ta một mạng."
Chu Đại Dũng lập tức xuống ngựa, hướng Thiết Di Dung ôm quyền nói cảm tạ, nghĩ không ra A Lê cô nương thế mà cầm giữ có cao như thế tu vi, thật đúng là thâm tàng bất lộ.
Thiết Di Dung lại là không có phản ứng cái kia Chu Đại Dũng, mà chính là đi đến Tần Tiêu bên cạnh, cùng hắn thấp giọng nói ra, "Lúc này coi như ta cứu ngươi một mạng, hai ta có phải hay không liền thành toàn xong?
Ngươi quên, ta thế nhưng là cứu được ngươi hai bể, mà lại, ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, xuyên cũng rất nhiều thời gian, cho nên ngươi thiếu nợ ta còn nhiều nữa."
Tần Tiêu nói ra.
Thiết Di Dung chép miệng một cái, "Được rồi đi, vậy ta thu hồi lời nói mới rồi."
Nàng liền biết, cái này Tiểu Hầu gia liền là muốn cho nàng vẫn luôn thiếu hắn, như thế mới tốt nắm nàng.
"Ngươi dự định đi nơi nào dò xét?"
Thiết Di Dung ngược lại hỏi.
"Trước mặt Mạch Hoa thôn, ra cái này lùm cây đã đến."
Tần Tiêu nói ra.
"Vậy cần ta hộ tống ngươi đi không?"
Thiết Di Dung nói ra.
"Không cần, ngươi nhanh đi về, ta không phải nói để ngươi hôm nay lưu trong phủ thật tốt cùng trong phủ ma ma học theo thủa sao?"
Tần Tiêu nói ra.
"Vậy được rồi, ta trở về sau ngươi bị cái nào đại yêu ăn ta cũng mặc kệ."
Thiết Di Dung nói xong, chính là dẫn theo viên kia Minh Châu đầu đi.
Kỳ thật, Thiết Di Dung đã ngửi ra tới, trong vòng 10 dặm đều không có đại yêu mùi, Tần Tiêu một đoàn người về sau lộ trình sẽ không có cái gì hung hiểm.
Chương 40, mưa, đường Thiết Di Dung mang theo Nưu Yêu đầu sau khi đi, Tần Tiêu liền tiếp tục mang theo hai cái giáo úy cùng 30 cái vệ binh hướng Mạch Hoa thôn phương hướng đi đến.
Xác thực như Chu Đại Dũng nói tới như vậy, ra lùm cây về sau, chính là có thể nhìn đến Mạch Hoa thôn thôn bài.
Xa xa, Tần Tiêu chính là nhìn đến Mạch Hoa thôn cửa thôn chỗ tụ tập rất nhiều người, trong đó còn có 7-8 người là người mặc kém phục, hẳn là Vạn An huyện nha sai.
Liên nha sai đều tới, chẳng lẽ xảy ra vụ án gì?
Ôm lấy một chút lòng hiếu kỳ, Tần Tiêu tỉ lệ bộ hạ của hắn ra roi thúc ngựa, tiến nhập Mạch Hoa thôn.
Mới vừa vào cửa thôn, Tần Tiêu liền thấy một cái tóc mai bạc trắng lao nhân, cùng một năm như 16 tuyệt đẹp nữ hài hướng một người mặc quan phục trung niên nam tử quỳ xuống lấy, "Huyện úy đại nhân, cầu văn ngươi, đầu này trâu ngươi thật không thể dắt đi, đầu này trâu là chúng ta hướng trên trấn Vương lão gia thuê, các ngươi nếu là dắt đi, chúng ta là đập nổi bán sắt cũng bồi không được một con trâu tiền cho Vương lão gia a."
Lao nhân kia cầu xin tha thứ.
Hầu ở bên người lão nhân quỳ nữ hài, một bộ la trả trực khóc bộ dáng, hẳn là lao nhân tôn nữ.
An mặc quan phục trung niên nam tử, nó mắt trái lông mày trên mọc ra một viên nốt ruồi thịt, đoán chừng thân phận là Vạn An huyện huyện úy.
Bản quan thân là huyện úy, phụ trách bảo đảm năm nay mùa thu, toàn bộ Vạn An huyện thuế lương thực có thể đúng hạn trưng thu, trách nhiệm trọng đại.
Nhà các ngươi kháng cự nộp lên thuế lương thực, bản quan theo luật pháp giam các ngươi châu cày, chính là hợp đại tấn phép tắc.
Nốt ruồi thịt sống lưng thẳng tắp nói.
Thế nhưng là hai chúng ta ngày trước, không phải đã đủ số giao đủ thuế lương thực sao? Các ngươi ha có thể lại tới lại thu một lần?
Lao nhân kêu và nói.
Các ngươi là giao, nhưng không đủ số, thiếu 10 lít, cho nên bản huyện úy phải phạt các ngươi, lại nộp 50 thăng nốt rồi thịt lớn tiếng nói.
Làm sao có thể sẽ thiếu 10 lít, oan uổng a, huyện úy đại nhân.
Lao nhân nói.
Bản huyện úy nói các ngươi thiếu cũng là thiếu, ngươi cái này điêu dân còn dám lung tung kêu oan.
Nốt rồi thịt nói nhấc lên một chân, đem lão nhân đá ngã, sau đó hắn lại bắt chuyện bên cạnh mấy cái nha sai đạo, cho lão tử đánh.
Vâng.
Mấy cái nha sai đáp, đang muốn vào tay.
Dừng tay, các ngươi ha có thể nói bừa động thủ lung tung đánh người.
Hứa Lạc Dĩnh nhịn không được lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Nốt rồi thịt bọn người lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Chu Đại Dũng cầm trong tay một mặt hắc kỳ, trên lá cờ viết có Long Tiêu Vệ ba chữ. Gặp này răng cờ, Nốt rồi thịt liền biết do Tần Tiêu một đoàn người là đến từ Long Tiêu Vệ hắc kỳ doanh. Nốt rồi thịt bận biểu hướng về Tần Tiêu bọn người đi đến, hắn gặp Tần Tiêu ăn mặc mình quang khải, liền tại Tần Tiêu thân đi về phía trước cái lớn vái chào lễ. Hạ quan là Vạn An huyện huyện ủy Lữ Chí Minh, không biết tướng quân xưng hô như thế nào. Ta là Long Tiêu Vệ trung lang tướng Tần Tiêu. Tần Tiêu nói ra. Tần Tiêu. Thế nhưng là An Viễn hầu Tần Tiêu. Nốt rồi thịt hỏi. Đúng vậy. Tần Tiêu gật một cái. Cái kia không biết hầu gia mang binh tới nơi đây, là có gì sự việc cần giải quyết. Nốt rồi thịt hỏi. Bất quá là bình thường tuần tra thôi, thấy các ngươi điều này tựa hồ có chút tranh chấp, liền đến xem. Tần Tiêu nói ra. Chỉ là một số điêu dân tại đỡ nộp thuế lương thực, hạ quan đã tại xử lý. Nốt rồi thịt nói ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực quỳ gối bên người lão nhân nữ hải đột nhiên vọt tới Tần Tiêu trước mặt, sau đó phù phù một tiếng, hướng về Tần Tiêu quỳ xuống. Thảo dân gọi Lương Tiểu Hoa, là Mạnh Hoa thôn nhân sĩ, nhà chúng ta căn bản không có đỡ nộp thuế lương thực, là Lữ Chí Minh, cái này Vạn An huyện huyện úy, công báo tư thủ, oan uổng chúng ta, thỉnh hầu gia thay chúng ta làm chủ. Nữ hải nói hướng Tần Tiêu đập lên đầu tới. Người cái này điêu dân, chớ có tại trước mặt hầu gia hổ ngôn loạn ngữ. Nốt rồi thịt hướng nữ hải mắng. Hứa Lạc Dĩnh trực tiếp xuống ngựa, đem nữ hải đỡ lên, sau đó xóa đi nước mắt của nàng, ôn nhu nói, cô đường, có chúng ta hầu gia ở đây, ngươi có cái gì oan khuất cứ việc nói, chúng ta hầu gia tự sẽ cho ngươi làm chủ. Nữ hài gật một cái, chính là cùng Tần Tiêu nói ra, hán, Vạn An huyện huyện ý Lữ Chí Minh. Nữ hài chỉ cái kia nốt rồi thịt, hắn muốn lấy ta làm tiểu thiếp, ta không muốn, hắn chính là bắt đầu khắp nơi khó xử nhà chúng ta đại tấn thu hạ thu hai mùa thuế lương thực. Mùa thu nộp thuế lương thực lúc, quy định thượng đẳng ruộng mỗi mẫu thu thuế lương thực 5 thăng, hạ đẳng ruộng mỗi mẫu thu thuế lương thực 3 lít, nhà chúng ta tổng cộng có 17 mẫu ruộng, chỉ có 3 mẫu là thượng đẳng ruộng, còn lại 14 mẫu đều là hạ đẳng ruộng. Lữ huyện úy lại là thu mua hộ bộ quan viên, nhận định nhà chúng ta 17 mẫu ruộng đều là thượng đẳng ruộng, để cho chúng ta mỗi mẫu ruộng đều phải giao 5 thăng thuế lương thực. Chúng ta bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo. 2 ngày trước đã là theo mỗi mẫu ruộng giao 5 thăng thuế lương thực hạn mức, nộp đủ rồi 85 thăng thuế lương thực. Có thể hôm nay, cái này Lữ huyện úy nhưng lại chạy đến nhà chúng ta đến, nói chúng ta lần trước giao thiếu 10 lít thuế lương thực, vu chúng ta đỡ nộp thuế lương thực, phải phạt chúng ta lại giao nhiều 50 thăng lương thực, không phải vậy liền giam chúng ta châu cày. Lẽ nào lại như vậy? Hứa Lạc Dĩnh cả giận nói, ngươi cái này nho nhỏ huyện úy lại dám như thế ức hiếp bách tính. Lập tức, nàng quay người hướng Tần Tiêu nói ra, còn mời hầu gia nhất định muốn vì bọn họ làm chủ. Hứa Lạc Dĩnh xuất từ dòng nông gia đình, nàng đối hạ tầng bách tính nhất là có thể cảm động lây, cũng là cực kỳ chán ghét những cái kia trong tay có một ít quyền, liền đối bách tính gây khó khăn đủ đường lấn ép tiểu lại. Nốt rồi thịt cũng là lập tức hướng Tần Tiêu nói ra, còn mời hầu gia đừng nghe tin cái này điều phụ lời nói của một bên, nạp thu thuế lương thực chính là đại sự quốc gia, hạ quan bất quá là cực lực vì triều đình, vì hộ bộ làm việc thôi, mà lại hạ quan nhớ đến Long Tiêu Vệ Hắc Kỳ doanh là chỉ phụ trách dò xét kinh đô chi địa, thu thuế một chuyện ứng không tại các ngươi phạm vi quản hạt. Tần Tiêu khỏe miệng có chút dơ lên một chút, bản hầu cũng không nói muốn xen vào việc này, bất quá bản hầu khuyên các ngươi làm việc không cần làm quá tuyệt, mọi thứ muốn lưu một đường, nếu là gây nên dân chúng nổi dậy, ngươi cũng không cách nào cùng triều đình bàn giao, vẫn là tranh thủ thời gian mang ngươi người rời đi à. Vâng, hạ quan cái này liền đi. Nốt rồi thịt nói ra. Sau đó, Nốt rồi thịt liền dẫn cái kia 7 cái nha sai đi, trước khi đi cũng không quên đem đầu kia châu cũng cùng nhau cho dắt đi. Nữ hài gặp Tần Tiêu cũng không có cho nàng nhà làm chủ, chính là chạy về đến gia gia của nàng bên người, tôn nữ hai ôm cùng một chỗ khóc. Lúc này, Hứa Lạc Dĩnh lại nhìn về phía Tần Tiêu lúc, cũng không khỏi đến lộ ra một chút thần sắc thất vọng, nàng muốn cho rằng cái này cái trẻ tuổi tiểu hầu gia sẽ có một bầu nhiệt huyết, dám vì bất công phát ra tiếng, nguyện ý chống lên hạ tầng bách tính sống lưng, hiện tại xem ra, nàng còn là nghĩ nhiều. Bất quá, nàng cũng không oán niệm tiểu hầu gia, nàng cũng biết tiểu hầu gia lo lắng. Dù sao, giống như vừa mới cái kia Lữ huyện úy nói như vậy, Long Tiêu Vệ Hắc Kỳ doanh chỉ phụ trách dò xét kinh đô chi địa, xác thực không thể nhúng tay thu thuế một chuyện, nếu không liền xem như vượt quyền. Mà lại hàng năm các nơi chống nộp thuế một chuyện xác thực liên tiếp phát sinh, tại trưng thu thuế lương thực thời kỳ, triều đình cũng cho phép địa phương quan viên vận dụng một số phi pháp thủ đoạn, chỉ cần sau cùng có thể đúng hạn thu đủ thuế lương thực, liền sẽ không bị vấn trách. Như thế, cái kia nốt rồi thịt Lữ Chí Minh mới có thể tại Tần Tiêu trước mặt như vậy không có sợ hãi. Tần Tiêu mang người dò xét một vòng Mạnh Hoa thôn về sau, gặp không có gì tình huống dị thường, chính là dự định đi cái kế tiếp thôn làng tiếp lấy dò xét. Ra Mạnh Hoa thôn, tại vũng bùn đường núi đi mấy dặm đường lúc, thiên đột nhiên rơi ra mưa nhỏ, hơn nữa nhìn sắc trời, mây đen tràn đầy, đoán chừng mưa này sẽ còn càng rơi xuống càng lớn. Mà bên trái chỗ giữa sườn núi có một cái chặt đứt hương hỏa miếu thờ. Không bằng, chúng ta đi trước cái kia trong miếu tránh một chút mưa a. Hứa Lạc Dĩnh đề nghị. Nhưng làm nàng phát hiện, Lữ Chí Minh nhóm người kia lại cũng tại cái kia trong miếu tránh mưa lúc, chính là lập tức sửa lời nói, cái kế tiếp thôn làng rời cái này không xa, chúng ta ra roi thúc ngựa, chạy tới hạ cái thôn làng tránh mưa a. Nàng thực sự không muốn cùng Lữ Chí Minh mấy cái kia tham quan ố lại tại cùng dưới một mái nhà phía dưới tránh mưa. Hầu ra, ý của ngươi là? Chu Đại Dũng hướng Tần Tiêu hỏi. Tần Tiêu nhìn thoáng qua cái kia miếu thờ phương hướng, Lữ Chí Minh nhóm người kia sát thực ngay tại cái kia phá miếu phía dưới tránh mưa, theo Mạnh Hoa thôn dắt đi đầu kia châu cũng bị buộc tại cột cửa bên cạnh. Mưa này hiện tại còn không phải rất lớn, các ngươi trước chạy tới cái kế tiếp thôn làng đi, ta phải về một chuyến Mạnh Hoa thôn, các ngươi ngay tại hạ cái thôn làng chờ ta a. Tần Tiêu cùng Chu Đại Dũng đám người nói.
Hầu gia, ngươi về Mạch Hoa thôn là vì chuyện gì? Hứa Lạc Dĩnh hỏi.
Đừng hỏi nhiều như vậy, theo kiến làm việc là được. Thần Tiêu nói ra.
Đúng. Hứa Lạc Dĩnh cúi đầu nói.
Nàng nghĩ thầm, đoán chừng tiểu hầu gia trong đầu vẫn là nhớ Mạch Hoa thôn cái kia hai ông cháu, cho nên muốn một người trở về xem một chút, thậm chí khả năng muốn trộm nhét ít tiền bạc cho bọn hắn. Nàng liền biết, nàng không nhìn lầm người, tiểu hầu gia nói cho cùng vẫn là một cái thiện tâm người.
Tiểu hầu gia, nếu không chúng ta cùng ngươi cùng nhau về Mạch Hoa thôn a? Chu Đại Dũng nói ra.
Không cần, toàn bộ các ngươi nhân hỏa nhanh chạy tới cái kế tiếp thôn làng, đây là quân lệnh.
Thần Tiêu thần sắc nghiêm túc nói.
Chu Đại Dũng cũng chỉ có thể đáp, vâng.
Hứa Lạc Dĩnh cùng Chu Đại Dũng tỷ lệ 30 cái hắc kỳ doanh vệ binh sau khi đi, Thần Tiêu cũng không có quay đầu trở về Mạch Hoa thôn, mà chính là xuống ngựa, dắt ngựa dây thừng, hướng cái kia chỗ giữa sườn núi miếu thờ đi đến. Huyện úy Lữ Chí Minh đang cùng cái kia 7 cái nha sai tại trong miếu thờ uống rượu, còn hiện lên hỏa để nướng gà cùng thịt vịt nướng. Những rượu này cùng gà vịt, đoán chừng cũng là bọn hắn tại người trong thôn chỗ đó mượn gió bẻ mang mà đến. Hàng năm hạ thu hai mùa trưng thu thuế lương thực trong lúc đó, đều là những ngày tham quan ô lại đại triển quyền cước, trung gian kiếm lời túi riêng thời cơ tốt. Ở kiếp trước, Thần Tiêu thường tại dân gian du lịch, hắn tất nhiên là rất rõ ràng những này tham quan ô lại ghê tởm sắc mặt. Kỳ thật, mặc kệ là ở kiếp trước, vẫn là đương thời, hắn đều cực kỳ chán ghét những cái kia trong tay nắm giữ quyền hành, đã hưởng hết vinh hoa phú quý, lại vẫn muốn đem bàn tay đến cùng tầng bách tính trong bát, cùng dân tranh ăn người. Làm nốt ruồi thịt Lữ Chí Minh nhìn đến Thần Tiêu đột nhiên xuất hiện tại miếu thờ trước, lập tức đứng dậy, hướng Thần Tiêu cười ha hả nói, "Hầu gia, bên trong chính sưởi ấm, ngài mắc mưa, mau vào hơi cho khô thân thể a."
Ừm.
Thần Tiêu gật một cái, đem ngựa buộc tại bên ngoài, sau đó cất bước tiến vào phàm miếu.
Hầu gia làm sao một người, ngươi những cái kia thủ hạ đâu?
Lữ Chí Minh hỏi.
Ta để bọn hắn đi trước cái kế tiếp thôn làng dò xét, mà ta sở dĩ một người vào miếu, là bởi vì ta muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút.
Thần Tiêu lạnh nhạt nói ra.
Hầu gia muốn cùng hạ quan nói chuyện gì?
Lữ Chí Minh lại hỏi.
Lúc trước tại Mạch Hoa thôn, Lương Tiểu Hoa tiểu cô nương kia cùng ta nói có phải thật vậy hay không?
Ngươi quả nhiên là bởi vì bức hôn nàng không thành, mà cho nên ý làm khó nàng một nhà.
Thần Tiêu nói ngay vào điểm chính.
Lữ Chí Minh nhất thời hai mắt hơi nheo lại. Hầu gia, những này điêu dân đều là vô sỉ vô lại chi đồ, lời của bọn hắn là một chữ đều không thể làm tin nha.
Đúng, hầu gia, ta ngẫu nhiên đạt được một cái tốt, ngươi hẳn sẽ thế.
Chỉ thấy Lữ Chí Minh theo hắn nạp vật giới bên trong lấy ra một cái đan hộp, lập tức hắn đem đan hộp mở ra, bên trong để đó một viên màu vàng đan dược, đan thân khắc lấy một cái nho nhỏ dạ chữ. Tần Tiêu nhìn đến đan thân trên có khắc cái kia dạ chữ, liền biết rõ đây là hắn ở kiếp trước lấy Hàn Dạ cư sĩ danh tiếng luyện chế lưu kim đan.
Hạ quan nghe nói Lý Thiếu Khanh rất thích Hàn Dạ cư sĩ xuất phẩm đan dược, mà Lý Thiếu Khanh là hầu gia di mẫu. Nếu là hầu gia đem viên thuốc này tặng cho Lý Thiếu Khanh, nhất định có thể nhường Lý Thiếu Khanh vô cùng vui vẻ.
Lữ Chí Minh nói đem đan hộp đưa tới Tần Tiêu trước mặt, hạ quan nguyện ý đem đan này tặng cho hầu gia.
Ngươi đây là nghĩ hối lộ bản hầu.
Tần Tiêu lông mày có chút dương lên nói.
Cũng không phải, đây bất quá là hạ quan đối hầu gia một chút xíu hiếu kính, mong rằng về sau ở trong quan trường, hầu gia có thể quan tâm hơn quan.
Lữ Chí Minh cười nói.
Được rồi, lễ này ta thu.
Tần Tiêu nói ra, lúc này lấy qua Lữ Chí Minh trên tay đan hộp, còn tưởng là lấy Lữ Chí Minh diện tướng kỳ để vào chính hắn nạp vật giới bên trong.
Lữ Chí Minh gặp Tần Tiêu thu hắn lễ, trong lòng đối Tần Tiêu cảnh giác chính là tháo mất mấy phần, nội tâm đoán thầm đạo, chật trưởng, còn tưởng rằng ngươi cái này An Viễn hầu đến cỡ nào thanh liêm chính nghĩa, kết quả là còn không phải thu lão tử lễ.
Đột nhiên, Lữ Chí Minh linh quang khẽ động, nghĩ thầm, cái này An Viễn hầu lúc trước như vậy quan tâm Mạch Hoa thôn cái kia Lương Tiểu Hoa sự tình, không chừng giống như hắn, cũng là coi trọng cái kia Lương Tiểu Hoa.
Lương Tiểu Hoa nha đầu này, sắc thực dài đến duyên dáng, tư thái mềm mại lại trắng nõn, không có người nam nhân nào sẽ không thích.
Sau đó, Lữ Chí Minh chính là thử cùng Tần Tiêu nói ra, nếu như hầu gia đối cái kia Lương Tiểu Hoa cũng có ý tứ, hạ quan nguyện ý nghĩ biện pháp đem nàng này hiến cho hầu gia.
Mặc dù hắn Lữ Chí Minh cũng là coi trọng cái kia Lương Tiểu Hoa, nhưng vì ngày sau có thể dính vào Tần Tiêu cái này chỗ dựa, nhường ra một nữ nhân cũng đáng.
Nhưng chỉ gặp Tần Tiêu khỏe miệng có chút dương lên đạo, so với nữ nhân, ta hiện tại càng nghĩ đến hơn đến một món đồ khác.
Ồ, đó là vật gì?
Lữ Chí Minh hỏi.
Người trên cổ đầu người.
Tần Tiêu ngữ khí lạnh nhạt nói,
giống như là tại nói một kiện rất cầu thả bình thường sự tình.
Lữ Chí Minh ngây ngẩn cả người, hầu gia, lời này ý gì?
Liên chữ trên mặt ý tứ.
Trong lời nói, Tần Tiêu đã xuất thủ, Lăng Cư đạo kiếm quyết, Lăng Thiên nhất kiếm.
Lữ Chí Minh là Hạo Nguyên đạo tu sĩ, tu vi cảnh giới chỉ ở cảnh giới thứ hai, lúc này, hắn liền Tần Tiêu mũi kiếm đều không có gặp, đầu lâu của nó liền đã bị gọt xuống dưới.
Lúc này, trong miếu thờ cái kia 7 cái chính nhậu nhẹt nha sai cũng còn không thấy rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà Tần Tiêu trường kiếm trong tay, tiếp tục bắn ra ngập trời Lăng Cư kiếm khí, tàn sát một phương. 7 cái nha sai cùng một thời gian, tất cả đều chết bởi Tần Tiêu Lăng Cư kiếm khí phía dưới. Giết hết trong miếu tất cả mọi người về sau, Tần Tiêu lạnh nhạt đi ra miếu thờ. Trong miếu 8 bộ thi thể, hắn không có ý định xử lý, cũng không sợ bị người phát hiện những thi thể này. Theo cái này 8 bộ thi thể thương thế trên người, cùng hiện trường còn sót lại kiếm khí khí tức, rất dễ dàng để cho người ta đạt được phán đoán, 8 người này là chết bởi Lăng Khư đạo dưới kiếm của tu sĩ. Mà trong kinh thành người đều biết, hắn Tần Tiêu chính là Câu Nguyệt đạo tu sĩ, cho nên sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn tới.
Mưa, ngừng.
Tần Tiêu ngẩng đầu, nhìn lấy mây đen kia tan đi, dần dần biến đến bầu trời trong xanh.
Chương 41, trộm sách tặc lúc này, sau cơn mưa trời lại sáng, vẫn giữ tại nóc nhà nước mưa theo mái hiên chậm rãi nhỏ xuống. Tần Tiêu đem buộc tại cột cửa trên châu dây thừng cho cởi ra, sau đó đạp châu cái mông một chân, để nó rời đi nơi này. Đến mức đầu này châu cuối cùng có thể hay không tìm được về Mạch Hoa thôn con đường, chính là nhìn nó tạo hóa của mình. Sau đó, Tần Tiêu cưỡi lên ngựa, trở về một chuyến Mạch Hoa thôn. Dù sao, hắn cùng nữ giáo úy Hứa Lạc Dĩnh nói qua, hắn là muốn về Mạch Hoa thôn, vì không khiến người hoài nghi, hắn tất nhiên là muốn về một chuyến. Làm Tần Tiêu đi tới Lương Tiểu Hoa nhà lúc, chính là đem hắn tiền trên người cái túi trực tiếp ném cho cái kia Lương Tiểu Hoa. Nơi này đầu có 13 lượng bạc, các ngươi cầm lấy đi bồi cho cái kia Vương lão gia, liền xem như đến đầu kia châu tiền. Lương Tiểu Hoa một đôi mắt trong sáng trừng tròn trịa, không dám tin chằm chằm trong tay túi tiền. Hầu ra, ta không thể bắt ngươi tiền, ngươi vẫn là, nhưng làm nàng lúc lần đầu, Tần Tiêu đã cưỡi ngựa đã đi xa. Trong chớp mắt, Tần Tiêu tiền nhiệm Long Tiêu vệ chức đã có nửa tháng có thừa. Cùng hắn dự đoán một dạng, Lữ huyện úy cùng dưới tay hắn bảy cái nha sai tại phá miếu bị giết một sự tình, không ai hoài nghi đến hắn cái này trung lang tướng trên đầu tới. Vạn An huyện khám nghiệm tử thi lần thứ nhất thăm dò phá miếu giết người hiện trường lúc, liền đã nhận định Lữ huyện úy bọn người là chết tại một cái lăng khư đạo dưới kiếm của tu sĩ. Mà toàn bộ Long Tiêu vệ hắc kỳ doanh đều không ai là lăng khư đạo tu sĩ. Bảy ngày trước, Vạn An huyện huyện lệnh đổ là vì Lữ huyện úy vụ án đến nhà bái phỏng, bất quá cũng chỉ là hỏi một chút, tại Lữ huyện úy bị giết ngày ấy, bọn hắn hắc kỳ doanh người tại Mạch Hoa thôn một vùng có hay không nhìn thấy một số khả nghi khuôn mặt mà thôi. Hôm đó đến nhà bái phỏng, huyện lệnh trả lại bọn hắn mang đến mấy cái trình rượu ngon. Rõ ràng sau hai ngày đều là ngày nghỉ, Tần Tiêu liền dự định thừa dịp nghỉ, có thời gian, chính là mang Tiết Di Dung đi phồn hoa trung tâm thành phố mới hảo hảo đi dạo một vòng. Lúc này, Tần Tiêu mới từ thự phủ đan thất đi ra, chính là nghe được phòng trước truyền đến Chu Đại Dung cái kia sụp đổ tiếng gào, tên hôn đản nào, trộm ta vừa mua thư, tranh thủ thời gian cho lão tử giao ra, nếu bị lao tử bắt được, định đem trộm sách tặc mang ra ra lột xương. Lần trước, Chu Đại Dũng mua bản nhị thủ thư ta lấy xinh đẹp đồ đệ làm vợ có thể trong sách đặc sắc nhất, nam nữ chủ động phòng một trang cũng là bị người xé đi. Vì nhìn một trang này, Chu Đại Dũng là dùng tiền mua một bản hoàn toàn mới, chưa từng nghĩ, hôm qua vừa mua về sách mới, buổi sáng hôm nay liền phát hiện bị người cho trộm. Đỗ Tử An, khẳng định là tiểu tử ngươi trộm. Chu Đại Dũng ngay lập tức đem Đỗ Tử An liệt vào đệ nhất mục tiêu hoài nghi. Chu Đại Dũng, tiểu tử ngươi đừng ngậm máu phun người, lão tử tội gì trộm ngươi cái kia quyển sách nát, lão tử nếu là muốn nhìn, không sẽ tự mình dùng tiền mua a. Đỗ Tử An, ngươi đừng không nhận, nhìn chân, ta đánh. Hai người lập tức ở phòng trước chỗ xoay đánh nhau. Tần Tiêu cũng không có ý định đi khuyên bọn họ, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không náo ra nhân mạng tới. Nhưng đột nhiên, Tần Tiêu nghĩ đến, sẽ không phải là Tiết Di Dung đem quyển sách kia cho trộm a, hẳn là sẽ không. Tần Tiêu lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Tiết Di Dung nha đầu này ngược lại không đến nỗi trộm loại này thứ không đáng tiền. Mà lại, Tiết Di Dung mấy ngày nay đều rất nghiêm túc tại học tập theo thừa, tựa hồ thật dự định nghiêm túc sửa đổi. Lại thêm, hắn cuối cùng sẽ thỉnh thoảng tại bên thai nàng nhắc tới vài câu đạo lý là người, không chừng nàng đối với cái này được lợi rất nhiều, có chỗ cảm ngộ, có một lần nữa là người, cùng đi qua phân rõ giới hạn quyết tâm. Lúc này, Tần Tiêu đẩy ra Tiết Di Dung cửa phòng, muốn nhìn một chút nàng tránh trong phòng làm gì. Chỉ thấy, Tiết Di Dung gian phòng bên trong, nàng chính nằm nghiêng tại một tấm giường la hán trên, trong tay bưng lấy một quyển sách đang nhìn, mà quyển sách kia tên sách chính là ta lấy xinh đẹp đồ đệ làm vợ. Tần Tiêu hai mắt lập tức trừng lớn, để ép thanh tuyến đạo, Tiết Di Dung, không đúng, A Lê, ngươi lại trộm đồ. Ồ, ngươi nói quyển sách này sao? Tiết Di Dung ánh mắt vẫn ở trong sách, không phải trộm, là cầm. Không hỏi mà lấy, coi là trộm vậy, ngươi cái này cũng không hiểu sao? Tần Tiêu nói mau đem cửa phía sau đóng lại, Chu Đại Dung đoán chừng nghĩ vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường An Viễn Hầu bên người tỷ nữ, đúng là cái trộm đồ nữ tặng. Ta xem xong, tự sẽ cho nó thả trở lại, cái này liền không tính là trộm. Tiết Di Dung ngụy biện nói, thật sự là trẻ còn không dễ dạy. Tần Tiêu vẫn lắc đầu, hắn muốn cho rằng Tiết Di Dung đã bắt đầu nghiêm túc sửa đổi, không nghĩ tới nàng trộm tính lại nặng như vậy, liền nhà mình tự phủ đồ vật đều trộm. Đúng rồi, tiểu hầu gia, quyển sách này ngươi có nhìn qua sao? Tiết Di Dung đột nhiên hướng Tần Tiêu hỏi. Không có, bản hầu gia từ trước tới giờ không nhìn loại này không có đại học vấn, không có chút nào dinh dưỡng thư. Tần Tiêu mở mắt nói lời địa đặt. Có thể ta cảm thấy quyển sách này vẫn còn rất có học vấn, mà lại bên trong dùng từ đặt câu có chút mới lạ, có mấy cái từ ngữ ta nhìn không hiểu nhiều lắm, đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo đây. Tiết Di Dung nói ra. Cái nào mấy cái từ ngữ a? Tần Tiêu hỏi. Tiết Di Dung mở to một đôi hiếu học mắt to hỏi, trong sách nói, nam chính thích nhất nữ chính quan âm ngồi thức, cùng phía sau đẩy xe thức, đây rốt cuộc là dạng gì tư thế a? Đây đều là bã, ngươi không cần biết những thứ này. Tần Tiêu nói ra. Tiểu hầu gia nói như vậy, xem ra là hiểu hai cái này từ ý tứ đi. Vậy không bằng dạy một chút thiếp thân vốn là một cái dung tục người, không ngại học một số bã đồ vật. Tiết Di Dung nhẹ nhàng cười nói. Tần Tiêu lại là đi đến Tiết Di Dung bên người, đem thư cho ta, ta lấy đi còn cho người ta. Không cho. Tiết Di Dung lại là đem thư trực tiếp nhét vào nàng cái mông sau đệm lên, lấy nghịch ngậm khẩu khí nói ra, muốn cầm, chính mình đi lấy. Nàng tựa hồ liệu định, lấy tiểu hầu gia loại này ngây thơ chất phác bản tính lang quân, sẽ trở ngại nam nữ lớn phòng, không dám đi đụng vào dán chặt lấy nàng mông bự thư. Nhưng gặp Tần Tiêu lại hào không tránh hiểm nghi trực tiếp đưa tay đến Tiết Di Dung thân thể về sau, dùng lực kéo ra quyển sách kia tới. Nếu là đổi lại trước kia, hắn vẫn là sư phụ của nàng, hắn khẳng định sẽ còn tại nàng cái kia trên mông hung hăng đánh mấy cái bàn tay, làm nàng trộm đồ chứng trị. Dù sao tại Tần Tiêu trong lòng, hắn vẫn là sư phụ của nàng, hắn đối với nàng ở giữa những này rất nhỏ thân thể tiếp xúc, sẽ không chứa có bất kỳ tàn niệm. Có thể cái này tại Tiết Di Dung xem ra, tiểu hầu gia hành động có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. tiểu hầu gia thế mà đã bắt đầu đối nàng vào tay. Lòng của nàng không hiểu bắt đầu nhảy lên. Vừa mới tiểu hầu gia đưa tay đi phía sau nàng cầm thứ lúc, trong lòng bàn tay kỳ thật cũng chỉ là tại nàng sau thắt lưng vị trí bội vàng sát qua mà thôi. Nhưng một khắc này xúc giác lại làm cho sự khiếp đảm của nàng động. Tiết Di Dung cảm thấy có chút không ổn, vốn là nàng hẳn là chiếm cứ chủ động vị trí, là từ nàng đi cầm chắc lấy tiểu hầu gia, nhưng bây giờ làm sao lại trái lại bị tiểu hầu gia lay động lòng của mình đây? Đã tiểu hầu gia chủ động, nàng chính là muốn càng làm chủ hơn động. Nàng long háo thắng đi lên, tiểu hầu gia tiến lên một bước, nàng liền càng muốn vào hai bước. Sau đó, Tiết Di Dung lại từ Tần Tiêu trong tay đem quyển sách kia cho đoạt trở về. Tiểu hầu gia, quyển sách này, ngươi bây giờ cũng không thể lấy đi, ngươi đến nói cho ta biết trước trong sách nói cái kia lượng tư thế là dạng gì tư thế, ta mới đem thư cho ngươi. Tần Tiêu lông mày ngưng lại, ngươi vì sao muốn biết như vậy những này? Ta nếu là học được trong sách nói tới hai cái này tư thế, không chừng liền có thể dùng cái này tới hầu hạ tiểu hầu gia à, chẳng lẽ tiểu hầu gia không muốn sao? Tiết Di Dung thanh âm không hiểu biến đến số mềm, mặt của nàng cũng chậm chậm hướng lấy Tần Tiêu gần sát, gần đến, hắn đều có thể nghe được tiếng hít thở của nàng. Tần Tiêu gặp nàng nói như vậy, liền biết rõ nàng tất nhiên đã biết cái kia hai cái từ hàng nghĩa, mới muốn dùng cái này đến treo chọc hắn, xem ra trí tưởng tượng của nàng là có thể. Bất quá, ngươi có thể hay không trước tiên đem chân của ngươi từ trên người ta bung ra? Tần Tiêu một mặt đứng đắn cùng Tiết Di Dung nói ra. Không biết cái gì thời điểm, Tiết Di Dung hai chân giống đầu như rắn đã là quấn lên eo của hắn. Tiết Di Dung cũng là cứ thế trong chốc lát, nàng tựa hồ cũng không có ý thức được, hai chân của mình đã là treo ở Tần Tiêu trên thân. Nàng tranh thủ thời gian buông lỏng ra chân, sắc mặt ngượng ngập. Gần đây, nàng luôn luôn trong lúc lơ đãng làm ra một số tương tự rắn hành động đến, cái này đã để nàng có chút phiền não. Đúng lúc này, ngoài cửa có người hô, "Tướng quân, có một cái gọi là Trần Hoan, nói là ngươi bằng hữu, nghị muốn gặp ngươi, người khác chính ở phòng trước." "Tốt, ta hiện tại liền đi qua phòng trước." Tần Tiêu trả lời, lập tức lại cùng Tiết Di Dung nói ra, "Sách này, ngươi nhanh chóng trả lại, còn có, thư bên trong đồ vật rất nhiều đều là bã, ngươi xem một chút chính là, đừng đi theo học." "Biết." Tiết Di Dung chép miệng một cái nói, "Cái này tiểu hầu gia cũng thật là quá thích lên mặt dạy đời." Mà lại nàng đều còn không có gả cho hắn đâu, hắn đã là cả ngày xem nàng như thành hắn gia nương tử như vậy, ngày ngày dạy bảo, dường như sợ nàng học xấu giống như. Tần Tiêu đi tới phòng trước, chính là nhìn đến Trần Hoan ngay tại trong sảnh uống trà. Đây là hắn lần đầu đến Hắc Kỳ doanh công sở. Trần Hoan nhìn đến Tần Tiêu tiến đến, chính là để xuống trong tay chén trà, cười nói, "Tiểu hầu gia, ngươi quan này bố trí ngược lại là mười phần khí phái. Trần huynh, hôm nay đến ta cái này Hắc Kỳ doanh đến, là có chuyện gì không?" Tần Tiêu trực tiếp hỏi. "Ta cô mẫu du lịch hồi kinh, ngày mai sẽ ở nàng trong phủ xếp đặt tiệc rượu. Ta cô mẫu ưa thích kết giao thanh niên tài tuấn, liền nàng mời trong kinh rất nhiều thanh niên nha sĩ. Tại ta Trần Hoan trong lòng, tiểu hầu gia tự cũng là một vị học rộng tuổi trẻ tài tuấn, cho nên ta cũng cho tiểu hầu gia muốn một phần tiếp mời, muốn cùng tiểu hầu gia đêm mai cùng nhau dự tiệc." Trần Hoan nói đem một tấm tiếp mời đưa cho Tần Tiêu. "Người cô mẫu đến cùng là một cái dạng gì người?" Tần Tiêu hỏi. "Ta cô mẫu tục danh Trần Ý Hà, chính là ta triều nữ đại học sĩ, nàng yêu thích bốn phía du lịch, liền lấy muốn biên soạn một bản dân gian các nơi yêu quái chí dị trước tác làm lý do, tấu thỉnh bệ hạ ra ngoài du lịch 8 năm, hôm qua mới trở lại kinh thành tới." Trần Hoan nói ra, "Kỳ thật, ta cô mẫu vui bốn phía du lịch, cũng không phải là vì chơi, mà là vì tu hành. Ta cô mẫu là Sùng Văn Đạo tu sĩ, Sùng Văn Đạo muốn theo thơ văn trong điện tịch lĩnh ngộ tu vi, muốn tu vi phá cảnh, hoặc chính mình ngộ ra viết ra kinh diễm thơ văn, hoặc nhìn đến người khác viết ra kinh diễm thơ văn, cho nên ta cô mẫu bốn phía du lịch, cũng là muốn bái thăm thiên hạ danh nhân nhà sĩ, nhìn có thể hay không theo bọn hắn thơ văn bên trong ngộ ra có thể làm cho mình phá cảnh tu vi tới." Tần Tiêu tự nhiên cũng biết Sùng Văn Đạo, nó là 18 đầu tu luyện lộ tuyến một trong, lấy thơ văn nhập đạo, tu vi cũng hóa thành thơ văn bên trong. Mà Sùng Văn Đạo cũng là so khác tu luyện lộ tuyến càng nói thiên phú tu đạo. Nếu là một điểm thơ văn thiên phú cũng không có, hắn tu vi cảnh giới có thể sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới thứ nhất. Sùng Văn Đạo cũng là một cái tương đối ít thấy tu luyện lộ tuyến, thiên hạ các nơi, Sùng Văn Đạo tu sĩ ít càng thêm ít. Cái kia ngày mai, người cô mẫu yến hội, há không cũng thành một cái thơ yến rồi? Thần Tiêu nói ra. Đó là tự nhiên, Trần Hoan nói ra, "Tiểu hầu gia, không sợ lời nói thật cáo chi ngươi, ta cũng chuẩn bị hai câu câu thơ, đang chuẩn bị tại đêm mai yến hội, hiến cho ta cô mẫu, nhìn nàng có thể đọc ta hai câu thơ này về sau, có thể ngộ ra tu vi, từ đó phá cảnh." "Hả? Nghĩ không ra Trần huynh cũng là một giới văn nhân, không biết Trần huynh chuẩn bị cái nào hai câu thơ văn, có thể hay không để cho ta giám thưởng một hai?" Thần Tiêu khẽ cười nói, "Ta hai câu thơ này một mực chỉ tồn tại ở trong đầu của ta, chưa bao giờ thi tại trên giấy, cũng chưa từng tại trước mặt người khác ngâm nhập qua, nếu là tiểu hầu gia có thể bảo chứng, nghe ta hai câu thơ này về sau, không lại tự mình chuyển cho người khác, ta liền có thể tại nhỏ trước mặt hầu gia ngâm niệm một lần." Trần Hoan nói ra. "Yên tâm, miệng của ta từ trước đến nay rất nghiêm." Thần Tiêu cười nói. "Vậy tính xin tiểu hầu gia trước lui tả hữu." Trần Hoan nói ra. Tần Tiêu liền phân phó trong sảnh mấy cái hạ nhân, "Các ngươi đều lui ra đi." Chờ trong sảnh chỉ có Tần Tiêu cùng Trần Hoan hai người lúc, Trần Hoan bắt đầu từ cái hông của hắn lấy ra một cái quạt xếp, sau đó tác một tiếng cây quạt triển khai. Lập tức, hắn cầm phiến dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ, trầm giọng nói, "Ngươi 10 chén 100 chén vào trong bụng. Ta thiên dạ vạn đêm khó ngủ." Ngâm niệm song song, Trần Hoan ngẩng đầu, nháy cái kia đôi thông minh mắt to, hướng Tần Tiêu hỏi, "Tiểu hầu gia, ta hai câu thơ này, ngươi cảm thấy thế nào?" "Còn không tệ." Tần Tiêu nói ra. Kỳ thật, hắn cũng không biết như thế nào đánh giá, mặc dù tại hiện thế, hắn đã từng đọc thuộc lòng qua rất nhiều thiên cổ danh ngôn, nhưng vậy cũng là đến từ cổ trí tuệ con người, không phải hắn. Tại hiện thế cổ nhân những cái kia thiên cổ danh ngôn trước mặt, Trần Hoan hai câu này thậm chí đều không có thể xưng thành là thơ, nhưng Tần Tiêu mình tại thi từ phương diện cũng không có gì hơn người thiên phú, hắn cũng không tốt đối với Trần Hoan câu thơ làm quá nhiều hà khắc đánh giá, cho nên chỉ có thể bình cũng không tệ lắm. Cái kia, ngươi cảm thấy ta hai câu thơ này từ có thể hay không để cho ta cô mẫu nổ hóa phá cảnh? Trần Hoan hỏi. Không biết, ngươi có thể thử một lần. Tần Tiêu cười nói. Ta có thể hay không chiếm được ta cô mẫu niềm vui, liền toàn bộ nhờ hai câu thơ này. Đúng, tiểu hầu gia, ngày mai yến hội xem như thơ yến, dự tiệc người đoán chừng đều sẽ chuẩn bị một đôi lời thơ. Nếu là tiểu hầu gia không kịp chuẩn bị, không bằng ta đưa tiểu hầu gia hai câu thơ. Trần Hoan nói ra. Không cần, thơ văn ta cũng hơi có trải qua, tối nay hảo hảo suy nghĩ một chút, ứng có thể nghĩ ra hai câu thơ văn tới. Tần Tiêu nói ra. Hiện thế rất nhiều thiên cổ danh ngôn, Tần Tiêu đều có đọc thuộc lòng qua, tùy tiện từ đó nhặt hai câu đi ra, phóng tới cái thế giới này, cái kia đều có thể trở thành cái thế giới này giới văn học trên một viên sáng chói minh châu. Vậy được, nếu là ngươi thực sự không nghĩ ra được, ngày mai nói cho ta biết, ta vụng trộm tặng ngươi hai câu. Trần Hoan nói ra, ta hiện tại thi từ phương diện, mạnh đáng sợ, cho ta một cái ý cảnh, ta có thể ba bước thành thơ. Tần Tiêu cười cợt, không cho đưa tử. Hắn cũng không biết, cái này Trần Hoan đối với thi từ tự tin đến tột cùng là bắt nguồn từ chỗ nào. Chương 42, Long Thi Trần Hoan cho Tần Tiêu đưa tới đêm mai thơ đến tiếp mời về sau, liền dự định rời đi. Tần Tiêu tự mình đem Trần Hoan đưa ra được Hắc Kỳ doanh tự phủ cửa. Nơi cửa, ngừng lại một cỗ thuộc về Trần Hoan xe ngựa. Trần Hoan tại lên xe ngựa trước, tại Tần Tiêu bên thai thấp giọng nói, "Tiểu hầu gia, ngươi gần đây ở kinh thành đánh giá thái độ không phải rất tốt, ngươi tại nhân duyên các lang quân bảng trên thứ tự đã rớt xuống 249 tên." "Cái gì là nhân duyên các lang quân bảng?" Tần Tiêu hiếu kỳ nói. "Nhân duyên các là chúng ta đại tấn lớn nhất một cái người làm mai tổ chức, nhân duyên các có hai cái bảng danh sách, một cái là lang quân bảng, một cái là nương tử bảng, chỉ có chưa thành nhà nam nhân cùng chưa xuất các cô nương mới có thể phân biệt trên hai cái này bảng." Trần Hoan giải thích nói, "Ở phía trên bài dành càng cao, nói rõ tại cuộc hôn nhân này trên thị trường chính là càng quý hiếm, hai cái này bảng danh sách xếp tại hàng đầu cơ bản đều là xuất từ tứ tính lang quân cùng cô nương. Tiểu hầu gia, ngươi vừa về kinh thành thời điểm, tại cái này nhân duyên lang quân bảng trên lại là có thể xếp tới người thứ 49, nhưng bây giờ cũng đã rớt xuống đệ 249 tên. Của ta thứ tự tại sao lại rơi nhanh như vậy? Ta cũng không làm cái gì có hao tổn ta danh dự sự tình a." Thần Tiêu Kỳ phải nói, "Có thể ngươi không phải nạp một cái rất đẹp động phòng nha hoàn, còn đem nàng cho đưa đến ngươi nhậm chức công sở đến, việc này đã ở kinh thành truyền ra, đối thanh danh của ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ." Trần Hoan nói ra. Tần Tiêu tự nhiên lập tức liền đoán được, Trần Hoan trong miệng nói tới động phòng nha hoàn chỉ nhân tiện là Tiết Di Dung. Có thể đây quả thực là từ không nói có sự tình. Tần Tiêu vừa định nói vài lời, tại Trần Hoan trước mặt giải thích một chút, nhưng hắn gặp Trần Hoan lông mi bỗng nhiên hướng dơ lên giường, một bộ ta hiểu được biểu lộ. Hiển nhiên, Trần Hoan cũng đã vào trước là chủ cho rằng, hắn cùng Tiết Di Dung ở giữa tất nhiên cấu kết. Thật sự là bởi vì, Tiết Di Dung mị phô trương quá mức, hắn lần này tới Hắc Kỳ doanh tiền nhiệm lại chỉ dẫn theo nàng cái này một nữ nhân. Đổi ai đều sẽ cảm giác đến, một cái nam nhân bình thường, bên người để đó như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế nữ nhân, khẳng định sẽ nhịn không được thỏa thích hưởng dụng. Mà lại, thì liền Tiết Di Dung chính mình cũng cảm thấy, hắn là tại ngấp nghé thân thể của nàng, huống chi người khác. "Vậy ngươi tại nhân duyên các làng quân bảng trên thứ tự là bao nhiêu?" Tần Tiêu hướng Trần Hoan hiếu kỳ hỏi. "Ta vừa tốt xếp tại phía sau ngươi, xếp tại thứ 250 tên." Trần Hoan nói ra. "250?" Tần Tiêu sửng sốt một chút, hắn giống như phát hiện một cái hoa điểm, thật đúng là một cái thú vị thứ tự. "Tiểu hầu gia, ta đi trước, ngày mai gặp." Trần Hoan lên xe ngựa. Tần Tiêu mắt thấy hắn ngồi xe rời đi. Nửa đêm giờ dần, Long Tiêu vệ Hắc Kỳ doanh tự phủ. Lúc này, tiếng lặng như tờ. Lạc Vân Thành mặc dù không có cấm đi lại ban đêm, nhưng cái này canh giờ, đen kịt trên đường chỉ có thể nhìn thấy đả canh nhân thân ảnh. Thiết Di Dung lại là không có ngủ. Nàng đang nằm ở một tòa nhà trên mái hiên. Đối với nàng cái chức nghiệp này nữ tặc tới nói, càng là an tĩnh ban đêm, nàng càng là ưa thích. Thế nhưng là, từ khi lần trước thất thủ đến nay, nàng đã là nhanh hơn nửa tháng không có trộm đồ, đã có chút không nhẫn lại được. Đương nhiên, nàng vẫn là không cho rằng, hôm nay ban ngày nàng mượn đọc Chu Đại Dũng vậy bản ta lấy xinh đẹp đồ đệ làm vợ xem như trộm. Dù sao, sau cùng, nàng lại đem quyển sách kia lặng yên không một tiếng động cho trả về chỗ cũ, tự nhiên không tính trộm. Tối nay tuyệt vời như vậy ánh trăng, lại sâu sắc khơi gợi lên Tiết Di Dung nội tâm trộm ý không trộm chút gì, thủy chung xin lỗi tốt như vậy một buổi tối. Tiết Di Dung đứng lên, mắt nhìn phía trước, chuẩn bị chọn một nhà phú hộ, đại chiến thân thủ. Nhưng đột nhiên, nàng ngửi được một cỗ rất nồng nặc yêu khí. Yêu khí đến từ phía đông nam, tại cửa nam bên ngoài trong núi rừng. Thiết Di Dung không khỏi âm thầm nuốt xuống một chút nước bọt. Nàng gần đây là khẩu vị tăng nhiều, mà lại đặc biệt thích ăn yêu vật. Vừa ngửi tới yêu khí, chính là sẽ kích thích nàng thèm ăn. Thân hình của nàng nhất thời giống như một cái mũi tên rời cung hướng cửa nam bên ngoài sơn lâm bay đi. Lần theo càng ngày càng đậm hơn yêu khí, Thiết Di Dung rất nhanh chính là tìm tới yêu khí nơi phát ra. Ánh trăng trong sáng thấu vào núi rừng ở giữa, mượn sặc sỡ ánh trăng, Thiết Di Dung có thể rõ ràng trông thấy, một ngụm nước đầm bên cạnh đúng là cuộn vòng lấy một đầu thân hình to lớn hắc giao long. Đầu này hắc giao long đã tắt khí, không có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng trên thân rồng vẫn như cũ không ngừng tản mát ra nồng đậm yêu khí. Thiết Di Dung cảm thấy kinh ngạc, đến tột cùng là người phương nào giết đầu này hắc giao long? Kỳ quái là bốn phía đều không có kịch liệt tranh đấu vết tích, hắc giao long hiển nhiên không phải tại cái này trong núi rừng bị giết, nó hẳn là tại nơi khác bị giết, sau đó lại bị người đem long thi cho làm tới nơi này. Có thể đến tột cùng là người phương nào, tồn ý gì, mới phí như vậy đại kình, đem một bộ xác rồng cho bắt đến nơi đây đến đây. Ngay tại Tiết Di Dung nghi hoặc ở giữa, một cái thân ảnh gầy gò đột nhiên tại Long thân vệ sau đi ra. Tiết Di Dung đồng tử hơi rụt lại. Là hôm đó bán nàng một chuỗi kẹo hồ lô lão nhân. Tiết Di lập tức nhận ra đối phương tới. Lão nhân này ẩn nặc khí tức công phu cực kỳ lợi hại, hắn một mực liền trốn ở cái kia Long thân vệ sau, nàng thế mà đều không có phát giác được hắn tồn tại. Xem ra, lão nhân này không phải bình thường. Con rồng này là ngươi giết? Tiết Di Dung hỏi. Đúng. Lão nhân thanh âm vô cùng giàn mua. Có thể ngươi vì sao lại muốn đem thi thể của nó cố ý lấy tới cái này sơn lâm tới? Tiết Di Dung lại hỏi. Vì dâng hiến cho ngài, ta đế chủ bệ hạ. Lão nhân đột nhiên hướng Tiết Di Dung thành kính quỳ một chân trên đất. Dâng hiến cho ta? Lời này ý gì? Tiết Di Dung lập tức bị choáng váng. Lão nhân kia còn xưng hô nàng là cái gì đế chủ bệ hạ, đơn giản có chút nói năng lộn xộn. Đế chủ, ngươi yêu nguyên còn không có hoàn toàn tái tạo, dẫn đến trí nhớ của ngươi vẫn không có tìm trở về, cho nên ngươi còn không biết chính ngươi thân phận chân chính. Thần cũng cần ở trước mặt ngươi trước tự giới thiệu mình một chút. Lão nhân nói đột nhiên nắm chán của mình, dùng lực đi lên kéo một cái, đúng là trực tiếp đem bề ngoài của hắn một lớp da túi kéo xuống. Chỉ thấy tại cái kia tầng lão nhân túi da phía dưới cất giấu lại là cả người đoạn mỹ lệ, dung mạo thanh tú nữ nhân trẻ tuổi. Thần là Diễm Triều Thiên Viêm vệ tướng quân Phó Mẫn Tuyết. Nữ nhân nói, thanh âm của nàng cũng lập tức theo giàn mua biến thành như chuông bạc dễ nghe. Tiết Di Dung lộ ra mười phần ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới cái kia bán kẹo hồ lô lão nhân, hắn chân thân lại là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, hơn nữa còn tự xưng là cái gì Diễm Triều tướng quân. Diễm Triều là tiền triều, đã diệt vong nhanh 3 vạn năm. Nữ nhân này nói nàng là Diễm Triều tướng quân, chẳng lẽ nàng đã có 3 vạn tuổi? Tiết Di Dung cảm thấy đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng, không thể khinh tin. Đế chủ, ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách thôn vệ càng nhiều yêu vật, lấy tăng cường tu vi của mình, chờ ngươi có thể lại một lần nữa tiến hành lột xác thời điểm, có lẽ có thể khôi phục một số quá khứ ký ức. Phó Mẫn Tuyết nói tiếp, vì trợ đế chủ có thể rất nhanh điểm tăng cường thực lực, lấy tiến hành xuống một lần lột xác, thần mới có thể cố ý đem này lòng yêu thi thể cầm tới nơi đây, lấy cung cấp đế chủ thôn vệ. Chương 43, thần bí cô mẫu ngươi luôn mồm gọi ta làm đế chủ, lại tự xưng là Diễm Triều Thiên Viêm vệ tướng quân. Tiết Di Dung lông mày ngưng lại, cùng Phó Mẫn Tuyết nói ra, chẳng lẽ ngươi là muốn nói ta thân phận chân chính đúng là tiền triều nữ đế Vân Cửu Yên? Đúng vậy, Phó Mẫn Tuyết nói ra. Tiết Di Dung cũng đã được nghe nói cái này Vân Cửu Yên truyền thuyết, nghe nói nàng nửa người nửa yêu chi thân, hắn chân thân là một đầu xích hỏa mãng. Năm đó nếu không phải nàng đột nhiên vẫn lạc, Diễm Triều cũng không thể nhanh như vậy diệt vong. Tiết Di Dung không khỏi nhớ tới mấy ngày nay ở trên người nàng phát sinh những cái kia quái sự, trong óc nàng không ngừng xuất hiện một đầu xích mãng hình ảnh, cùng hành vi của nàng cử chỉ cũng càng lúc càng giống một con rắn. Mà lại, Tiểu Hầu gia đã từng cùng nàng nói qua, nàng là bởi vì lột xác mới đổi một bộ dáng. Hiện tại xem ra, Tiểu Hầu gia tựa hồ ngay từ đầu nói liền là thật. Nàng lại thật là có thể giống rắn như vậy tiến hành lột xác. Tiết Di Dung trong đầu lập tức tràn ngập có nhiều vấn đề, rất loạn. Khả năng bởi vì muốn suy nghĩ đồ vật quá nhiều, nhất thời quá phí trí nhớ, cái bụng lại vô hình đói kêu rột rột lên. Mặc kệ, trước ăn no rồi lại nói. Tiết Di Dung đột nhiên mở ra giống như cự mãng giống như miệng to như chậu máu, hướng Long Thi nhào tới. Hôm sau, a lê, ta tiến đến nha. Tần Tiêu gõ vài cái Tiết Di Dung cửa phòng, gặp không ai ứng, cửa phòng lại không nhìn tới khóa, sau đó liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng của nàng. Chỉ thấy trong phòng không có một ai. Tần Tiêu cũng không biết nha đầu này đi nơi nào. Thẳng đến như mặt trời sắp lặn, dậu chính canh giờ, Tần Tiêu đều không gặp Tiết Di Dung trở về. Chẳng lẽ lại nàng chạy? Nhưng cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, nha đầu này tính cách táo bạo, lại nhiễm lên trộm đam mê, hắn vốn liền nghĩ qua, một ngày nào đó nàng liền sẽ không hề có điểm báo trước rời đi. Dậu cuối canh giờ, sắp trời muốn tối thời điểm, Trần Hoan tới. Hắn còn mặc vào một kiện mới tinh màu trắng áo lưới, bên hông cột một đầu khảm có mỹ ngọc lam ngai lưng, thậm chí hắn còn vẽ lên lông mi. Tần Tiêu vẫn là lần đầu gặp vị nhân huynh này như thế tỉ mỉ cách ăn mặc, xem ra hắn là thật rất coi trọng tối nay thi yến, cũng hoặc nói hắn rất coi trọng hắn cô mẫu. Tiểu Hầu gia, không bằng ngươi ngồi xe ngựa của ta đi, trên đường chúng ta còn có thể nói một chút. Trần Hoan nói ra. Ừm. Tần Tiêu gật một cái. Tiết Di Dung bây giờ chạy, hắn tối nay chính là dự định một người đi, chính là vừa bạn có thể cọ một chút Trần Hoan xe ngựa. Trong xe ngựa, Tần Tiêu gặp Trần Hoan biểu hiện có chút khẩn trương, chăm chú xoa xoa hai tay, trên trán không ngừng có mồ hôi chảy dưới, không biết, còn tưởng rằng hôm nay là hắn sắp kết hôn trọng yếu thời gian đây. Ngươi thật giống như rất dáng vẻ khẩn trương. Tần Tiêu hỏi. Trần Hoan lộ ra một cái ngượng ngập nụ cười, ngươi đã nhìn ra. Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại thật rất khẩn trương. Bởi vì cái gì mà khẩn trương? Tần Tiêu hiếu kỳ nói. Trần Hoan khẽ nhíu mày nói ra, Tiểu Hầu gia, thực không dám giấu giếm, cô mẫu trong lòng ta là một cái rất nữ nhân hoàn mỹ, cho nên vừa nghĩ tới, sẽ phải nhìn thấy nàng, ta liền sẽ nhịn không được không hiểu biến đến khẩn trương. Tần Tiêu lạnh nhạt nói ra, nàng thế nhưng là ngươi cô mẫu, nhưng đợi hồ các ngươi mười phần xa lạ. Ta cô mẫu thở thiếu thời liền đã là một cái dự đầy kinh đô nữ tài tử, thế nhưng là ta thẳng đến khi 16 tuổi, mới lần thứ nhất nhìn thấy nàng, Trần Hoan không khỏi nhớ lại đi qua, ta vĩnh viễn quên không được, 8 năm trước, ta lần thứ nhất gặp ta cô mẫu lúc chẳng cảnh, năm đó ta chỉ có 16 tuổi, trước đó, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ta cô mẫu như vậy mỹ nữ nhân. Trần Hoan trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ thành tín thần sắc, phảng phất tại cúng bái cái gì. Nói như vậy, ngươi cô mẫu hồi kinh đến bây giờ, ngươi liền chưa thấy qua nàng. Thần Tiêu lại hỏi. Không có. Trần Hoan lắc đầu, ta cô mẫu hồi kinh về sau, chỉ là vào cung mặt một lần thánh, sau đó vẫn đóng cửa không ra, ta cũng chỉ có tại tối nay thi yến trên, mới có cơ hội nhìn thấy nàng, "Tiểu hầu gia, tin tưởng ta, đợi chút nữa ngươi nếu là gặp được ta cô mẫu, ngươi cũng sẽ kinh thán nàng mẹ đẹp, nàng mỹ tuyệt không kém hơn ngươi cái kia vụ quốc tỷ nữ A Lê."
"Không kém hơn A Lê? Cái kia đúng là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi."
Thần Tiêu khẽ cười nói. "Trần Hoan cô mẫu Trần Ý Hà là đương triều đại học sĩ, chính tứ phẩm quan viên. Nàng đại học sĩ phụ tọa lạc ở Thái Bình Phường một đầu trong ngõ nhỏ." Tần Tiêu cưỡi Trần Hoan xe ngựa tiến nhập Thái Bình Phường, rất nhanh chính là đi tới Trần Ý Hà trước cửa phủ đệ. Lúc này, Trần Ý Hà phủ đệ bên trong cửa mở rộng, tham hỏi khách mời nối liền không dứt. Nhưng chào hỏi khách nhân là trong phủ quản gia, Trần Ý Hà bản thân vẫn chưa lộ diện. Trần Hoan mang theo Tần Tiêu chạy vào trong phủ hậu viện, tại sân nhỏ trong góc, Tần Tiêu nhìn đến một cái nữ hài thân ảnh. Nàng ăn mặc một đầu mới tinh màu xanh nhạt váy dài, chính một thân một mình ngồi tại bàn đu dây trên vẫn đi lại. Nhìn nàng xuyên qua, nàng ứng không phải trong phủ nha hoàn. "Biểu muội." Trần Hoan hô cái kia nữ hài một tiếng, lập tức Trần Hoan còn hướng Tần Tiêu giới thiệu cô gái này, nàng cứ gọi Chu Tử Hàm, là ta cô mẫu nữ nhi. "Tử Hàm, ngươi chạy đi đâu?" Nữ hài đột nhiên theo bàn đu dây bên trên xuống tới, quay người chạy mất. "Tiểu hầu gia, ta cái này biểu muội đoán chừng rất sợ người là người, xin hãy tha lỗi." Trần Hoan ngượng ngùng nói, "Biểu muội ta xuất sinh không lâu, phụ thân nàng chính là chiến tử tại biên cương, mà mẫu thân của nàng, tức là ta cô mẫu, tại nàng lúc còn rất nhỏ, liền rất ít ở nhà, bốn phía ra ngoài du lịch, khả năng bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ làm bạn, dưỡng thành nàng bây giờ như vậy quái gở tính tình. Có thể lý giải." Tần Tiêu gật một cái. Đột nhiên, phòng trước chuyển đến ồn ào thanh âm. "Có người náo sự." Trần Hoan lớn cất bước hướng phía trước sảnh phương hướng đi đến, Tần Tiêu theo sát phía sau. Đi tới phòng trước, Tần Tiêu chính là nhìn đến, hôm đó tại đấu yêu lâu tiến hành qua một trận trạm yêu biểu diễn Vi Lập Văn, lúc này đang cùng một cái trắng loãng nam tử trẻ tuổi làm cho mặt đỏ tới mang hai. Mà cách đó không xa, Bùi Tịnh Nghi chính thờ ơ lạnh nhạt lấy, chắc hẳn là hai nam nhân vì một nữ nhân tại tranh giành tình nhân. "Thôi Thạch Phong, ngươi vừa mới đối Bùi tiểu thư như thế mở miệng kinh bạc, nếu ngươi lại không trước mặt mọi người hướng nàng chịu nhận lỗi, ta quyết không tha ngươi." Vi Lập Văn hung tợn hướng cái kia trắng nón nam tử nói ra. "Ngươi thì tính là cái gì, bất quá vài câu lời nói đùa, Bùi tiểu thư chính mình cũng không ngại, ngươi tại sủa loạn cái gì, vội vã làm chó hộ chủ à, vậy cũng phải nhìn Bùi tiểu thư có nguyện ý hay không làm ngươi con chó này chủ nhân." Thôi Thạch Phong cười như điên nói. Tần Tiêu gặp cái này trắng nón nam tử dám ở Vi Lập Văn trước mặt như vậy càn rỡ, hắn lại là họ Thôi, hẳn là ông Dương Thôi thị tử đệ. Cha mày Dương Thôi thị chính là tứ tính đứng đầu. "Thôi Thạch Phong, ngươi dám mở miệng ta?" Vi Lập Văn nổi giận, cái trán gân xanh đột nhiên hiện, tay phải chẳng biết lúc nào đã là nắm một thanh tam xích trường kiếm. "Ký kết nguyên tổ." Vi Lập Văn sử xuất Hạo Nguyên Đạo đặc tính, thân trên lúc này hiện lên tô khiếp nguyên tổ cái kia to lớn hư ảnh. Hiển nhiên, Vi Lập Văn là muốn làm thật. "Ta muốn giết ngươi." Vi Lập Văn cầm kiếm hướng về Thôi Thạch Phong mà tới. Thôi Thạch Phong lại là lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ, "Chỉ bằng ngươi?" Chỉ thấy, Thôi Thạch Phong chắp tay trước ngực, diễn một đạo pháp quyết, bạo nộ chi thụ. Thôi Thạch Phong trước người mặt đất nứt ra, từ đó chui ra một cái to lớn thụ nhân lấy tráng kiện nhánh cây vì cánh tay, ngăn trở Vi Lập Văn công kích. Thôi Thạch Phong là diễn mục đạo tu sĩ, mà diễn mục đạo cũng là 18 đầu tu luyện lộ tuyến một trong. Vi Lập Văn trường kiếm trong tay mang theo sắc bén chân khí, trực tiếp một kiếm đem cản đường thụ nhân cho trẻ thành hai nửa, trường kiếm trong tay lập tức lại hướng về Thôi Thạch Phong huyết hầu đâm tới. Thôi Thạch Phong tựa hồ không có dự kiến đến Vi Lập Văn có thể dễ dàng như vậy gọt sạch hắn thụ nhân. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại lần nữa ngưng tụ tu vi, thi xuất thức thứ hai. Diễn mục đạo pháp quyết, một thuẫn. Một khối to lớn một thuẫn tại Thôi Thạch Phong trước người ầm vang đứng lặng, Vi Lập Văn trường kiếm cuối cùng đánh vào một thuẫn phía trên, dập dần ra từng vòng to lớn pháp lực bỡ bờ. "Cái gì gỗ mục thuẫn, cho lão tử phá." Vi Lập Văn lúc này chuốt xuống toàn thân tu vi tại trường kiếm trong tay, trên người hắn tô khiếp nguyên tổ hư tượng cũng lộ ra thần sắc dữ tợn. Hắn tựa hồ đang muốn thôi động toàn bộ pháp lực đánh tan hắn cùng Thôi Thạch Phong ở giữa sau cùng một đạo trở ngại. Nhưng vào lúc này, kiếm trong tay hắn không hiểu vỡ nát, biến thành một mịt. Cùng lúc đó, Thôi Thạch Phong trước người một thuẫn cũng biến thành hư vô. Vi Lập Văn trên người nguyên tổ hư tượng cũng tan mất. Mà tại chân của hai người phía dưới triển khai một cái yên tĩnh mặt hồ, trên mặt hồ lại còn có bạch hạt lướt qua. Một bên mọi người thấy dị tượng này cũng không khỏi đến lộ ra thần sắc kinh hãi. "Đây là thơ chi ý cảnh." Thần Tiêu lông mày ngưng lại nói, "Chỉ có sùng văn đạo tu sĩ mới có thể khiến ra loại này ý thơ dị tượng. Chỉ sợ là Trần Hoan cô mẫu tại âm thầm ra tay." Trần Hoan từng cùng Tần Tiêu nói qua, hắn cô mẫu chính là sùng văn đạo tu sĩ. "Các ngươi dám tại vốn học sĩ học phủ công nhân đánh." Một đạo như chuông bạc thanh âm bỗng nhiên ở trên mặt hồ tiếng vọng. Tần Tiêu lại là không hiểu cảm thấy, đạo thanh âm này có chút quen thuộc. Ngay sau đó, một đạo tịnh lệ thân ảnh trống rông xuất hiện ở trên mặt hồ, là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân, nàng đi trên đất, đứng trên mặt hồ trên, bọc lấy một bộ màu tím váy dài, thật dài váy chỉ lộ ra một đôi bóng ánh sáng long lanh, như tuyết trắng non chân. Nhìn đến cái này đứng trên mặt hồ trên, ngạo nghễ mà đứng váy tím nữ nhân, Tần Tiêu đồng tử không khỏi phóng đại, Diệp Tiên Viện. Thương dụ môn thủ đồ, hắn ở kiếp trước đại đồ đệ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cô. Trần Hoan có chút kích động hướng trên mặt hồ váy tím nữ nhân hô. Xa cách 8 năm không gặp, Trần Hoan không nghĩ tới, hắn cô mẫu còn là hắn trong trí nhớ bộ kia hoàn mỹ không một tí vết bộ dáng. "Cô mẫu, Trần huynh, nữ nhân này liền là của người cô mẫu." Tần Tiêu lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. "Cái này sao có thể, đại đô đệ của hắn Diệp Tiên Viện làm sao có thể sẽ là Trần Hoan cô mẫu Trần Ý Hà? Mà lại, cái này Trần Ý Hà vẫn là có cái nữ, con gái nàng năm nay đều đã 20 tuổi, so với hắn đều lớn tuổi 2 tuổi, Diệp Tiên Viện làm sao có thể tại 20 năm trước liền bụng trộn cùng nhân sinh tiểu hải tử?" Mặt khác, Tần Tiêu tại Trần Hoan trong miệng còn phải biết rõ, Trần Ý Hà sinh ra ở quan lại nhà, từ nhỏ bởi vì thiền tư thông tuệ, có đã gặp qua là không quên được gốc dễ lĩnh, được vinh dự nữ thần đồng, tại nàng cập kê năm đó liền đã trở thành tên khắp kinh thành nữ tài tử, về sau tức thì bị tấn đế ngoại lệ bổ nhiệm làm đại học sĩ. Trần Ý Hà quá khứ, mọi chuyện có dấu vết mà lần theo, nàng lâu dài đều sống ở rất nhiều người quan tâm phía dưới, nhân sinh của nàng cùng Diệp Tiên Viện quá khứ, căn bản không có bất kỳ trồng lên. Mà lại, Diệp Tiên Viện là Hoàng Hy đạo tu sĩ, mà Trần Ý Hà là Sùng Văn đạo tu sĩ. Hai người căn bản không phải cùng một nói. Cho nên, Diệp Tiên Viện tuyệt đối không có khả năng lại là Trần Ý Hà. Có thể Tần Tiêu lưu ý đến Trần Ý Hà mắt trái dưới có một viên lăng hình mụn ruồi đen nhỏ. Diệp Tiên Sen cũng có một viên đồng dạng nốt ruồi, mà lại cũng là tại đồng dạng địa phương. Thiên hạ không khả năng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy đi. Hai người không chỉ có hình dạng tương tự, vẹn vẹn liền trên mặt một viên mụn ruồi đen nhỏ đều giống như lúc. Không sai, nàng chính là ta cô mẫu. Trần Hoan hướng Tần Tiêu thấp giọng nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ, nàng có phải hay không cực kỳ xinh đẹp? Sát thực mỹ. Tần Tiêu đồng ý nói. Trần Hoan cô mẫu nắm giữ cùng Diệp Tiên Viện giống nhau khuôn mặt, sao lại không đẹp? Lúc này, trên mặt hồ, Vi Lập Văn hướng Trần Ý Hà chắp tay thi lễ đạo, Trần đại học sĩ, vừa mới toàn bởi vì cái này thôi Thạch Phong không giữ mồm giữ miệng, đối Bùi tiểu thư mở miệng khiêu khích, ta mới nhịn không được ra tay với hắn, thực sự không phải có ý tại ngươi trong phủ đọc võ, thực sự xin lỗi. Vi Lập Văn, ngươi cái này ngụy quân tử, miệng đầy nhân nghĩa, còn ở lại chỗ này chẳng cái gì đây? Thôi Thạch Phong lại chỉ Vi Lập Văn mắng chửi nói, ý miệng. Trần Ý Hà liếc mắt chừng một chút Thôi Thạch Phong, bị Trần Ý Hà như thế chừng một cái, Thôi Thạch Phong chính là không dám nói nữa. Đối với Trần Ý Hà vị này thở thiếu thời liền danh mãn kinh đô nữ tài tử, trong lòng của hắn là có mấy phần kính nể. Trần Ý Hà sau đó nhìn về phía Vi Lập Văn, Vi ngự sử, ngươi cùng ta là quan đồng liêu, hôm nay có thể tới ta cái này thi yến, ta rất là cảm kích, nhưng theo ta trong phủ quy củ, ai như ở chỗ này đọc võ, hết thảy không tiếp đãi, cho nên còn mời hai vị rời đi. Bị Trần Ý Hà trước mặt mọi người đuổi khách, Thôi Thạch Phong cũng không tức giận, hướng Trần Ý Hà ôm quyền nói, ta Thôi Thạch Phong hôm nay ở đây đọc võ, là ta thôi mộ không phải, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn liền lớn cất bước ra cửa lớn. Vi Lập Văn cũng hướng Trần Ý Hà ôm quyền nói, cáo từ. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi, mà chính là trước đi tới Bùi Tịnh Nghi trước mặt, thấp giọng nói, Bùi tiểu thư, lần sau cái kia Thôi Thạch Phong, nếu là lại muốn nói với ngươi những cái kia khinh bạc chi ngôn, ta định không tha cho hắn, hôm nay nếu không phải Trần đại học sĩ ở đây, ta tất đập nát miệng của hắn không thể. Cảm ơn ngươi. Bùi Tịnh Nghi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, mà cái nụ cười này lại là nhường Vi Lập Văn sướng đến phát rồi, Bùi tiểu thư, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ta là triều đình ngự sử, tay cầm đại tân chính nghĩa, bình sinh thích nhất làm người bên vực lẽ phải, rút đao tương trợ, về sau Bùi tiểu thư nếu là có cần phải dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng. Được. Bùi Tịnh Nghi gật đầu cười. Cái kia ta đi trước. Ừm. Bùi Tịnh Nghi lúc này trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng làm Vi Lập Văn quay người về sau, trên mặt nàng lúc này đổi lại một bộ phiền chán thân sắc. Trong lòng nàng, Vi Lập Văn cũng bất quá là một cái vừa qua khỏi hợp cách dây lốp xe dự phòng mà thôi. Lúc này, Trần Ý Hà thu hồi hắn thơ chi ý cảnh. Nguyên bản xuất hiện tại tiền viện mặt hồ, cùng ở trên mặt hồ bay lượn bạch hạc đều trong nháy mắt không thấy. Cô cô. Trần Hoan chạy chậm đi tới Trần Ý Hà bên người. Ừm. Trần Ý Hà hướng hắn gật một cái, "Trần Hoan, mấy năm không gặp, ngươi cao lớn hơn không ít." Trần Ý Hà nhìn qua cũng bất quá chừng 20 bộ dáng, mà Trần Hoan ở trước mặt nàng lại là xấu hổ giống một đứa bé trai giống như. Chương 44, thành tiên chi lộ cô mẫu, ta và ngươi giới thiệu một chút, cái này, vị này là hảo huynh đệ của ta, Tần Tiêu, hắn là An Viễn hầu phủ tiểu hầu gia, bây giờ đã tiền nhiệm Long Tiêu vệ hắc kỳ doanh trung lang tướng. Trần Hoan đứng tại hắn cô mẫu bên cạnh tựa hồ có vẻ hơi khẩn trương, câu thúc, cho nên mới nghĩ đến phải dùng Tần Tiêu đến phân tán hắn cô mẫu lực chú ý há, ngươi chính là Tần Tiêu. Trần Ý Hà ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Tần Tiêu, trên người ngươi viêm độc đã chữa khỏi. Nàng tự nhiên đã từng nghe nói qua, Trấn Viễn đại tướng quân Lý Thu Linh chi tử vừa ra đời liền khoát trên người viêm độc, bị đưa lên Thiên Ngưu Sơn sự tình. Đã chữa khỏi. Tần Tiêu trả lời. Ừm. Vậy thì tốt rồi. Trần Ý Hà gật một cái, ánh mắt lập tức liền theo Tần Tiêu trên thân rời. Mặc dù tại Tần Tiêu trong mắt, Trần Ý Hà dài đến rất giống đại đồ đệ của hắn Diệp Tiên Viện, có loại không hiểu cảm giác thân thiết, nhưng ở Trần Ý Hà trong mắt, Tần Tiêu bất quá chỉ là lần đầu gặp mặt một cái vãn bối thôi. Ta sáng nay vào triều lúc nhìn thấy ngươi phụ thân, hắn cùng ta nói, ngươi bất học vô thuật, chỉ lo du ngoạn, lại không muốn vào triều làm quan, nhưng có việc này. Trần Ý Hà thần sắc nghiêm túc nhìn về phía cháu của nàng. Trần Hoan ngượng ngập đạo, ta đúng là không muốn vào triều làm quan, ta không quá ưa thích làm quan những quy củ kia. Cái kia tu vi của ngươi như thế nào? Ta nhớ được ngươi là Doanh Nguyên đạo tu sĩ, bây giờ tu vi tại thứ mấy cảnh? Trần Ý Hà lại hỏi. Cảnh giới thứ hai. Trần Hoan nói không khỏi cúi đầu xuống. Thấp điểm, xem ra ngươi về việc tu hành cũng nhiều có lời biếng, phụ thân ngươi chỉ có ngươi một đứa con trai, về sau ngươi được nhiều có tiến bộ mới được, hoặc là vào triều làm quan, tại chính sự trên có chút thành tích, hoặc là lấy trở thành Doanh Nguyên đạo đạo tôn làm mục tiêu, cố gắng tu hành. Trần Ý Hà lấy trưởng bối giọng điệu đối Trần Hoan thật thà dạy bảo lấy. Trần Hoan ánh mắt bên trong dường như trong nháy mắt ngưng kết một loại nào đó niềm tin, ngữ khí kiên nghị nói, cô, ta về sau sẽ cố gắng. Ừ, vậy thì tốt rồi. Trần Ý Hà gật một cái. Trần Hoan, ngươi lưu tại nơi này giúp ta bắt chuyện một chút khách nhân đi, ta đi tìm một cái tử hàm, ta nữ nhi này lại không biết tránh đi nơi nào. Được. Trần Hoan rất là nhu thuận gật gật đầu. Trần Ý Hà chính là quay người hướng hậu viện phương hướng đi đến. Tần Tiêu nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, trong lòng nỗi băn khoăn vẫn như cũ. Nữ nhân này chẳng lẽ thật không phải là Diệp Tiên Viện sao? hắn không khỏi nhớ tới, hắn lần thứ nhất gặp phải Diệp Tiên Viện lúc chẳng cảnh. Năm đó, cũng là tại Hy Châu, là tại gặp phải Tô Thanh Lâm 2 năm trước. Bởi vì thiên đột nhiên rơi ra mưa rào tầm tã, Tần Tiêu trốn vào một cái trong miếu đổ nát tránh mưa. Phá miếu bên ngoài, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Đột nhiên, một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh giống con thỏ hoang đồng dạng mãnh liệt lui vào. Trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm tia chớp, chiếu sáng kẻ sông vào mặt, là một cái ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp nữ hài, nhưng nàng quần áo tả tơi, trên thân cùng trên mặt đều có treo vết máu. Cùng lúc đó, một đầu kiếm sĩ heo cũng đuổi theo nữ hài sau lưng mà vào, nó mở ra miệng to như chậu máu, muốn công kích nữ hài. Lúc ấy, Tần Tiêu tay mắt lênh lẹ, trường kiếm trong tay đâm tới. Câu nguyệt đạo kiếm quyết, nguyệt thương. Tần Tiêu trường kiếm trong tay như cùng ở tại một cái đen kịt trong miếu đổ nát tái tạo một vòng trăng tròn. Mà vừa xâm nhập trong miếu đổ nát kiếm sĩ heo chính là ngã xuống cái này vầng loan nguyệt phía dưới, thi thể tắm trắng loan ánh trăng. Người thụ thương rồi. Tần Tiêu ngược lại nhìn về phía cái kia nữ hải. Lúc này, nữ hải vẫn như cũ 10 phần trấn định, nàng lắc đầu nói, không có, trên người ta máu không là của ta. Về sau, cái kia nữ hải nói cho Tần Tiêu, nàng gọi Diệp Tiên Viện, năm nay là 14 tuổi, vẫn là 15 tuổi, nàng cũng nhớ không rõ. Lúc ấy, Diệp Tiên Viện là gặp hai cái thổ phỉ, muốn đối nàng làm loạn, có thể Diệp Tiên Viện là thiên sinh thần lực, tay không liền giết cái kia hai cái thổ phỉ, nhưng thổ phỉ máu lại là đưa tới đầu kia kiếm sĩ chư yêu. Diệp Tiên Viện đánh không lại đầu kia chư yêu, lúc này mới chạy vào phá miếu, về sau liền gặp phải ngay tại phá miếu tránh mưa Tần Tiêu. Tần Tiêu cùng Diệp Tiên Viện tại trong miếu đổ nát là qua một đêm, ngày thứ hai, trời đã sáng, mưa mới ngừng. Mưa cạnh về sau, Tần Tiêu liền dự định rời đi. Có thể lúc này, Diệp Tiên Viện lại ngăn cản hắn, nói muốn bái hắn làm thầy, muốn theo hắn học tập tu hành. Lúc ấy, Diệp Tiên Viện tại cái kia phá miếu trước cùng lời hắn nói, Tần Tiêu đến bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng nói, đêm qua ngươi đã cứu ta, có thể ta cũng chỉ là một cái người không có đồng nào giá hài tử, liền bữa tiếp theo cơm ở đâu ăn cũng không biết, không có cách nào đối ngươi báo ân, có thể ngươi như thu ta làm đồ đệ, ta liền có thể ngày đêm hầu hạ ở bên người ngươi, đến tương lai học có thành tựu, liền có thể đối ngươi báo ân. Tần Tiêu gặp nàng lẻ loi hiu quạng, quả thực đáng thương, nếu là hắn không thu nàng, không chuẩn tướng tới một ngày liền sẽ bị một đầu khác heo rừng cho cắn chết. Cho nên, sau cùng Tần Tiêu thu nàng làm đồ đệ. Nàng cũng thế, Tần Tiêu thu thứ một vị nữ đệ tử. Chuyện lúc trước vẫn rõ mồn một trước mắt, Tần Tiêu rất khó không đem Trần Ý Hà cùng hắn thủ đồ Diệp Tiên Viện cho liên tưởng. Đột nhiên, hắn nhớ tới, Diệp Tiên Viện phía sau vị trí có một đạo hoa mai hình dáng có chút quỷ dị vết sẹo. Diệp Tiên Viện nói, nàng cũng không biết, vết sẹo này là làm sao tới. Tần Tiêu từng nếm thử dùng bí pháp đi lấp đầy cái này đạo vết sẹo, nhưng là thất bại. Nếu là Trần Ý Hà phía sau vị trí cũng có cái này đạo vết sẹo, há không phải liền là một cái khác có thể chứng minh Trần Ý Hà thân phận chứng cứ? Nhưng Tần Tiêu lập tức ngượng ngùng lắc đầu. Hắn hiện tại làm sao có thể thấy được Trần Ý Hà phía sau chỗ như vậy thần thánh vị trí? Ban đêm, giờ tuất, thi yến chính thức bắt đầu. Trần Ý Hà thi yến sẽ làm 2 trận. Tối nay thi yến, Trần Ý Hà chỉ mời kinh thành tuổi trẻ tài tuấn. Mà đêm mai trận thứ 2 thi yến, Trần Ý Hà mới có thể mời một ít đức cao vọng trọng văn nhân cùng trong triều trọng thần. Trần Ý Hà chính đoan trang ngồi tại yến hội chủ bàn, mà nữ nhi của nàng Chu Tử Hàm lúc này không tại trên yến tiệc, giống như Trần Hoan nói tới như vậy, Trần Ý Hà nữ nhi mặc dù tuổi tác cũng không nhỏ, đã có 19 tuổi, nhưng vẫn như cũ rất sợ người là người, tất nhiên là không thích loại trường hợp này. Trên ghế mời được vụ quốc nữ cơ đến tấu nhạc, du dương khúc nhạc phiêu đãng tại yến hội trên đại sảnh, tăng thêm một chút ý cảnh. Tại mỗi cái khách nhân trên bàn, trừ bày có một bầu rượu, mấy đạo sơn hào hải vị thức nhắm bên ngoài, mặt khác còn bày biện văn phòng tứ bảo, cùng một cái chế tác tinh xảo thơ hộp. Thơ trong hộp thả có một tờ trống giấy tuyên thành, lần này thi yến hình thức chính là mỗi tương lai khách cần tại thơ trong hộp viết lên vài câu thi tử, sau đó đem hộp đắp kín, tặng cho thi yến người làm chủ Trần Ý Hà. Đương nhiên, quý khách cũng có thể không biết, không làm cơ cầu. Sau cùng, Trần Ý Hà như tại thơ trong hộp thấy được nàng thích ý câu thơ, liền sẽ trước mặt mọi người ngâm đọc ra. Nếu là trong lúc này có câu thơ có thể làm Trần Ý Hà sùng văn đạo tu vi phá cảnh, nàng càng thì nguyện ý cho đối phương nói lên bất luận cái gì khen thưởng. Đương nhiên, Trần Ý Hà đối với cái này cũng không ôm quá lớn chờ mong, nàng bên ngoài du lịch nhiều năm, cũng không từng gặp phải có thể làm cho nàng tu vi phá cảnh tuyệt mỹ câu thơ, ở cái này nho nhỏ thi yến trên, nàng lại có thể có lớn như vậy phúc phận có thể gặp được đến. Lúc này, Tần Tiêu nhìn đến, ngồi tại bên cạnh hắn Trần Hoan, đã tay cầm dính mực bút lông tại thơ trong hộp giấy tuyên thành phía trên múa bút thành văn, viết xong về sau, hắn nhìn lấy chính mình thơ trong hộp câu còn lộ ra hết sức hài lòng biểu lộ, liên tiếp gật đầu. Lập tức, Trần Hoan còn cẩn thận từng ly từng tí đắp lên thơ một cái nắp, dường như sợ có người khác trước hắn cô mẫu một bước nhìn thấy hắn viết tại thơ trong hộp kinh diễm câu thơ. Mà Tần Tiêu cũng không có vội vã hạ bút, trước vẫn rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống. Trong bữa tiệc, Tần Tiêu nhịn không được vụng trộm quan sát Trần Ý Hà đến, muốn nhìn một chút nàng tại một số rất nhỏ hành động trên thói quen, phải chăng cũng cùng Diệp Tiên Viện một dạng. Dù sao, hai người bề ngoài có thể có dạng giống như, nhưng không thể nào liền một số rất nhỏ hành động thói quen cũng giống vậy. Nhưng Trần Ý Hà tựa hồ rất nhanh chính là phát hiện Tần Tiêu đang trộm nhìn nàng, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau lấy. Bị phát hiện về sau, Tần Tiêu hơi có vẻ xấu hổ, tranh thủ thời gian là đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác đi. Trần Ý Hà khỏe miệng lại hơi hơi giơ lên một chút, nội tâm đoán thầm đạo, Trần Hoan kết giao cái này tiểu hầu gia, xem ra là một cái lô mãng chi đồ, có thời gian, ta phải nhắc nhở hắn một chút, bằng hưu muốn thận giao. Nàng biết mình là một cái mỹ nhân, ngấp nghé sắc đẹp của nàng nam nhân, chỗ nào cũng có. Tại Yến Ly mỹ nhân bảng, nàng thế nhưng là lấy Lạc Vân đệ nhất tài nữ thân phận, xếp tới thứ 2 vị trí. Háo sắc cũng là nhân chi thường tình, Trần Ý Hà có thể lý giải. Nhưng nàng tốt xấu là đường đường đại tấn nữ đại học sĩ, tại loại trường hợp này, còn dám như vậy làm càn không ngừng liếc chúng nàng, lại là có chút không biết trời cao đất rộng. Phải biết, thì liền hiện nay tần đế, ở trước mặt nàng, cũng là quy quy củ củ. Đúng lúc này, Yến Tính ngoại truyền nhập một giọng dàn mua, "Ý hả, ngươi tối nay ở nhà bảy đến hội, làm sao không cứ gọi lão phu à?" Một cái tóc mai bạc trắng lão nhân, mang theo một thân tử khí, có chút lão đạo đi đến. Yến hội mọi người nhìn thấy lão nhân xuất hiện, lúc này đứng dậy, hướng nó cung kính đi lớn vái chào lễ, "Tề quốc công." Tần Tiêu cũng là cùng mọi người đồng dạng, hướng lão nhân kia đi vái chào lễ. Tề quốc công danh hào này ở kinh thành bên trong nói năng có khí phách, Tần Tiêu tất nhiên là có nghe qua. Tề quốc công vi vô danh là tiền triều nguyên lão, từng đảm nhiệm qua đại tấn mấy trăm năm thừa tướng, tuổi tác so tấn đế còn muốn lớn tuổi. Mà lại, nghe đồn, hắn còn từng là doanh nguyên đạo đạo tôn, về sau chẳng biết tại sao, rơi xuống cảnh giới, mất đạo tôn vị trí. Cho tới hôm nay, doanh nguyên đạo đạo tôn vị trí vẫn là không công bố. Cũng là tại vi vô danh rơi xuống đạo tôn năm đó, hắn từ nhiệm thừa tướng trước, từ đó vượt qua nhàn vân giá hạng, không hỏi triều chính khoái hoạt thời gian. Trần Ý Hà cũng kết bạn, đi tới vi vô danh trước mặt, chắp tay thi lễ đạo, "Tề quốc công, ngươi quên, ta sẽ làm hai trận thi yến, tối nay chỉ thỉnh một chút trong kinh tuổi trẻ tài tuấn, đến mức đêm mai thi yến thiết mời, sáng nay ta không đã làm cho người đưa đến chỗ ở của ngươi. Lão phu đã tới, vậy liền nhiều tham gia một trận thi yến cũng không sao." Vi vô danh nói ra. "Tốt, người tới, nhanh cho Tề quốc công an bài một cái chỗ ngồi." Trần Ý Hà mệnh lệnh dưới nhân đạo. Vi vô danh sau khi ngồi xuống, đầu tiên là uống một hớp lấy hết trên bàn rượu ngon, sau đó lại cùng Trần Ý Hà nói ra, "Ý Hà, ngươi xuất ngoại du lịch 8 năm, tu vi nhưng có tăng tiến." Trần Ý Hà lắc đầu, lộ ra một bộ vắng vẻ thần sắc, "8 năm ở giữa, không có một tia tăng tiến, tu vi của ta vẫn dừng lại tại Sùng Văn Đạo cảnh giới thứ 5. Người tu Sùng Văn Đạo, muốn phá cảnh ý tứ là cơ duyên, gấp không được." Vi vô danh lung lay đầu nói ra. Lập tức, Vi vô danh nhìn về phía mọi người tại đây, đang ngồi, đều là ta đại tấn tương lai nhân tài trụ cột, chắc hẳn tại trên con đường tu hành, cũng là phía dưới không ít khổ công à, con đường tu hành, đạo ngăn lại dài, làm ngươi cho rằng, ngươi đã đứng tại đỉnh phong thời điểm, hướng lên xem xét, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi vẫn là tinh vũ bên trong một sợi hạt bụi thôi. Cái gọi là đạo tôn, đạo chi đỉnh phong, cái kia cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vi vô danh nói xong, vẫn cầm lấy bên hông hổ lô rượu lại uống. Đối với Vi vô danh lời nói này, Thần Tiêu như có điều suy nghĩ. Cái này Vi vô danh là đã từng đến lối đi nhỏ chi đỉnh phong người, hắn vừa mới ý tứ trong lời nói, tựa hồ là nói tại đạo tôn về sau, còn có một đầu dài hơn con đường tu hành muốn đi. Nghe đồn, con đường kia chính là thành tiên chi lộ. 18 đầu đạo, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng là vì thành tiên. Vi vô danh tại uống rượu xong trong hồ lô sau cùng một ngụm rượu về sau, chính là nói ra, cái này quế hoa tiểu không so trước kia, giống như thiếu một chút vị đạo. Là trúc mã trong ngõ nhỏ quán rượu kia mua quế hoa tiểu sao? Trần Ý Hà hỏi. Đúng, cũng là cái này nhà, đã nhiều năm không có mua nhà hắn uống rượu, hôm nay cô ý đi mua một bình nếm thử. Phát hiện vị đạo giống như có chút không đúng. Vi vô danh nói ra, khả năng chỉ là khẩu vị của ta thay đổi a. Trần Ý Hà nói ra, đêm qua, ta cũng đi mua nhà hắn rượu đến uống, cảm thấy vị đạo hình như có chút bất đồng, về sau nghe ngóng, mới biết, quán rượu kia lúc đầu thợ nấu rượu đã qua đời. Thì ra là thế, đáng tiếc về sau rốt cuộc uống không đến thứ mùi đó, sớm biết như thế, ta trước kia liền hẳn là đi nhà hắn mua rượu uống. Vi vô danh cảm thán nói. Đúng lúc này, Tần Tiêu rốt cuộc nghĩ đến, muốn biết cái gì câu thơ cho Trần Ý Hà vị này đến hội chủ nhân. Sau đó, hắn cầm bút lên, dính điểm mực về sau, chính là tại thơ trong hộp nhanh chóng viết. Viết xong về sau, chính là đắp lên thơ một cái nắp. Tiến hội nhanh sau khi kết thúc, Trần Ý Hà nha hoàn chính là đến mỗi một người khách nhân trên bàn đi lấy đi thơ hộp. Mỗi cái thơ hộp lên đều thiết lập có khác biệt tiêu chí, có thể rõ ràng biết cái này thơ hộp là đến từ cái nào bán khách nhân. Mấy cái tên nha hoàn đem cất kỹ thơ hộp đều đặt ở Trần Ý Hà trên bàn. Trần Ý Hà liền bắt đầu từng cái mở ra thơ hộp, lấy xem bên trong câu thơ. Trong lúc đó, sắc mặt của nàng một mực giếng cổ không gợn sóng, những này thơ trong hộp câu thơ tựa hồ cũng không có gây nên nội tâm của nàng bất kỳ gợn sóng. Tần Tiêu lưu ý đến, ngồi hắn sát vách Trần Hoan, lúc này dị thường khẩn trương. Hắn rất hy vọng hắn cô mẫu có thể thưởng thức hắn câu thơ, đồng thời trước mặt mọi người đem ngâm đọc ra, dù sao cái kia hai câu thơ là hắn lăn lộn khó ngủ rất nhiều cái ban đêm mới nhớ tới. Rốt cục, Trần Hoan thấy được nàng cô mẫu mở ra hắn thơ hộp, nhưng gặp nàng cô mẫu đại mì cao lại, sau đó lại đem cái kia thơ hộp cái nắp cho đắp lên. Về sau, Tần Tiêu chính là rõ ràng nghe được Trần Hoan trùng điệp ai một tiếng, hắn tựa hồ đối với hắn câu thơ không thể đạt được hắn cô mẫu thưởng thức, cảm thấy 10 phần thất vọng. Sau cùng còn vẹn vẹn còn lại một cái thơ hộp. Tần Tiêu nhận ra, đây chính là hắn thơ hộp. Bất quá, Trần Ý Hà đối sau cùng cái này thơ mộc cũng không ôm bao lớn hy vọng, nàng biết cái này thơ mộc là đến từ Tần Tiêu cái kia một bàn. Nàng nghĩ thầm, một cái tại trên ghế luôn liếc trộm nàng lỗ mãng nam tử, không thể nào biết ra cái gì ra dáng câu thơ. Trần Ý Hà cũng không làm thêm do dự, mở ra cái kia thơ mộc, khi thấy thơ trong hộp văn tự lúc, con ngươi của nàng không khỏi mở rộng, trong con ngươi lại thoáng hiện dị dạng lộc lẫy. Chương 45, nàng không phải mẫu thân của ta tại đánh mở Tần Tiêu thơ mộc trước đó, Trần Ý Hà cũng không có ngâm niệm bất luận người nào câu thơ, có thể nói, đang nhìn nhiều như vậy thơ trong hộp câu thơ về sau, Trần Ý Hà đã là đối tại chỗ quý khách thi từ phương diện năng lực cảm thấy có chút thất vọng, đặc biệt là nàng cái kia tốt cháu trai sở tắc cái kia hai câu thơ, ngươi mười chén trăm chén vào trong bụng, ta thiên dạ vạn đêm có ngủ. Cái này cũng có thể tính toán thơ, nhưng cũng có thể là nàng đối bây giờ câu thơ yêu cầu quá cao, cho nên nàng cũng không muốn, cũng khinh thường đối với vừa mới nhìn qua những cái kia thơ lại làm bất kỳ đánh giá. Thẳng đến nàng mở ra Tần Tiêu cái kia thơ hộp, nhìn đến thơ trong hộp cái kia ngắn gọn một câu thơ, nàng tin tưởng, tại rất nhiều năm về sau, khi nàng nhớ lại giờ khắc này, vẫn là sẽ bị Tần Tiêu cái kia tuyệt thế thi từ tài hoa sở kinh diễm đến, chỉ thấy, thơ trong hộp giấy tuyên thành phía trên viết, muốn mua hoa quế cùng măng rượu, cuối không giống, thiếu niên du. Giờ khắc này, nàng cặp mắt mang đống hiện. Ngay tại hôm nay cái này trên bữa tiệc, nàng liền cùng Tề Quốc Công nói tới quế hoa tiểu cảm thán rốt cuộc uống không tới trong trí nhớ bị đạo. Tần Tiêu đoán chừng bắt đầu từ ở bên trong lấy được linh cảm, nói cách khác, hắn không đến có chuẩn bị, mà là tại một sát na ở giữa, thi tử tài hoa bắn ra, lâm thời sở tác dưới câu này thơ. Trần Ý Hà không khỏi nhìn về phía Tần Tiêu, trong con ngươi hình như có liệt hỏa đang thiêu đốt, nàng có tự kiểm chế đem câu kia thơ ngâm nói ra, muốn mua hoa quế cùng măng rượu, cuối không giống. Thiếu niên du. Tại chính mình ngâm đọc trong nháy mắt, nàng tựa hồ tìm hiểu trong đó thơ chi ý cảnh. Nhất thời, nàng cả người lơ lửng lên, bên ngoài thân lại có thất thải quang mang lưu chuyển, tràn bắn bốn phía. Toàn bộ yên tĩnh đều bị Trần Ý Hà trên người quang mang cho chiếu sáng lên. Tề Quốc Công hai mắt híp lại, vuốt vuốt chính mình cái kia tái nhợt râu dê đạo, từ từ nói, "Ý Hà, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục phá cảnh." Tiến hội bên trong tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng vì tình cảnh này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy, Trần Ý Hà quanh người lưu chuyển quang mang cuối cùng toàn bộ xuyên vào trong cơ thể của nàng, lập tức nàng người lại từ giữa không trung chậm chậm rơi trở về mặt đất. Giờ phút này, sắc mặt của nàng mười phần chói lọi. Nội tâm của nàng càng là vô cùng kích động, ta thế mà phá cảnh. Ngay tại vừa mới, Trần Ý Hà tu vi đã đột phá tới sùng văn đạo đệ lục cảnh. Nàng không nghĩ tới, bất quá hồi kinh mấy ngày, nàng đã có thể tại một cái tuổi trẻ làng quân câu thơ bên trong, lĩnh hội phá cảnh. Trần Ý Hà lại nhìn về phía Tần Tiêu, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, "Tiểu hầu gia, ngươi bây giờ có thể thuận tiện theo ta rời bước nội đường." "Có thể." Tần Tiêu đứng lên nói. "Chư vị, ta cùng An Viễn hầu có một số việc cần rời bước nội đường đi nói, các ngươi xin cứ tự nhiên." Trần Ý Hà cùng tại chỗ quý khách nói xong câu này về sau, liền dẫn Tần Tiêu đi hướng nội đường phương hướng. Lúc này, tại chỗ các tân khách mới phản ứng được, câu kia khiến vị này nữ đại học sĩ đột nhiên tu vi phá cảnh câu thơ đúng là xuất từ Tần Tiêu chi thủ. Bùi Tịnh Nghi lúc này cũng là lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ, vừa mới Trần Ý Hà ngâm niệm câu kia thơ lúc, nàng đã đem nó yên lặng ghi vào trong lòng, lúc này cũng không khỏi đến ngâm nói ra, cuối không giống. Thiếu niên du. Bùi Tịnh Nghi vốn cho rằng, Tần Tiêu vừa ra đời liền bị vây ở Thiên Ngu Sơn 18 năm, cái này liền sẽ khiến cho hắn thành làm một cái thô bị sơn dã chi nhân, không nghĩ tới, hắn có thể viết ra như thế kinh tài tuyệt diễm câu thơ tới. Hắn không chỉ có tuấn mỹ vô cùng, còn cầm giữ có như thế tài hoa. Hiện tại xem ra, khuyết điểm duy nhất cũng chỉ là tu vi cảnh giới thấp điểm. Bùi Tịnh Nghi nội tâm nào đó sợi dây không khỏi vì sợ mà tâm rung động đống lúc đích. Lúc này, Tần Tiêu đã theo Trần Ý Hà tiến nhập nội đường. Trần Ý Hà lui tả hữu về sau, chính là cùng Tần Tiêu nói ra, "Tiểu hầu gia, ngươi có thể viết ra như thế câu thơ, quả thực để cho ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tự nhiên, ta phải cảm tạ ngươi, ngươi tài hoa kinh diễm khiến cho ta tu vi phá cảnh, nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho, đều có thể cho ngươi." "Coi là thật cái gì đều có thể?" Tần Tiêu thăm dò tính hỏi một câu. Trần Ý Hà không khỏi đại mi cau lại, nội tâm đoán thầm đạo, cho Tần Tiêu như thế lộ mãng nam tử một cái gì đều có thể hứa hẹn tựa hồ có chút nguy hiểm. Nhưng Trần Ý Hà vẫn là trả lời, cái gì đều có thể, chỉ cần là ta có thể làm được. Dù sao Tần Tiêu thi từ tài hoa quả thật làm cho nàng tín phục, cho dù là một số hơi quá phận yêu cầu, nàng cũng có thể thử đi thỏa mãn. Kỳ thật Tần Tiêu muốn nói, không bằng ngươi giải khai quần áo, nhường ta nhìn ngươi phía sau vị trí. Nhưng loại lời này, không chỉ có cực kỳ mạ muội, còn có chút ngu xuẩn. Cho nên, Tần Tiêu nói ra, ta tạm thời không có gì muốn, chờ ta nghĩ đến, sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Trần Ý Hà dừng một chút, lập tức nói ra, cũng được, mặt khác, cái này cho ngươi. Chỉ thấy nàng theo tay trái mình đầu ngón tay trên nạp vật giới bên trong lấy ra một cái đan hộp, viên này giữa nguyệt đan, ngươi cầm trước, xem như một phần của ta lễ mọn, ngày sau chờ ngươi nghĩ ra ngươi muốn cái gì, có thể bất cứ lúc nào tới này cái học sĩ phụ tìm ta. Giữa nguyệt đan, kỳ danh chỗ lấy bao hàm một cái trang chữ, là bởi vì nó là một viên cực thích hợp câu nguyệt đạo tu sĩ dùng đến tăng cao tu vi chân quý đan dược. Bây giờ, viên đan dược kia ở trên thị trường là vạn kim có cầu. Trần Ý Hà như thế hào phóng đem đan này tặng cho Tần Tiêu, cũng là thật lòng nghĩ cảm tạ Tần Tiêu giúp nàng phá cảnh. Nàng cũng hẳn là theo Trần Hoan chỗ đó, biết Tần Tiêu là câu nguyệt đạo tu sĩ. Tần Tiêu cũng không dối trá tiến hành phái thác, trực tiếp cầm đi Trần Ý Hà trên tay đan hộ. Vậy ngươi cần phải nhớ, ngươi còn thiếu nợ ta một cái gì đều có thể hứa hẹn, ngày sau là phải trả. Ừm, quên không được. Trần Ý Hà lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nàng ngược lại là thật thích Tần Tiêu như vậy thẳng thắn. Tần Tiêu đem chứa đựng giữa nguyệt đan hộp bỏ vào nạp vật giới về sau, chính là đi ra nội đường. Ở bên trong đường môn bên ngoài, Tần Tiêu chính là bắt gặp đột nhiên đem eo thẳng tắp Trần Hoan, hắn vừa mới tựa hồ liền ở ngoài cửa nửa ngồi lấy nghe lén. Trần Hoan lộ ra một cái ngượng ngập đủ cười, "Tiểu hầu gia, ta cô mẫu cho người cái gì?" "Một viên dưỡng nguyệt đan." Tần Tiêu nói ra. "Dưỡng nguyệt đan?" Đây đối với công nguyệt đạo tu sĩ tới nói, thế nhưng là vạn kim khó cầu a, ta cô mẫu cũng thật hào phóng." Trần Hoan nói ra. May mắn hắn Trần Hoan không phải công nguyệt đạo tu sĩ, nếu không lúc này liền muốn hâm mộ chết hắn. Lúc này, yến hội bên trong không ít khách nhân đều lần lượt rời đi, Trần Hoan đi cùng hắn cô mẫu tạm biệt về sau, liền cũng chuẩn bị cùng Tần Tiêu cùng nhau rời đi. Nhưng trước khi đi, Trần Hoan còn muốn đi cùng biểu muội của hắn cũng nói lời tạm biệt, chỉ là Trần Ý Hà cũng không biết con gái nàng hiện tại đi nơi nào, Trần Hoan liền muốn lấy chính mình về phía sau sân tìm một chút, Tần Tiêu cũng đi theo. Tại hậu viện một cái yên lặng trong góc, Trần Hoan tìm được Chu Tử Hàm, nàng vẫn là ngồi ở chỗ đó vẫn đi lại bàn đu dây,
vùi đầu vô cùng thấp, giống như có tâm sự dáng vẻ. Trần Hoan đi qua, túi người hỏi, biểu muội, ngươi tại sao lại một người ngồi ở chỗ này lay đu dây, ngươi tối nay là không phải một chút đồ vật không ăn, có đói bụng không? Chu Tử Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai con mắt của nàng con bên trong đều có một cái màu vàng huyền chữ. Tần Tiêu nhìn đến cái này đôi mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, không tốt, nàng là Thiên Huyền đạo tu sĩ. Trần Hoan cũng lập tức kinh hô nói, tiểu hầu gia, không nên nhìn mắt của nàng, có thể lúc này đã trễ. Tần Tiêu cùng Trần Hoan đều song song rơi vào huyễn cảnh. Thiên Huyền đạo cũng là 18 đầu tu luyện lộ tuyến một trong. Trời vui mừng nói tu sĩ đúng vô cùng kỳ chân hiếm tồn tại, 10 vạn người không được một, trời vui mừng nói tu sĩ có thể chế tạo huyễn cảnh, khiến người lâm vào huyễn tượng bên trong. Lúc này, Tần Tiêu đã thân đưa huyễn cảnh. Tần Tiêu nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ thấy hắn đúng là về tới Thương Dụ sân trên, xung quanh đều là quen thuộc kiến trúc cùng cảnh sắc. Trưởng môn điện phương hướng truyền đến vui lùa ầm ĩ âm thanh, Tần Tiêu quỷ thần xui khiến đi tới trưởng môn điện trước cổng chính, chậm rãi đem cửa mở ra, chỉ thấy trong điện, hắn thủ đồ Diệp Tiên viện, nhị đồ đệ Tô Thanh Lâm, cùng tứ đồ đệ Tiết Di Dung, đều mặc lấy vô cùng thanh lương quần áo, tại lẫn nhau chơi đùa lấy. Làm cửa mở ra trong ngay mắt, ba nữ đồng loạt nhìn về phía nàng, "Sư phụ, ngươi qua đây nha." Tiết Di Dung bên cạnh nằm trên mặt đất, trắng nõn hai chân không có bất kỳ cái gì che lấp, nâng lên một đầu tuyết nộn tay trắng hướng Tần Tiêu ngáp. "Sư phụ, mau tới đây cùng nhau chơi đùa." Tô Thanh Lâm nửa người đều ngâm mình ở một thanh trong hồ, lộ ra bóng loáng xương quai xanh. Mà Diệp Tiên viện thì là ăn mặc như ẩn như hiện lụa mỏng, trực tiếp hướng về Tần Tiêu đi tới, "Sư phụ, ta còn một mực thiếu ngươi một cái ân cứu mạng, tối nay ta liền muốn đem thân thể cho ngươi, xem như đến cái này ân tình." Tần Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, liền lấy cái này đến khảo nghiệm hắn. Hắn rất biết rõ đây là huyễn cảnh. 18 đầu đạo, không ít đạo ở giữa tồn tại khắc chế quan hệ, mà Lăng Cư đạo chính là Thiên Huyễn đạo khắc tinh. Lăng Cư đạo tu sĩ sẽ không dễ dàng bị Thiên Huyễn đạo huyễn cảnh cho mê hoặc. Đây cũng là vì sao Tần Tiêu bây giờ thân chúng huyễn cảnh vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh nguyên nhân, mà lại Lăng Cư đạo kiếm quyết, Lăng Thiên nhất kiếm cũng có bài trừ huyễn cảnh trí năng. Chỉ thấy Tần Tiêu tay phải lăng không nhiều hơn một thanh trường kiếm, ngưng tụ Lăng Cư đạo tu vi tại thân kiếm. Lập tức hắn lơ lửng mà lên, tay cầm trường kiếm đánh về phía đại điện trên không. Lăng Cư đạo kiếm quyết, Lăng Thiên nhất kiếm. Đại điện trên không nhất thời bị xé mở một cái to lớn lỗ hổng, huyễn cảnh không gian trong nháy mắt phá diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Tiêu trước mắt lại khôi phục nguyên lai cảnh tượng, hắn vẫn là đứng tại học sĩ phủ hậu viện. Chu Tử Hàm còn tại cái kia phối hợp đi lại bàn đu dây. Ha 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 ha. Bên cạnh đột nhiên truyền đến Trần Hoan cởi mở tiếng cười, lúc này Trần Hoan hẳn là còn hãm tại huyễn cảnh bên trong, chỉ thấy hắn đối lấy trước mắt không khí, một mặt tự ngạo nói, "Cảm ơn mọi người đối ta chúc mừng, ta hôm nay có thể trở thành đại tấn nhất là chứ danh thi sĩ, đầu tiên ta phải cảm tạ ta cô mẫu, nàng là ta bá nhạc, là nàng không ngừng cho ta cổ vũ, mới có thể để cho ta viết phía dưới một câu tiêu câu thanh danh truyền xa tuyệt mỹ câu thơ, đã đại gia nhiệt tình như vậy, ta liền ngay tại chỗ vịnh tụng một chút, ta thành danh câu thơ, ngươi, ngàn chén trăm chén vào trong bụng." Nghe hắn như vậy đối với không khí nói một mình, Tần Tiêu cũng lớn khái đoán được, hắn lâm vào một cái dạng gì hư giả huyễn cảnh bên trong. Lập tức, Tần Tiêu cũng làm bộ chính mình vẫn là hãm tại trong ảo cảnh. "Mỹ nhân, đến, tối nay để cho ta thật tốt sủng hạnh ngươi." Tần Tiêu vẫn đối với không khí diễn. Dù sao, nếu để cho Chu Tử Hàm phát hiện hắn như vậy nhanh liền bài trừ nàng huyễn cảnh, đoán chừng liền sẽ hoài nghi hắn thân bao hàm Lăng Khư đạo tu vi. Một lát sau, Chu Tử Hàm hai trong mắt bên trong huyễn chưa biến mất, nàng tựa hồ chơi chán, chủ động giải trừ Tần Tiêu cùng Trần Hoan hai người huyễn cảnh. Chỉ thấy Trần Hoan cả thân thể đột nhiên run rẩy, sắc mặt nhất thời có chút mờ mịt, như ở trong mộng mới tỉnh. Rất nhanh, hắn chính là suy nghĩ minh bạch, ở trên người hắn chuyện gì xảy ra, hắn lập tức hướng Chu Tử Hàm trách cứ, "Biểu muội, ngươi tại sao lại đối với ta sử dụng huyễn thuật? Mẫu thân ngươi không phải nhiều lần nhắc nhở qua ngươi, không thể tùy tiện đối với người sử dụng huyễn thuật sao? Ta nếu là hiện tại liền đi hướng mẫu thân ngươi trầm rước, nàng tất nhiên sẽ hung hăng phạt ngươi." Chu Tử Hàm chau mày, thấp giọng nói, "Nữ nhân kia không phải mẫu thân của ta." "Biểu muội, ngươi đang nói cái gì?" Trần Hoan sửng sốt một chút. "Nàng không phải mẫu thân của ta." Chu Tử Hàm nói xong câu này, chính là đột nhiên nhảy xuống bàn đu dây, quay người chạy. Trần Hoan đối với biểu muội nàng trước khi đi lời kia cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, có điều hắn cũng không có nghĩ sâu vào, chỉ cảm thấy hẳn là biểu muội nàng cùng mẫu thân của nàng cãi nhau, cho nên mới nói một câu nói nhảm mà thôi. Bất quá, lời này tại Tần Tiêu nghe tới, lại càng thêm ý vị sâu xa. Chu Tử Hàm thân là Thiên Huyền đạo tu sĩ, nàng trừ có thể sáng tạo huyễn cảnh, cũng có thể khám phá huyễn thuật, có lẽ nàng nhìn thấy, người khác không thấy được một thứ gì đó. Không chừng, bây giờ Trần Ý Hà, thật cũng là Diệp Tiên viện. Có thể Diệp Tiên viện tại sao lại lấy Trần Ý Hà thân phận xuất hiện ở đây? Mà lại, kỳ quái hơn chính là, trừ Chu Tử Hàm bên ngoài, tất cả mọi người chưa từng hoài nghi bây giờ cái này Trần Ý Hà thân phận. Chẳng lẽ, Diệp Tiên viện cho Lạc Vân Thành bên trong tất cả mọi người làm huyễn thuật, để cho người ta cho là nàng cũng là Trần Ý Hà? Có thể Diệp Tiên viện mục đích làm như vậy là cái gì? Mà lại, Diệp Tiên viện bản thân là Hoàng Hy đạo tu sĩ, nàng hẳn là không có cho toàn thành người cứu tế huyễn thuật năng lực. Trong lúc nhất thời, Thần Tiêu cũng nhìn không thấu trong đó đến cuối cùng. Lúc này, cũng không biết Tiết Di Dung nha đầu kia chạy đi nơi nào. Tiết Di Dung nếu là ở lời nói, hắn ngược lại là muốn cho nàng đi nhận một nhận, bây giờ cái này Trần Ý Hà đến cùng có phải hay không nàng đại sư tỷ Diệp Tiên viện. "Tiểu hầu gia, ngươi không sao chứ? Ngươi vừa mới ứng cũng chúng biểu mội ta huyễn thuật." Trần Hoan cùng Tần Tiêu nói ra. "Không có việc gì, bất quá là giống trong giấc mộng thôi." Tần Tiêu lạnh nhạt nói. "Thực sự xin lỗi, ta cái này biểu mội tính tình cũng là cổ quái như vậy." Trần Hoan nói ra. "Không sao, không còn sớm, chúng ta trở về đi." Tần Tiêu nói ra. "Được." Trần Hoan nói ra. Tần Tiêu cùng Trần Hoan rời đi học sĩ phủ, lên cùng một chiếc xe ngựa. Trần Hoan trước hết để cho Sa Phu đem Tần Tiêu cho đưa về Hắc Kỳ doanh tự phủ. Tần Tiêu trở lại Hắc Kỳ doanh tự phủ lúc đã là buổi tối giờ hợi. Trước đêm phủ vệ mở cho hắn cửa, còn cho hắn bưng tới một chén trà nóng. Lúc này, Đỗ Tử An, Chu Đại Dũng cùng Hứa Lạc Dĩnh ba vị này giáo úy tựa hồ cũng đã ngủ rồi, mà Tần Tiêu là một điểm buồn ngủ đều không có. Tối nay mặt trăng đặc biệt tròn, ánh trăng sáng ngời. Bởi vì Tần Tiêu mở khóa câu nguyệt đạo nguyệt vũ đặc tính, tại ánh trăng tràn đầy ban đêm, hắn chính là sẽ biến so ngày thường càng thêm tinh thần dồi dào, thể năng cũng sẽ biến mạnh hơn, toàn thân có lực. Theo tu chân thú đàm thuật, một ít mở khóa nguyệt vũ đặc tính câu nguyệt đạo tu sĩ đều ưa thích chọn tại ánh trăng tràn đầy ban đêm cùng thê tử của mình sinh hoạt vợ chồng, dạng này thê tử mang thai về sau chính là có thể sinh hạ các phương diện năng lực đều càng thêm ưu việt hải tử tới. Đương nhiên, Tần Tiêu cũng không mê tín những thứ này. Trước mắt, hắn cũng không có lấy vợ sinh con ý nghĩ. Kỳ thật, nguyệt vũ cũng không phải Tần Tiêu muốn nhất đặc tính. Hắn muốn nhất mở khóa chính là câu nguyệt đạo một cái khác càng thêm chân quý đặc tính, nguyệt ý đi. Chương 46, mở khóa đôi đặc tính ở kiếp trước, Tần Tiêu cũng không có mở khóa đến nguyệt vũ cái này đặc tính, nhưng hắn ở kiếp trước lại là mở khóa nguyệt ý đi cái này mạnh hơn hi hữu đặc tính. Nguyệt ý đi cũng coi là một cái mang theo tăng thêm bờ UFF đặc tính. Dùng Tần Tiêu mình tới nói, nguyệt ý đi là một kiện mang theo thuộc tính tăng thêm thời trang. Thay đổi nguyệt ý đi về sau, Tần Tiêu tu vi lấy và thân thể các hạng cơ năng đều sẽ nhận được tăng cường. Tại ở kiếp trước, Tần Tiêu liền từng sử dụng tới nguyệt ý đi cái này đặc tính, chém giết một cái cao hơn hắn một cái đại cảnh giới địch nhân. Nắm giữ nguyệt ý đi liền có thể vượt cảnh giết địch, đây cũng là vì sao nguyệt ý đi như thế chân quý nguyên nhân. Mà lại, nguyệt ý đi không giống nguyệt vũ, cần ở buổi tối, ánh trăng tràn đầy thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả. Từ trên tổng hợp lại, nguyệt ý đi tất nhiên là so nguyệt vũ mạnh hơn, càng hiếm hoi hơn, cũng càng nan giải hơn khóa một cái đặc tính. Nghe nói, bây giờ câu nguyệt đạo đạo tôn, Bắc Lương Nhược Lê công chúa cũng là tại tấn thăng đạo tôn ngày nào đó, mới có thể mở khóa nguyệt ý cái này đặc tính. Mà muốn mở khóa nguyệt ý cái này đặc tính, cần hai cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, tu vi nhất định phải đạt tới câu nguyệt đạo cảnh giới thứ hai. Thứ hai, đối với trăng táng nguyệt chi buồn bã mùa ánh trăng giết cái này ba cái câu nguyệt đạo kiếm quyết có rất cao độ thuần thục. Ở kiếp trước, Tần Tiêu liền đã là đem cái này ba cái câu nguyệt đạo kiếm quyết cho luyện lô hỏa thuần thanh, cũng chính là bởi vì này, ở kiếp trước hắn có thể mở khóa nguyệt ý đặc tính. Có thể một thế này, cho đến trước mắt, hắn lại vẫn không có thể mở khóa nguyệt ý đặc tính. Có thể là bởi vì đối với trở lên ba cái kiếm quyết, hắn có chút lạnh nhạt. Sau đó, thừa dịp tối nay ánh trăng tràn đầy, tinh lực dồi dào, Tần Tiêu cầm kiếm tại tự phủ hậu viện, theo thứ tự đường nghịch lên trăng táng nguyệt chi buồn bã múa ánh trăng giết cái này ba cái kiếm quyết, thử tìm về năm đó cảm giác. Cho đến luyện tới nửa đêm giờ dần, ba chiêu này kiếm quyết, có thể nói hắn đã đều tìm về năm đó xúc cảm, đều luyện tới lô hỏa thuần thanh, có thể nguyệt ý cái này đặc tính vẫn không có mở khóa. Có lẽ là còn thiếu chút cơ duyên. Dù sao nguyệt ý là đúng vô cùng vì chân quý đặc tính, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy có thể mở khóa. Tần Tiêu kết thúc luyện tập, đi tiến nội viện. Hắn nhìn đến Tiết Di Dung phòng cửa khép hờ lấy, mở ra xem, trong phòng vẫn như cũ là không có mưa hay. Tiết Di Dung vẫn chưa trở về, đoán chừng trong thời gian ngắn, hắn đều không gặp được nàng. Hắn chỉ mong, nàng bên ngoài những ngày này, có thể thu liễm một chút chính mình trộm đam mê, không muốn lại lung tung phạm vụ án. Đúng lúc này, Tần Tiêu công nguyệt ý hải đống nhiên có một đạo tinh quang sáng lên. Cùng lúc đó, hắn lăng khư ý hải bên trong, cũng có một đạo tinh quang sáng lên. Đây là, công nguyệt đạo cùng lăng khư đạo đồng loạt cắt mở khóa một cái đặc tính. Trước nhìn công nguyệt ý hải, Tần Tiêu mở khóa đặc tính đúng là hắn muốn nhất nguyệt ý liễu nguyệt ý liễu, câu nguyệt đạo tu sĩ chuyên trúc chiến ý liễu, khởi động nguyệt ý liễu đặc tính về sau, thân thể các hạng cơ năng cùng tu vi sẽ đều cùng lúc tăng lên. Tần Tiêu nhịn không được lập tức bắt đầu dùng nguyệt ý liễu đặc tính. Chỉ thấy, trên người hắn ẩn ẩn nổi lên một đạo bạch quang. Tóc trong nháy mắt thành như tuyết màu trắng, như ngân hà giống như tự nhiên bay xuống, quần áo trên người cũng thành một bộ màu trắng áo lưới, sau lưng hiện lên một vòng sáng trong trắng huyết, mặt trăng phát ra ấm áp ánh trăng, làm Tần Tiêu cả người tắm rửa trong đó. Tần Tiêu di động lúc, phía sau hắn cái kia một vòng trăng tròn cũng sẽ cùng theo di động, giống như một thể. Sau đó, Tần Tiêu bắt đầu nhìn hắn Lăng Khư đạo lại mở khóa cái gì đặc tính. Lăng Khư đạo đặc tính, hư viêm thái, giải. Hư viêm thái, tiến vào hư viêm thái về sau, bên ngoài thân sẽ bám vào một tầng mắt thường không thể xem, không thể thăm dò hư viêm, lực lượng cùng tu vi cùng lúc đạt được lộ ra tăng lên, nhưng cùng lúc đối pháp lực cùng thể lực tiêu hao cũng sẽ tăng cường. Hư viêm thái đối với có bạo khí công hiệu, lực lượng tăng lên, nhưng đối gánh nặng của thân thể cũng sẽ tăng lên. Tại đối mặt rõ ràng mạnh hơn chính mình địch nhân lúc, liền là có thể nếm thử lấy hư viêm thái đến đánh bại đối phương. Mà lại, Tần Tiêu cái này hai đạo đặc tính có thể dùng chung, tức là Tần Tiêu tại mặc vào nguyệt y đi về sau, y nguyên có thể tiến vào hư viêm thái. Còn nữa, hư viêm thái là không thể tham dò một loại trạng thái, cho nên Tần Tiêu có thể yên tâm trước mặt người khác sử dụng, không sẽ bị người phát hiện hắn có lăng khư đạo tu vi. Trên lý luận, Tần Tiêu mạnh nhất thời điểm chính là tại ánh trăng tràn đầy ban đêm, mặc vào nguyệt y đi đồng thời lại tiến vào hư viêm thái, làm hắn đồng thời mở ra trở lên ba cái đặc tính lúc, dù là hắn sử dụng công nguyệt đạo tu vi, hẳn là cũng có thể đơn giản vượt cảnh đánh bại đối thủ. Sau đó, Tần Tiêu tháo mất nguyệt ý đi, lấy ra hôm nay Trần Ý Hà cho hắn viên kia dưỡng nguyệt đan, không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp đem nuốt vào, sau đó liền bó gối tu hành. Buổi sáng, giờ thị, đi qua mấy canh giờ ngồi xếp bằng tu hành, Tần Tiêu đã hoàn toàn thu nạp viên kia dưỡng nguyệt đan. Hắn công nguyệt đạo tu vi bởi vậy đạt đến cảnh giới thứ hai đại viên mãn, lăng cư đạo tu vi cũng thuận lợi tấn thăng đến cảnh giới thứ tư đại viên mãn. Lúc này, đại tấn bắc cảnh, Vũ Châu thành,
Ngoài thành vài dặm chỗ có một đầu một năm bốn mùa đều kết băng, trông không đến cuối cùng sông băng. Sông băng cuối cùng có không gì sánh nổi hùng tàn hàn tộc. Nghe đồn, năm đó Diễm Triều chỗ lấy muốn tại Vũ Châu thành kiến trúc cao ngất tường thành, chính là vì chống đỡ sông băng một đầu khác hàn tộc. Có thể hàn tộc đã có ngàn năm cũng không từng tại Vũ Châu thành bên ngoài xuất hiện qua. Vũ Châu thành hiện tại đối với Đại Tấn tới nói, nó tồn tại chủ yếu chính là vì chống đỡ Bắc Lương. Hiện tại Đại Tấn cùng Bắc Lương ngay tại ngưng chiến, hai nước ở giữa cũng tiến hành bình thường mậu dịch tới lui. Nhiều năm kết băng sông băng xem như một cái thiên nhiên cầu nối, liên thông hai nước gần nhất thành trì. Sông băng trên liền thường xuyên có hai nước thương khách thông hành, thậm chí còn có bán hàng rong tại sông băng trên chống lên sạp hàng, làm qua đường thường khách sinh ý. Lúc này, sông băng trên một cái quán mì đã là khách đến như mây, mấy cái bàn đều ngồi đầy người. Đối với tại sông băng trên đi đường lữ người mà nói, có thể ăn trên một bát nóng hổi cây ớt mì là một kiện vô cùng thoải mái sự tình. Nhưng đột nhiên, một trận vị dị lanh phong chui vào quán mì trên tất cả khách nhân đều không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Có người xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía lãnh phong chuyển đến phương hướng. Chỉ thấy, cách đó không xa chậm rãi đi tới một bóng người cao to, thân cao tới 8 thước, hai tay để trần, lộ ra cái kia làn da màu xanh lam. Hắn thần sắc lạnh lẽo, trong miệng mọc ra như dã thu răng nanh, nhìn qua không giống như là nhân loại bình thường. Phía sau hắn có một thanh cự phủ, bên hông còn cột một chuỗi đầu người đầu, chỗ đầu lâu kia vẫn là đẫm máu, hiển nhiên đều là mới từ trên thân người cắt bỏ. Là Hàn tộc nhân. Quán mì bên trong có người kinh hô nói. Nghe nói sông băng trên thế mà xuất hiện ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện Hàn tộc nhân, quán mì trên rất nhiều khách nhân lúc này dọa đến chạy tứ tán. Dù sao, nghe đồn Hàn tộc nhân hung tàn vô cùng, hơn nữa còn sẽ lấy người làm ăn, phổ thông du khách sao lại không sợ. Cái kia cao lớn Hàn tộc nhân, gặp mặt bảy bên trong khách nhân đột nhiên chạy trốn, hắn lúc này gỡ xuống sau lưng cự phủ, giống như manh thú xuất lồng đồng dạng vào tới. Chương 47, hơn 20 năm trước họa Hàn tộc nhân thân hình cao lớn, chạy tốc độ cũng cực nhanh. Chính chạy trối chết du khách bên trong, có một cái tuổi trẻ nữ hài, sơ suất vấp ngã xuống đất, sau đó liền rơi vào tất cả mọi người sau cùng. Đột nhiên, nữ hải cảm thấy sau lưng hàn khí bức người, xương sống lưng phát lạnh, nàng nhịn không được nhìn lại, chỉ thấy Hàn tộc nhân đã tới gần trước người nàng, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Nữ hải đã là bị hù cả người đều cứng ngay tại chỗ, thân thể bởi vì hoảng sợ không dám động một cái. Mắt thấy, Hàn tộc nhân cây búa lớn trong tay liền muốn hướng đầu nàng đánh xuống, đột nhiên bên trái xông ra một đạo thân ảnh màu trắng, như một tia chớp, tại Hàn tộc nhân trước người sẽ qua. Lập tức, nữ hải chính là nhìn đến cái kia Hàn tộc nhân đầu đúng là không thấy. Nữ hài đưa ánh mắt hơi hướng phải chuyển, đúng là thấy được một đầu to lớn bạch lang, thân sói quanh quẩn lấy màu đen lôi điện, trong miệng sói chính cắn viên kia biến mất Hàn tộc đầu người. Nữ hài nhớ đến nàng tại đại yêu đồ trí trông được qua dạng này yêu, tên của nó là vương cấp đại yêu cựu ngục lôi lang. Cựu ngục lôi lang thế gian hiếm thấy, số lượng ít. Mà U Châu chủ soái chấn viễn đại tướng quân Lý Thu Linh và kỵ chính là cựu ngục lôi lang. Bên trái đột nhiên truyền đến đạp 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 tiếng bước chân, nữ hài ánh mắt lập tức đi phía trái di động, chính là nhìn đến cả người đoạn cao gầy, ăn mặc áo giáp màu đỏ, tư thế hiên ngang nữ nhân chính hướng về Hàn tộc nhân thi thể đi tới. Khải giáp lưỡi ngũ quan tinh xảo, thân thể thẳng tắp, sắc mặt có chút thường hồng, một đầu tú đen tóc dài như đôi ngựa giống như rủ xuống ở sau. Chỉ thấy khải giáp nữ đi tới Hàn tộc nhân bên cạnh thi thể, lập tức xoay người, một tay xốc lên Hàn tộc nhân vậy không có đầu thi thể. A đồ ăn, ngươi lại cái ăn, ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi không thể chỉ ăn đầu, thân thể cũng có ăn. Khải giáp nữ nói đem trong tay thi thể ném tới cựu ngục lôi lang bên chân. Cựu ngục lôi lang túi đầu tại thi thể kia trên hít hà, theo sau chính là ngậm lên hoàn chỉnh nuốt vào trong bụng. Là Lý đại tướng quân. Quán mì lão bản nhận ra khải giáp nữ, lập tức hô lớn nói, đại gia không được chạy, không cần phải sợ, chúng ta Lý đại tướng quân đến rồi. Những cái kia chạy đến xa xa du khách lại lần nữa tụ trở lại quán mì trước, hung hăng hướng Lý Thu Linh túi người chào nói tạ. Muốn không phải Lý Thu Linh kịp thời xuất hiện, hôm nay sẽ có rất nhiều người chết tại cái này sông băng trên. Tốt, tốt, các ngươi đều riêng phần mình bận bịu đi thôi, đừng ở bên cạnh ta vây quanh. Lý Thu Linh ưa thích cũng không thích loại này bị chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, nàng tại quán mì trước một cái bàn trống trên ngồi xuống, lão bản, cho ta một bát lớn cây ớt mì, như cũ, muốn cực lớn bát, dùng bộ trang. Lý Thu Linh hôm nay cố ý ra khỏi thành đi ở đây, liền chỉ là vì ăn một chậu mặt này bảy cây ớt mì thôi. Quán mì lão bản đối với Lý Thu Linh cái kia kinh người lượng cơm ăn đã là không cảm thấy kinh ngạc, rất nhanh liền bưng một chậu tràn đầy, nóng hổi cây ớt mì đi ra. Lý Thu Linh mở rộng cái bụng, ăn hết dòng dã một chậu cây ớt mì về sau, chính là mười phần thích dí rồi lưng một cái. Mặc dù cũng chỉ là ăn lượng dạng, nhưng cũng rất thỏa mãn. A đồ ăn. Lý Thu Linh nhảy lên cựu ngục lôi lang trên lưng, vô vô đầu sói, trở về đi. Cựu ngục lôi lang cái kia khổng lồ sói thân thể bỗng nhiên hướng về U Châu thành phương hướng chạy tật mà đi, giống như biến thành một đạo hắc lôi, trong chớp mắt liền không thấy nó thân ảnh. Lý Thu Linh cưới sói sủng trở lại U Châu thành phủ tướng quân sau, nàng phó tướng sắc mặt ngưng trọng cùng nàng nói ra, tướng quân, kinh thành người đến. Lý Thu Linh thần sắc lại là giếng cổ không gợn sóng, ở đâu? Ngay tại nội đường. Phó tướng nói ra. Lý tướng quân. Lúc này nội đường đi ra một cái da thịt trắng non trung niên nam tử, hẳn là trong cung nội thị. Lao nô gặp qua Lý tướng quân. Nội thị hướng Lý Thu Linh có chút túi đầu nói, Vương Liêu, sao ngươi lại tới đây? Lý Thu Linh nhận ra vị này nội thị chính là tấn đế Tiêu Vĩnh Dạ người bên cạnh. Bệ hạ khẩu dụ, muốn ngươi lập tức trở về kinh. Vương Liêu nói ra. Lý Thu Linh đại mi cao lại, bệ hạ để cho ta trở về kinh. Nghe được tin tức này, Lý Thu Linh trong lòng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là con trai của nàng bây giờ cũng ở kinh thành, nếu là nàng có thể trở về kinh, nàng liền có thể cùng nhi tử đoàn tụ. Lo chính là Gần đây, ngoài thành sông băng không ngừng xuất hiện Hàn tộc nhân thân ảnh, nàng sợ nếu là nàng lúc này rời đi U Châu trở về kinh, U Châu thành sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn. Kỳ thật, sông băng bắt đầu xuất hiện Hàn tộc nhân bóng dáng sự tình, nàng sớm đã bí mật báo cáo cho Tấn Đế, nhưng Tấn Đế tại biết việc này điều kiện tiên quyết, vẫn muốn nàng trở về kinh, điều này nói rõ, kinh thành nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Mà lại đã là hoàng mệnh, nàng Lý Thu Linh tự không thể làm trái. A đồ ăn. Lý Thu Linh gọi tới nàng yêu sủng cựu ngục lôi lang, lập tức xoay người nhảy lên sói lưng. Trần Hãn. Ngồi tại trên lưng sói, Lý Thu Linh cùng nàng phó tướng hô, bảo vệ tốt Vũ Châu thành, ta đi một chuyến kinh thành. Nói xong, Lý Thu Linh lại cưới nàng lang kỵ, bay ra vương phủ, giống như một đạo lôi điện, hướng về kinh thành phương hướng bay đi. Nội thị Vương Liêu nhất thời cứ thế ngay tại chỗ, cái này Lý đại tướng quân cũng không thu thập một chút hành lý của mình, liền một người một ngựa về kinh thành đi. Kỳ thật, cũng không cần thiết vội vã như vậy. Hắn vốn còn nghĩ tối nay, trước tiên ở phủ tướng quân uống một chút rượu ngon, ngủ ngon giấc, sáng mai lại đi cùng Lý Thu Linh cùng nhau hồi phủ. Hiện nay, hắn cũng có thể lập tức lên đường. Đại tấn kinh đô, Lạc Vân thành. Buổi trưa, Tần Tiêu vừa sử dụng hết cơm trưa, Trần Hoan liền tới. Hắn biết Tần Tiêu hôm nay ngày nghỉ, cho nên mới nghĩ đến muốn tới tìm hắn chơi. "Tiểu hầu gia, hôm nay chúng ta cùng nhau đi đấu yêu lâu đi, nghe nói trong lâu đến không ít mới đại yêu, đoán chừng rất náo nhiệt." Trần Hoan hào hứng mạnh mẽ nói. Có thể Tần Tiêu lúc này nghĩ lại là mặt khác một việc, "Trần huynh, ngươi trong phủ có hay không ngươi cô mẫu bức họa, tốt nhất là mười mấy năm trước bức họa, thời gian càng lâu xa càng tốt. Ngươi đột nhiên muốn ta cô mẫu bức họa làm gì?" Trần Hoan có chút tính cảnh giác mà hỏi thăm. Lòng hắn nghĩ, cái này tiểu hầu gia sẽ không phải là đã nhớ thương trên hắn cô mẫu đi, hắn Trần Hoan cũng không muốn vô duyên vô cớ nhiều một cái niên kỷ so hắn còn nhỏ dựa. Liên chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cô mẫu hình dáng khi còn trẻ thôi. Thần Tiêu cười nói. Ngược lại là có, là rất nhiều năm trước một tấm vẽ lên, là mẫu thân của ta chưa xuất giá trước, ông ngoại của ta tìm danh sư họa, đem mẫu thân của ta cùng cô mẫu đều họa tiến vào cái kia họa bên trong. Trần Hoan nói ra. Cái kia họa có thể hay không nhường ta xem một chút? Thần Tiêu hỏi. Có thể, cái kia họa bây giờ liền đặt ở ta trong tư trạch. Trần Hoan đồng ý sau đó. Tần Tiêu liền theo Trần Hoan đi hắn trong tư trạch. Trần Hoan lục tung, rốt cục đem cái kia họa tìm cho ra. Cái này họa là Trần Hoan mẫu thân cùng nàng cô mẫu hai tỷ muội tranh chân dung. Trong họa, hai tỷ muội sinh động như thật, Trần Hoan mẫu thân đoan trang thanh tú, một bên Trần Ý Hà đã có chim sa cá lặn vẻ đẹp. Chính như Trần Hoan nói tới như vậy, trong họa Trần Ý Hà cùng nàng bây giờ, đúng là không có biến hóa quá lớn. Mà lại, cái này họa đoán chừng cũng có hơn 20 năm lịch sử. Nói cách khác, tại hơn 20 năm trước, Trần Ý Hà cũng đã là dài đến cùng Diệp Tiên viện cơ hồ giống nhau như lúc. Cái kia hai nữ nhân này đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chương 48, Ngụy gia hai huynh muội Trần Hoan rất nhanh liền đem hắn cô mẫu bức họa kia thu vào, phảng phất là sợ Tần Tiêu nhìn lâu, hắn ăn thiệt thòi giống như. Người cô mẫu lúc tuổi còn trẻ cùng hiện tại bộ dáng, sắc thực biến hoa không lớn, đều như vậy xinh đẹp. Tần Tiêu khách sáo tựa như tán thưởng nói, đúng thế, ta cô mẫu 15 tuổi liền đã trở thành danh mãn kinh đô nữ tài tử, cũng tại cùng một năm, lên yến ly mỹ nhân bảng, mà lại lần thứ nhất lên bảng liền bị xếp tới thứ hai vị trí, hai mười mấy năm qua đi bài danh đều không rơi qua đi xuống. Trần Hoan có chút kiêu ngạo nói. Đến mức Yến Ly mỹ nhân bảng trên đầu danh, cũng là mấy chục năm đều không có đổi hơn người. Bắc Lương Nhược Lê công chúa cũng là mỹ nhân bảng đứng đầu bảng. Chỉ là, Tần Tiêu đến bây giờ đều chưa từng thấy qua cái này Nhược Lê công chúa hình dáng. Tiểu hầu gia, chúng ta bây giờ liền tiến đến đấu yêu lâu đi, đấu yêu biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu. Trần Hoan một bên thu nạp họa, vừa nói. Ừm. Tần Tiêu gật một cái. Lúc này, Tần Tiêu là mình cưỡi ngựa mà đến, liền không tiếp tục cùng Trần Hoan ngồi chung một chiếc xe ngựa. Đi đến đấu yêu lâu, Tần Tiêu nhìn đến có một người mặc áo vải nữ nhân trẻ tuổi bị đấu yêu lâu giữ cửa hộ vệ cho đẩy ngã xuống đất. Đi đi, cái này đấu yêu lâu không phải là các ngươi loại người nghèo này tới địa phương. Giữ cửa hộ vệ quát lớn nữ nhân kia đạo, lập tức còn hướng mặt đất nổ ngụm nước bọt. Ta muốn đi vào tìm ta ca ca ở bên trong. Ngã trên mặt đất nữ nhân nói, muốn tìm ca ca về nhà tìm đi, lại tại cái này không đi, ta liền để cho người ta đem ngươi bắt vào trong lao đóng lại mấy tháng. Giữ cửa hộ vệ quát lớn, van cầu ngươi, để cho ta đi vào tìm một cái ta ca ca gọi Ngụy Nhạc Bình, hắn vì ta báo danh tham gia các người đấu yêu lâu đấu yêu biểu diễn, van cầu người để cho ta đi vào gặp một chút hắn. Nữ nhân ở trước mặt thủ vệ đập lên đầu tới, thủ vệ lại là vẫn như cũ không lưu tình chút nào, tiếp tục lớn tiếng quát mắng, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, chớ ép lão tử đối người đánh. Tần Tiêu lại là đi tới, đỡ dậy nữ nhân trẻ tuổi kia, hướng nàng hỏi, tên của ngươi là không phải gọi Ngụy Nhạc Ý đi? Nữ nhân trẻ tuổi kỳ quái nói, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Tần Tiêu lại không có đối nàng làm tiếp giải thích, ngược lại hướng thủ vệ kia lấy ra hắn đất cấp ngọc bội, ta muốn dẫn nữ nhân này cùng nhau tiến vào đấu yêu lâu. Thủ vệ nhìn đến Tần Tiêu trong tay ớt cấp thân phận bài, tất nhiên là lập tức cho đi. Ngụy Nhạc Bình, Ngụy Nhạc Y hai minh muội này hai, Tần Tiêu là có ấn tượng. 18 năm trước, hai người bọn họ mới 3-4 tuổi. Tần Tiêu đến nhà bọn hắn lao Ngụy sạp rượu lúc uống rượu, liền thường xuyên nhìn đến hai huynh muội bọn họ ngồi dưới đất chơi đùa. Tần Tiêu cùng lão Ngụy cũng coi là có chút giao tình, thường xuyên nợ nhà hắn uống rượu. Hiện tại nữ nhi của hắn tựa hồ gặp điểm khó khăn, tất nhiên là muốn giúp trên một đám. Tiểu hầu gia, ngươi biết nữ nhân này? Trần Hoan lúc này đi tới. Ngụy Nhạc Y trừng lớn hai mắt, ngươi là hầu gia? Biết Tần Tiêu thân phận cao quý về sau, Ngụy Nhạc Y Liễu lúc này hướng về Tần Tiêu quỳ xuống, van cầu hầu gia xuất thủ cứu cứu ta ca. Tần Tiêu mau đem Ngụy Nhạc Y Liễu đỡ lên, ca ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Nhạc Y Liễu chính là nói ra, một tháng trước, ta bị một loại quái bệnh, thường thường lòng dạ còn đau, đêm không thể say giấc. Lang Trung nói, ta loại bệnh này cần phải dùng thiết thử yêu trái tim đến làm thuốc mới có thể trị. Ta ca hôm qua thật vất vả tại chợ đen mua đến một cái nhốt ở trong lồng thiết thử yêu, có thể trên nửa đường lại bị tuần phòng ti người cho đoạt lại. Ta ca về sau biết được, thiết thử yêu lại bị tuần phòng ti người cho chuyển đến cái này đấu yêu lâu đến. Ta ca vì cầm tới thiết thử yêu trái tim, chính là lấy người quyết đấu thân phận tiến vào đấu yêu lâu, nghĩ tại đấu yêu đài trên tự mình chém giết thiết thử yêu, sau đó lại lấy ra trái tim của nó. Thế nhưng là bằng vào ta ca tu vi, không thể nào là cái kia thiết thử yêu đối thủ. Ban cầu tiểu hầu ra, đem ta ca theo đấu yêu lâu bên trong măng ra, ta cũng chỉ có hắn cái này một người thân, ta không nghĩ mất đi hắn. Ngụy Nhạc Y liền nói đúng là khóc lên. Nghe nàng vừa mới nói như vậy, lão Ngụy giống như có lẽ đã không tại nhân thế. Tiểu hầu ra, nữ nhân này là ai vậy? Vừa xuống xe ngựa Trần Hoan tiến tới. Mới vừa quen, nàng gọi Ngụy Nhạc Y đi, trận đầu đấu yêu biểu diễn giống như sắp bắt đầu, đi vào trước đi. Thần Tiêu nói ra. Tiểu hầu ra, cho ngươi xem thứ gì? Trần Hoan đột nhiên lấy ra một cái giáp cấp ngọc bài, hôm nay liền cùng ta cùng một chỗ đến giáp cấp khán đài a. Nắm giữ giáp cấp ngọc bài người có thể mời hai người đồng bạn cùng một chỗ cùng đi. Ngươi cái này giáp cấp ngọc bài từ đâu tới? Thần Tiêu hỏi. Ta bằng hữu cho ta mượn. Trần Hoan nói ra, đi thôi, đi vào trước lại nói. Trần Hoan, Thần Tiêu cùng Ngụy Nhạc Y ba người tiến vào đấu yêu lâu về sau, chính là đi giáp cấp khán đài. Lúc này, giáp cấp khán đài độc lập tiểu nhã ở giữa đều ngồi đầy người, chỉ có lớn nhất chữ Thiên Nhã Gian còn không có ngồi đầy. Đấu yêu lâu nữ hầu liền đem Tần Tiêu bọn người dẫn tới giáp cấp khán đài chữ Thiên Nhã Gian trước cửa. Chữ Thiên Nhã Gian không gian rất lớn, đủ để có thể chứa được mấy trăm người ngồi chung. Tần Tiêu chính là nhìn đến, Chiêu Dương quận chúa Tiêu Lăng Giao, Chiêu Dương Bình, Bùi Tịnh Nghi cùng Vi Lập Văn bọn người tại cái này chữ Thiên số Nhã Gian bên trong. Chiêu Dương quận chúa, Chiêu Minh, thật là khéo léo a, các ngươi đều tại a. Trần Hoan vào cửa chào hỏi, các ngươi làm sao cũng có thể đến đây? Bùi Tịnh Nghi nhìn về phía Tần Tiêu đạo, sẽ không phải là dùng người khác giáp cấp ngọc bài a? Lấy thân phận của ta, chẳng lẽ không xứng đi tới nơi này à? Thần Tiêu lạnh nhạt nói. Tiểu hầu gia tất nhiên là xứng. Bùi Tịnh Nghi khẽ cười nói. Từ khi đêm qua, Bùi Tịnh Nghi kiến thức đến Thần Tiêu thi từ tài hoa về sau, đã là đối với hắn đổi cái nhìn rất nhiều. Lúc này, đấu yêu đài biểu diễn bắt đầu. Cây trúc người tuyên bố, tiếp xuống quyết đấu là Ngụy Nhạc Bình cùng Tiết Thử Yêu. Lực chú ý của mọi người chính là lập tức đều đặt ở đấu yêu đài trên. Ngụy Nhạc Izika Ngụy Nhạc Bình xuất hiện ở đấu yêu đài trên, mà đối thủ của hắn là một cái bề ngoài giống như che một tầng màu bạc thiết bị Tiết Thử Yêu. Ngụy Nhạc Y Di Tâm lập tức nâng lên cổ họng chỗ, thấp giọng lẩm bẩm, "Kaka, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì." "Hả? Đúng là Thiết Thử Yêu." Bùi Tịnh Nghi lông mày có chút dương lên đạo, "Ta gần đây muốn luyện chế một viên nước cần đan, chính cần Thiết Thử Yêu trái tim. Đã Bùi cô nương muốn Thiết Thử Yêu trái tim, vậy ta liền đi giết cái kia Thiết Thử Yêu, lấy ra trái tim của nó hiến cho Bùi cô nương." Vi Lập Văn lập tức cùng Bùi Tịnh Nghi nói ra. Hắn tựa hồ là muốn mượn việc này để lấy lòng Bùi Tịnh Nghi. "Ta nhìn cái này Ngụy Nhạc Bình cũng sẽ không là cái kia Thiết Thử Yêu đối thủ, chờ hắn bại, ta chính là có thể xuất thủ." Dựa theo đấu yêu đài quy củ, tại đấu yêu tuyển thủ không có rõ ràng bị thua trước đó, trên khán đài người xem là không thể lung tung vào sân. Nhưng nếu là đấu yêu tuyển thủ đã rõ ràng bị thua, ngã xuống đất không dậy nổi cũng hoặc bị yêu cho giết chết, trên khán đài người xem nếu là nguyện ý lời nói, chính là có thể chính mình bay vào đấu yêu đài, chém giết trên đài yêu. Chương 49, tranh đoạt trái tim ở cái thế giới này, người nghèo là rất khó thu hoạch đến tu chân tài nguyên. Từ xưa đến nay, tu chân tài nguyên phân bố đều là hiện lên kim tự tháp kết cấu, mà lại thượng vị giả còn lại không ngừng bóc lột đòi lấy hạ vị giả. Cho nên giống Ngụy Nhạc Bình loại cuộc sống này tại hạ tầng người, dù là thiên phú dị bẩm, không có tu chân tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, cũng vô pháp bình thường tu hành. Ngụy Nhạc Bình năm nay đều đã 21 tuổi, nhưng tu vi vẫn chỉ là câu nguyện đạo cảnh giới thứ nhất, mà lại hắn không sẽ sử dụng bất kỳ câu nguyện đạo kiếm quyết. Đối mặt thân hình so với hắn khổng lồ hơn nhiều Thiết Thử Yêu, thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên. Hắn theo chợ đen mua về Thiết Thử Yêu là bị hạ trọng thuốc, ở vào gây mê trạng thái, nhưng hôm nay Thiết Thử Yêu không chỉ có đã thoát ly gây mê trạng thái, còn bị đấu yêu lâu người dùng khiến cho nó phấn khởi thuốc. Chỗ lấy giờ phút này Thiết Thử Yêu công kích tính đặc biệt mạnh, bởi vì quá độ phấn khởi, hình thể đúng là tăng vọt một vòng. Ầm. Thiết Thử Yêu thân hình đột nhiên toàn bộ dậm chân giận dữ mà lên, hướng về Ngụy Nhạc Bình đánh tới. Ngụy Nhạc Bình tựa hồ sớm dự liệu được Thiết Thử Yêu động tác, thân hình hướng phía bên phải lăn một vòng, tránh thoát Thiết Thử Yêu tấn công, sau đó lập tức đem toàn thân tu vi ngưng tụ tại trên thân kiếm, hướng Thiết Thử Yêu bụng mãnh liệt đâm tới. Có thể Thiết Thử Yêu bề ngoài bao trùm lấy như sắt giống như cứng rắn ngân bì, Ngụy Nhạc Bình đột nhiên đâm ra một kiếm chẳng những không đâm vào được nửa phần, thậm chí cả thanh kiếm đều từ giữa đó đứt đoạn. Thiết Thử Yêu quay đầu, một cái trưởng kích chính là đánh bay Ngụy Nhạc Bình. Ngụy Nhạc Bình bị nặng nề mà đánh bay đến trên vách tường, miệng phun máu tươi. Mà lúc này, Thiết Thử Yêu thân thể lại lần nữa dậm chân giận dữ mà lên, nhanh chóng hướng Ngụy Nhạc Bình đánh tới. Ngụy Nhạc Bình vừa thụ một cái trọng kích, đầu đều là choáng, tựa hồ căn bản không có nhìn đến, Thiết Thử Yêu lại đã hướng hắn đánh tới. "Ca!" Trên khán đài, Ngụy Nhạc Y không khỏi lên tiếng kinh hô nói. Mà lúc này, Vi Lập Văn cũng không định xuất thủ, hắn là nghĩ đến, dù sao, Ngụy Nhạc Bình hiện tại cũng không tính triệt để bị thua. Dựa theo đấu yêu đài quy củ, hắn vẫn không thể xuất thủ. Hắn nghĩ đến, Thiết Thử Yêu tiếp theo đánh hẳn là có thể trực tiếp đưa Ngụy Nhạc Bình lên đường, như thế là hắn có thể ra sân. Mắt thấy, Thiết Thử Yêu cái kia thân thể khổng lồ liền muốn nhào tới Ngụy Nhạc Bình. Một thanh lợi kiếm lại là không hiểu trống rông xuất hiện, trực tiếp đâm xuyên qua Thiết Thử Yêu yết hầu. Trên khán đài mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Thần Tiêu không ngờ đứng tại Ngụy Nhạc Bình trước người. mà cái kia thanh đâm xuyên thiết thử yêu lợi kiếm chính là giữ tại Tần Tiêu trong tay. Không tốt, bị Tần Tiêu tiểu tử này vượt lên trước. Vi Lập Văn trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn coi là Tần Tiêu chỗ lấy xuất thủ cũng là vì định nọt Bùi Tịnh Nghi, nghĩ thay nàng cầm tới thiết thử yêu trái tim. Bùi Tịnh Nghi trong lòng cũng đang thầm vui, nội tâm đoán thầm đạo, nghĩ không ra cái này tiểu hầu gia lại so cái kia Vi Lập Văn gấp hơn. Chậc chậc, nguyên lai đều là cá mẹ một lứa, đều là nghĩ thừa dịp này máy định nọt bản tiểu thư. Vi Lập Văn đã biết chính mình là chậm một bước, chính là lập tức theo trên khán đài bay xuống chạm yêu đài. Mà lúc này Tần Tiêu kiếm trong tay đã là trực tiếp chém đứt thiết thử yêu đầu. Thiết thử yêu cái kia khổng lồ yêu khu chính là phanh một tiếng ngã xuống đấu yêu đài trên. Lập tức Tần Tiêu chính là muốn vạch phá thiết thử yêu ngực, lấy ra trái tim của nó tới. Dừng tay, cách đầu kia yêu xa một chút. Vừa bay đến đấu yêu đài trên, Vi Lập Văn quát bảo ngưng lại ở Tần Tiêu, đừng ép ta ra tay với ngươi. Tần Tiêu hướng Vi Lập Văn từ tốn nói, thế nào, ngươi cũng muốn cái này thiết thử yêu trái tim? Không sai, xem ra mục đích của chúng ta là một dạng. Vi Lập Văn nói ra, Tần Tiêu, nghĩ không ra ngươi lại như vậy giả hoạt, thế mà vi phạm với đấu yêu đài quy củ, đoạt xuống tay trước, muốn tại ta trước đó cướp đi thiết thử yêu trái tim bất quá, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Tần Tiêu tự nhiên cũng biết, hắn sớm xuất thủ đã là làm trái đấu yêu đài quy định, vì chuyện này về sau, đấu yêu lâu đoán chừng sẽ phạt hắn trong vòng 3 tháng cấm đoán tiến vào. Nhưng Tần Tiêu cũng biết, nếu là hắn lại không ra tay, Ngụy Nhạc Bình rất có thể sẽ chết tại cái kia thiết thử yêu trên tay. Bởi vậy, hắn cũng không lo được cái này cái gọi là đấu yêu đài quy củ. Xem ra, ngươi cũng là muốn cùng ta cướp đoạt cái này thiết thử yêu trái tim. Tần Tiêu nói ra. Không sai. Vi Lập Văn ngạo nghễ nói, ngươi hẳn là cũng biết, tu vi của ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn, ngươi không phải là đối thủ của ta, thứ thời, liền tranh thủ thời gian chính mình rời đi cái này đấu yêu đài a. Đã đều muốn cái này thiết thử yêu trái tim, Tần Tiêu nắm chặt trường kiếm trong tay, vậy liền đều bằng bản sự a. Tiểu hầu gia, theo đấu yêu đài quy củ, dù là hôm nay ta tại đài này trên đem ngươi giết, cũng không cần phụ bất kỳ trách nhiệm, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Vi Lập Văn khí thế sắc bén nói. Rõ ràng. Tần Tiêu lạnh nhạt nói. Lúc này, trên khán đài Chiêu Dương quận chúa Tiêu Lăng Dao đại mi cau lại, nàng không nghĩ tới Tần Tiêu thế mà đã thành Bùi Tịnh Nghi dưới váy chi thần, vì định nọt Bùi Tịnh Nghi, hắn lại nguyện liều chết đi cùng Vi Lập Văn tranh đoạt cái kia thiết thử yêu trái tim. Tiêu Lăng Dao nội tâm không khỏi đối Bùi Tịnh Nghi sinh ra chút ghen tuông. Đấu yêu đài trên, Vi Lập Văn chắp tay sau lưng, khóe miệng có chút dương lên đạo, "Tiểu hầu gia, dũng khí của ngươi ta rất bội phục, nhưng ngươi ngu xuẩn lại làm cho ta cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, tại đài này trên, ta không đến mức muốn mạng của ngươi, chỉ là, ngươi sẽ tại nhiều như vậy người trước mặt, thua 10 phần chật vật." Nói xong, Vi Lập Văn tay phải trống rỗng xuất hiện một thanh tam xích trường kiếm, toàn thân chân khí quanh quẩn. Vi Lập Văn tu vi là Hạo Nguyên đạo cảnh giới thứ 3, mà Tần Tiêu Câu Nguyệt đạo tu vi vẫn dừng lại tại cảnh giới thứ 2, tựa hồ đã là cao thấp biết liền. Tại loại trường hợp này, Tần Tiêu cũng không cách nào sử dụng Lăng Khư đạo tu vi. Bất quá, Tần Tiêu lại là có thể thử sử dụng Nguyệt Y Lý lại thêm Hư Viêm Thái hai cái này đặc tính đi đánh bại Vi Lập Văn. Tần Tiêu cũng không có ý định lại che giấu, trực tiếp khởi động Nguyệt Y Lý đặc tính. Chỉ thấy, tóc của hắn đông nhiên biến trắng, y phục trên người cũng lập tức biến hóa thành một bộ màu trắng áo lưới, sau lưng ngưng ra một vòng trăng tròn. Trên khán đài, cùng là Câu Nguyệt đạo tu sĩ Tiêu Lăng Dao nhìn đến Tần Tiêu cái này một thân nguyệt y liễu trang phục, không khỏi lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, tu vi của hắn chỉ có Câu Nguyệt đạo cảnh giới thứ 2, thế mà liền mở khóa nguyệt y cái này đặt tính rồi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, hắn quả nhiên là Câu Nguyệt đạo thiên tuyển chi tử? Có thể mỗi một cái đạo đều chỉ có thể tồn tại một cái thiên tuyển chi tử, bây giờ đã có Câu Nguyệt đạo đạo tôn Nhược Lê công chúa, hắn Câu Nguyệt đạo khí vận vì sao sẽ còn như vậy phồn bình mạnh mẽ? Vi Lập Văn gặp Tần Tiêu biến hóa trên người, lộ ra hoang mang thần sắc, ngươi cái này là chuyện gì xảy ra? Ta phát động Câu Nguyệt đạo đặc tính, Nguyệt Y Y. Tần Tiêu cùng Vi Lập Văn giải thích nói, thôi đi, loẹ loẹ. Vi Lập Văn mười phần khinh thường nói, có điều, vì lấy đó ta đối với ngươi An Viễn Hầu tôn trọng, ta cũng dùng ta mạnh nhất đặc tính đến đánh bại ngươi đi. Ký kết nguyên tổ. Vi Lập Văn trầm giọng vừa quát, trên người hắn lúc này hiện lên Tô Khiếp nguyên tổ hư tượng.